Chương 72, Võ Đài, chương 72, Võ Đài. Trong vòng 5 ngày này, Băng Phách Ma Tông cùng Tuyết Thần Điện đều phái người đi thế lực của nó, thông chi bọn hắn, nếu như muốn thần phục tại sau 5 ngày tới Bắc Nguyên cùng Đông Hoang biên giới chỗ tập hợp, không tới chính ngươi nhìn xem xử lý. Sau 5 ngày, tại Bắc Nguyên cùng Đông Hoang biên giới chỗ, tụ tập mấy vạn người, chút nào không ngoài suy đoán Bắc Nguyên toàn bộ thế lực đều tới. Thế lực này đều đang nghĩ, ngay cả hai người các ngươi Bắc Nguyên bá chủ thế lực đều lựa chọn thần phục, chúng ta những này nhỏ yếu thế lực còn có lựa chọn sao? Ngược lại kia hai cái bá chủ thế lực đều thần phục, chúng ta những này nhỏ yếu thế lực thần phục cũng không mất mặt, ngược lại chỗ tốt có rất nhiều, dù sao Chí Tôn Thần Điện là Thiên Huyền Đại Lục thế lực cường đại nhất. Chờ tập hợp hoàn tất sau, tại hai đại cự đầu dẫn đầu hạ, Bắc Nguyên chúng thế lực trùng trùng điệp điệp ngồi linh chu hướng về Chí Tôn Thần Điện xuất phát. Bọn hắn mang theo tỉ mỉ chọn lựa bảo vật, từng dương chân quý thiên tài địa bảo tản ra mê người quan trạch, còn có tông môn một nửa tài nguyên, đó là bọn họ nhiều năm qua tích lũy vô liếng. Bọn hắn đi tới Chí Tôn Thần Điện chân núi, đi bộ mang theo bảo vật, tài nguyên đi đến Chí Tôn Thần Điện chỗ cửa lớn. Khi bọn hắn đến Chí Tôn Thần Điện bên ngoài lúc, một gã chấp sự đã sớm tại trước cổng chính chờ. Lãnh Tiên Kiêu trông thấy kia gã chấp sự liền vội vàng tiến lên, vừa muốn nói chuyện, kia gã chấp sự liền trước tiên mở miệng nói: "Các vị, thần chủ đã biết mục đích của các ngươi, để cho ta tại đây đợi các ngươi mỗi cái thế lực phái một người cùng theo vào." Vừa nói xong cũng hướng thần điện bên trong đi đến, mà Bác Nguyên chúng thế lực chủ vội vàng đuổi theo cũng đối với tự tông người dặn dò nói: "Các ngươi chờ đợi ở đây, không cần loạn đi." Tại bọn hắn đi vào Chí Tôn trong điện lúc, chỉ thấy Diệp Phàm đang ngồi ở Chí Tôn trên ghế. Hắn một bộ bạch bào, dáng người thẳng tắp, đôi mắt thâm thúy như vực sâu, quanh thân tản ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng khí tức cường đại. Băng Phách Ma chủ cùng Tuyết Thần Tôn chủ dẫn đầu tiến lên, quỳ một chân trên đất, sau lưng Bắc Nguyên chúng thế lực cũng nhao nhao quỳ xuống. "Chúng ta Bắc Nguyên thế lực, nguyện thần phục với Chí Tôn thần điện, nghe theo Diệp thần chủ hiệu lệnh." Băng Phách Ma chủ cao giọng nói rằng, thanh âm trong gió rét truyền ra rất xa. Diệp Phàm khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt, "Đã nguyện thần phục, vậy các ngươi chính là ta Chí Tôn thần điện người." Dứt lời, liền nhìn thoáng qua Lý Thanh Dương, Lý Thanh Dương sau đó liền lấy ra một cái chữ vật giới, cũng giới thiệu nói: "Đây là Chí Tôn thần luật, công hiệu các ngươi hẳn là cũng biết chớ, bản trưởng lão liền không giới thiệu, các ngươi các thế lực có thể cầm tới nhiều ít bản trưởng lão đã điểm tốt, các ngươi sau đó lại điểm a." Sau đó Diệp Phàm cũng phất phất tay nói rằng: "Các ngươi đi xuống đi." "Là, đa tạ thần chủ, Lý trưởng lão." Tại bọn hắn sau khi đi, Diệp Phàm trong đầu vang lên hệ thống thanh âm: "Đốt, chúc mừng túc chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ẩn, thống nhất Bắc Nguyên. Lấy được thưởng, 100 chiếc đế cấp linh chu. Lấy được thưởng, đại đế cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão triệu hoán thẻ 5 tấm. Lấy được thưởng, thiên tinh 100 vạn. Lấy được thưởng, cực phẩm linh thạch 5000 vạn mai." Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền trông thấy ở mảnh này rộng lớn vô ngần hệ thống không gian bên trong, 100 chiếc đế cấp linh chu tựa như ngủ say cự thú, lặng lặng tản mát ra hào quang sáng chói. Mỗi một chiếc linh chu đều khí thế rộng rãi, kích thước to lớn, đủ để gánh chịu 10 vạn người, đây là ở đến thư thích nhất số lượng. Mà tại những này linh chu bên cạnh, 5 tấm triệu hoán thẻ như là trong bầu trời đêm đầy sao, lóe ra phù văn thần bí. Những phù văn này dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, chỉ cần Diệp Phàm một ý niệm, bọn chúng liền có thể triệu hồi ra đại đế cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Lại nhìn những cái kia tiên tinh cùng cực phẩm linh hạch, bọn chúng càng là tản mát ra hào quang chói sáng, phảng phất là trong vũ trụ cơ bảo. Những này tiên tinh tiên khí cùng linh thạch linh khí bốn phía, dường như có thể khiến người ta cảm nhận được kia nồng đậm tiên khí, linh khí đập vào mặt. Sau đó Diệp Phàm đi vào Chí Tôn Thần Điện bên trên, cũng nhận lấy ra 100 chiếc đế linh chu. Tại Chí Tôn Thần Điện cường độ ánh sáng bỗng nhiên trở tối không ít, là Chí Tôn Thần Điện trên không bỗng nhiên xuất hiện 100 chiếc đế cấp linh chu, đem trên thần điện chiếu sáng đều chặn lại. Mà những đệ tử này cùng trưởng lão đã thành thói quen, dù sao bọn hắn thần chủ thỉnh thoảng liền làm ra một chút động tĩnh. "Vương Trọng Dương, Vương Phong chủ, những này đế cấp linh chu liền giao giữ cho ngươi." "Là, thần chủ." Vương Trọng Dương tại nhìn thấy đầy trời linh chu sau, hắn liền chuẩn bị xong tiếp nhận những này linh chu, cho nên hắn như vậy nhanh liền đi tới. Sau đó Diệp Phàm liền sử dụng kia 5 tấm thái thượng trưởng lão triệu hoán thẻ, Diệp Phàm ở trong lòng thì thầm: "Triệu hoán." Sau đó 5 tên đại đế cảnh xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, một gối quỳ xuống nói: "Chúng ta gặp qua thần chủ." Diệp Phàm gật đầu nói ân: "Lý Thanh Dương, ngươi phụ trách an bài tốt bọn hắn." "Là." Sau đó Diệp Phàm đem tiên tinh cùng linh thạch lĩnh lấy ra ngoài, đem bọn nó bỏ vào chính mình tiểu thế giới bên trong, dù sao thần điện cũng không thiếu linh thạch. Làm Bắc Nguyên thế lực thần phục với Chí Tôn Thần Điện tin tức như gió bão quét sạch Thiên Huyền Đại lúc, trung vực cấm địa dị động cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trung vực cấm địa, mảnh này thần bí khó lường khu vực, trải qua thời gian dài đều bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ. Bây giờ vừa xuất thế lực này đệ tử, lại làm ra một cái làm cho người liễu lưỡi cử động, tại Thiên Cơ Thành trung tâm quảng trường dựng lên lôi đài, mời cấm địa bên ngoài thiên tài đến đây phân cao thấp, đồng thời thắng còn có ban thưởng cầm. Thiên Cơ Thành là Trung Châu Thiên Cơ các vị trí trụ sở thành, ứng Thiên Cơ các ở đây liền mệnh danh là Thiên Cơ Thành. Thiên Cơ Thành tòa này Thiên Huyền Đại Lục phồn hoa nhất thành trì một trong nháy mắt trở thành phong bạo trung tâm. Trên quảng trường, một tòa cự đại lôi đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên lôi đài phù văn lấp lóe, bảo quang bốn phía, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bố trí, đã có thể bảo chứng chiến đấu kịch liệt tiến hành, lại có thể bảo đảm người quan chiến an toàn. Lôi đài dựng hoàn tất, cấm thế lực đệ tử liền bàn tiếng, chỉ cần có thể trên lôi đài chiến thắng bọn hắn tông môn đệ tử thiên tài, liền có phần thưởng phong phú. Phần thưởng này không chỉ có là chân quý tài nguyên tu luyện, càng là một loại vô thượng vinh quang, phản phất tại hướng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tuyên cáo, bọn hắn mới thật sự là thiên tài, mới là phiến đại lục này tu luyện giới tương lai chỗ thể. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều sôi trào. Hạo Thiên Thánh Địa Thánh Tử nhíu mày nói, phách lối như vậy, thực lực của bọn hắn cũng không yếu a. Trung Châu Vương gia thiếu chủ Vương Đằng nghe xong chuyện này chỉ là cười cười, liền hướng Thiên Cơ Thành bay đi. Bất Hủ Đế Triều Thái Tử, ha ha, phách lối như vậy, nhìn bản thái tử thế nào đem các ngươi đánh ra từng đến. Còn có những cái kia ngày bình thường tự cao tự đại đám thiên tài bọn họ, làm sao có thể chịu đựng như vậy khiêu khích. Nhao nhao thu thập bọc hành lý, hướng về Thiên Cơ Thành chạy đến. Ha ha, cái này hắn ma quá phết lối, hoàn toàn không đem ta ở trong mắt, nhìn bản thiếu gia đến cho bọn họ một chút xíu nhan sắc nhìn xem bọn hắn còn dám hay không phách lối như vậy. Đúng vậy à, bọn hắn quá phách lối, hoàn toàn không đem thiếu chủ để vào mắt, thiếu chủ vừa muốn đem bọn hắn hung hăng đánh một trận. Đúng vậy à, để bọn hắn nhìn xem bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nghe xong bọn hắn thiếu chủ thật cao hứng, dùng lỗ mũi nhìn người. Giống chuyện như vậy tại đại lục các nơi đều đang trình diễn, những người này đều là không gặp người thể diện quá lớn hoặc phách lối đã quen. Chương 73, thần vô cướp, chương 73, thần vô cướp. Chí Tôn Thần Điện bên trong, Lâm Viêm, Tiêu Trần, Nô Tiên, Mạc Vũ, Sở Viên bọn hắn cũng nghe tới trong cấm địa đệ tử, bọn hắn tại Thiên Cơ Thành bên trong võ đài khiêu chiến cấm địa bên ngoài thiên tài tin tức. Lâm Viêm bọn hắn cũng nghĩ đi tham gia, hiện tại Lâm Viêm chân thực cảnh giới là Thánh Vương cảnh trung kỳ, mà bên ngoài chỉ biểu hiện ra Thánh Nhân cảnh trung kỳ. Tiêu Trần chân thực cảnh giới là Thánh Nhân cảnh đỉnh phong, mà bên ngoài chỉ biểu hiện ra Thánh Nhân cảnh trung kỳ. Nô Thiên chân thực cảnh giới là Thánh Nhân cảnh hậu kỳ, mà bên ngoài chỉ biểu hiện ra Thánh Nhân cảnh sơ kỳ. Mạc Vũ cùng Sở Huyền chân thực cảnh giới cũng là Thánh Nhân cảnh hậu kỳ, mà bên ngoài chỉ biểu hiện ra Thánh Nhân cảnh sơ kỳ. Bọn hắn đi vào Chí Tôn trong điện tìm Diệp Phàm nói: "Sư Tôn, Trung Châu cái kia lôi đài thi đấu, đệ tử cũng nghĩ đi tham gia." Đúng vậy a, Sư Tôn, chúng ta cũng nghĩ đi tham gia." Đệ tử khác cũng tại nhau nhau xuất khẩu. "Tốt, các ngươi đúng không, để bọn hắn nhìn xem ta Chí Tôn thần điện đệ tử thực lực mạnh bao nhiêu." "Nhiều tạ ơn Sư Tôn, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ Sư Tôn cùng thần điện." "Ân, vi sư tin tưởng các ngươi, chính các ngươi tiến về Trung Châu, đợi chút nữa các ngươi đi khí phong mở một chiếc đế cấp linh chu đi Trung Châu, chúng ta thần điện đệ tử ra sân bài diện không thể quá thấp." "Là, nhiều tạ ơn Sư Tôn, chúng ta đi trước." Chờ bọn hắn sau khi đi, liền dặn dò nói: "Ngươi an bài 5 vị đại đế cảnh thái thượng trưởng lão, trong bóng tối bảo hộ Lâm Viêm bọn hắn." Lý Thanh Dương gật gật đầu thì rời đi. Tại bọn hắn đều sau khi đi, Diệp Phàm nhàn nhạt cảm khái nói: "Trong cấm địa đám người kia làm việc cao điệu như vậy, hy vọng Lâm Viêm bọn hắn không nên đem bọn hắn đều cho đánh cho tàn phế, bất quá đánh cho tàn phế cũng không quan trọng, trễ sớm để cho bọn hắn thần phục với ta Chí Tôn thần điện." Trung Châu Thiên Cơ Thành. Tại Thiên Cơ Thành trên quảng trường bên lôi đài trên khán đài ngồi đầy người, ngay cả thính phòng bên ngoài cũng đầy ắp người. Thái Hư Đế cung thiếu chủ Tiêu Vô Ngân lạnh nhạt nói: "Đợi chút nữa các ngươi ai lên trước, mở một cái tốt trận." Thái Huyền Đế các thánh tử Tần Vô Kiếp thả ra cái kia thánh nhân cảnh sơ kỳ khí thế, tâm cao khí ngạo nói: "Ta tới trước, ta để bọn hắn nhìn xem ta Thái Huyền Đế các thực lực." Sau đó, Tần Vô Kiếp không nói hai lời liền trực tiếp nhảy đến trên lôi đài gọi hàng: "Bản thánh tử là Thái Huyền Đế các thánh tử Tần Vô Kiếp, các ngươi ai đến?" Tiêu Thiên Ngân cười cười nói: "Tần huynh, vẫn là trước sau như một dũng a." Tinh Thần các thánh tử Tinh Vô Nhai gật đầu nói: "Đúng vậy à, dũng là dũng một chút, bất quá vẫn là có thực lực, bọn hắn những người kia khẳng định sẽ bị đánh ngã. Ai đi lên a, xem xét cái kia Tần Vô Kiếp không phải đơn giản hàng. Chúng ta những tán tu này coi như xong, cơ hội vẫn là lưu cho những cái kia thế lực cao cấp người a." Một cái nữ tu sĩ trong mắt bước lên chỉ nói: "Cái kia Tần Vô Kiếp dáng dấp vẫn là rất tuấn." Mới vừa rồi còn đang thảo luận tán tu đông nhiên đều yên tĩnh trở lại, bất quá bọn hắn nhìn Tần Vô Kiếp trong mắt đều là hưng hận. Vừa rồi cái kia nữ tu sĩ thật là Trung Châu nổi danh tán tu, nàng không chỉ có thực lực mạnh, còn rất dài nhìn rất đẹp, theo đuổi nàng người đều có mấy vài người, hơn nữa chạy trốn năng lực có thể xưng nhất tuyệt. Một gã độ kiếp cảnh sơ kỳ Trung Châu mạnh nhất một nhóm kia tán tu lâm phong. Hắn nguyên bản đi tham gia Chí Tôn Thần Điện khảo hạch, gia nhập sau Chí Tôn Thần Điện nhường Diệp Phàm nhường hắn làm thần tử, bằng không hắn liền rời khỏi Chí Tôn Thần Điện. Nhưng bởi vì hắn tâm cao khí ngạo, cả ngày dùng lỗ mũi nhìn người, phách lối, tại khảo hạch lúc tâm tính không hợp cách bị đào thải. Bị đào thải sau, ngoài ý liệu là hắn thế mà không nháo sự tình. Hiện tại hắn nghe xong nữ thần của mình nói người khác dáng dấp đẹp trai, hắn đối Tiêu Vô Kiếp hận đến thẳng cắn răng. Lúc này, hắn cái thứ nhất đăng lên lôi đài, muốn đem Tiêu Vô Kiếp đánh gục, nhường nữ thần của mình đối với mình lau mắt mà nhìn. Lâm Phong xuất thân từ Đông Hoang một cái tiểu gia tộc, thở nhỏ liền cho thấy cực cao kiếm đạo thiên phú, tuổi còn trẻ cũng đã đem gia tộc kiếm pháp tu luyện đến đại thành. Hắn vừa lên đài liền đối với Thái Hư Đế cung trưởng lão làm trọng tài nói rằng: "Bắt đầu đi." Trọng tài trông thấy xong đều chuẩn bị xong, liền mở miệng nói một chút quy củ cái kia chính là không thể đánh người chết, "Tốt, tranh tài chính thức bắt đầu." Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, Lâm Phong trong nháy mắt rút kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía Tần Vô Kiếp chém tới. Tần Vô Kiếp khỏe miệng có chút dương lên, không chút hoang mang nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát. Lâm Phong thấy thế, liên tiếp sử xuất ra tộc kiếm pháp bên trong tinh diệu chiêu thức, kiếm ảnh lấp lóe, thế công như thủy triều. Nhưng mà Tần Vô Kiếp thành thạo điêu luyện, chỉ là trên lôi đài nhẹ nhàng linh hoạt xê dịch. Mọi người dưới đài nhìn hoa cả mắt, nhao nhao sợ hãi thán phục Tần Vô Kiếp thân pháp. Lâm Phong thấy đánh lâu không xong, lòng nóng như lửa đốt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng, quyết định sử xuất tuyệt chiêu của mình. Chỉ thấy hắn hai tay nắm ở chuôi kiếm, toàn thân khí tức điên cuồng phun trào, một đạo cự đại kiếm cương hướng phía Tần Vô Kiếp đánh tới. Tần Vô Kiếp ánh mắt ngưng tụ, không còn né tránh, nhấc vung tay lên, một đạo cường đại linh lực bình chướng trong nháy mắt xuất hiện. Kiếm cương đụng vào bình chướng bên trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, lại không cách nào đột phá. Sau đó, Tần Vô Kiếp thấy Lâm Phong không có ý nghĩa, dự định nhường hắn xuống đài. Ngay sau đó, Tần Vô Kiếp thừa dịp Lâm Phong chuẩn bị sử xuất chiêu thức lúc, thân hình lóe lên đi vào trước mặt, một chưởng vô ra. Lâm Phong không tránh kịp, bị đánh trúng ngực, cả người như diều đứt dây giống như bay ra lôi đài, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, đã mất đi năng lực chiến đấu. Tần Vô Kiếp đứng trên lôi đài, ngạo nghễ tứ phương, cao giọng nói: "Còn có ai?" Người ở dưới đài đều bị Tần Vô Kiếp cho khiếp sợ đến. Hắn vậy mà một trưởng liền đem Lâm Phong cho đánh bại, nhìn trước khi đến là Tần Vô Kiếp đang nhường. "Đúng vậy a, là Lâm Phong quá yếu, vẫn là Tần Vô Kiếp quá mạnh." "Là Tần Vô Kiếp quá mạnh, Lâm Phong thật là Trung Châu tán tu bên trong mạnh nhất những người kia một trong a." Lâm Phong chiến khởi đến run run rẩy rẩy chỉ vào Tần Vô Kiếp nói rằng, ngươi là độ kiếp cảnh đỉnh phong, không, không, ngươi hẳn là thánh nhân cảnh. Lâm Phong nói xong cũng không quay đầu lại liền đi, Lâm Phong sau khi đi liền không người nào dám lên đài. Tần Vô Kiếp trên đài hô, đến a, nhường ta xem các ngươi mạnh bao nhiêu. Theo Tần Vô Kiếp trên đài gọi, Hạo Thiên Thánh Địa Thánh Tử Tiêu Huyền nhìn không được, liền lên đài đối chiến Tần Vô Kiếp. Người ở dưới đài gặp được đài người là Tiêu Huyền, đều rối rít là Tiêu Huyền hò hét trợ uy. Tiêu Thánh Tử thật là trước đó không lâu vừa tấn thăng làm thánh nhân cảnh a. Đúng vậy à, nghe nói là bởi vì tại Chí Tôn Thần Điện trợ giúp hạ mới tấn thăng làm thánh nhân cảnh. Đúng vậy à, nghe nói Chí Tôn Thần Điện sở dĩ trợ giúp Tiêu Thánh Tử là bởi vì Tiêu Thánh Tử nhân phẩm tốt, Chí Tôn Thần Điện Lâm Viêm rất thưởng thức, cho nên mới giúp. Tiêu Huyền lên đài sau đối với Tần Vô Kiếp chắp tay nói, Hạo Thiên Thánh Địa Thánh Tử Tiêu Huyền, xin chỉ giáo. Tần Vô Kiếp thấy đối phương như thế hữu lễ, cũng chắp tay trả lời, Thái Huyền Đế các thánh tử Tần Vô Kiếp. Trọng tài lại lần nữa tuyên bố tranh tài bắt đầu, Tiêu Huyền quanh thân quang mang lấp loé, trường kiếm trong tay toát ra thánh khiết quang huy, một đạo kiếm khí như trường hồng giống như hướng phía Tần Vô Kiếp chém tới. Tần Vô Kiếp không dám khinh thị, hai tay kết ấn, một đạo linh khí hộ thuẫn hiện hiện trước người. Kiếm khí đụng vào hộ thuẫn bên trên, kích thích tầng tầng gợn sóng. Hai người ngươi tới ta đi, chiêu thức không ngừng. Tiêu Huyền kiếm chiêu linh động, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại thánh lực. Tần Vô Kiếp thì bằng vào thâm hậu linh lực, lấy thủ làm công. Mọi người dưới đài thấy không kịp nhìn, âm thanh ủng hộ liên tục không ngừng. Đương nhiên, Tiêu Huyền hét lớn một tiếng, thi triển ra Hạo Thiên Thánh Địa Tuyệt Học Hạo Thiên Kiếm Quyết mấy đạo kiếm ảnh như là cô sao trổi hướng phía Tần Vô Kiếp vọt tới. Tần Vô Kiếp vẻ mặt nghiêm túc, vận chuyển toàn thân linh lực, ngưng tụ thành một đạo linh lực cực lớn trường ấn, đem kiếm ảnh toàn bộ ngăn lại. Đúng lúc này, Tần Vô Kiếp chờ đúng thời cơ, thân hình lóe lên đi vào Tiêu Huyền trước người, đấm ra một quyền. Tiêu Huyền nghiêng người tránh né, đồng thời trở tay một kiếm đâm về Tần Vô Kiếp. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đánh nửa canh giờ song phương đều không làm gì được đối phương, cuối cùng Tần Vô Kiếp đề nghị, Tiêu Huyền, dạng này đánh xuống đi cũng không được biện pháp, không bằng tính ngang tay thế nào. Ha ha ha, Tần huynh chủ ý này không tệ, chúng ta tính ngang tay. Chương 74, kế tiếp nên ta bên trên cuộc chiến đấu, chương 74, kế tiếp nên ta bên trên cuộc chiến đấu. Trên đài hai người ngay tại chiến đấu kịch liệt lúc, người ở dưới đài đều cho khiếp sợ đến, chủ yếu là chấn kinh Tiêu Huyền thực lực mạnh như vậy. Tiêu Thiên Ngân đối Tiêu Huyền tán dương, à, cái này Tiêu Huyền thế mà cùng Tần Vô Kiếp đánh cho có đến có về. Kiếm chủng thánh nữ Bạch Thanh Nghê cũng là gật đầu nói, đúng vậy à, bất quá nghe nói hắn là đạt được Chí Tôn Thần Điện trợ giúp mới có thể có thực lực bây giờ. Tinh thần các thánh tử Tinh Vô Nhai tràn đầy chiến ý nói, Chí Tôn Thần Điện thực lực là rất mạnh, cũng không biết Chí Tôn Thần Điện đệ tử thực lực thế nào, thật muốn cùng bọn hắn đánh một trận chiến. Tiêu Thiên Ngân nhìn xem trên đài hai người, lạnh nhạt nói, bọn hắn người này cũng không thể làm gì được người kia, xem ra hẳn là ngang tay. Hắn vừa nói xong, trên đài hai người liền đề nghị tính ngang tay, sau đó bắt đầu lẫn nhau xưng huynh gọi đệ. Dưới đài người xem đều hoảng sợ nói, Tiêu Huyền thánh tử thực lực mạnh như vậy đều chỉ là cùng Tần Vô Kiếp ngang tài ngang sức. Đúng vậy a, trong cấm địa thiên tài đều mạnh như vậy sao? Đúng vậy a, ngay cả Tiêu Huyền thánh tử đều đánh không lại, xem ra chỉ có Chí Tôn Thần Điện Lâm Viêm bọn hắn có thể đánh thắng được hẳn họ. Tần Vô Kiếp nắm tay đặt ở Tiêu Huyền trên bờ vai tùy tiện nói rằng, đi, chúng ta đi thật tốt uống mấy chén. Tốt, đi. Sau đó, hai người bọn họ thì rời đi. Kế tiếp, những cái kia đế cấp thế lực thánh tử thánh nữ đều không lên lại, đem cơ hội nhường cho những cái kia chuẩn đế cấp thiên tài. Sau đó Huyền Băng cổ giáo nửa bước thánh nhân cảnh thánh tử Hàn Vô Dạ lên lại. Hắn lên đài sau cũng không nói gì, liền trực tiếp đứng ở nơi đó, biểu hiện ra một bộ cao lãnh dáng vẻ. Sau đó không lâu, giao chỉ thánh địa mới thánh nữ Lạc Thanh giao lên đài, nàng hiện tại là nửa bước thánh nhân cảnh, đây cũng là tại Chí Tôn Thần Điện trợ giúp hạ mới vừa tới cảnh giới. Nàng tại Chí Tôn Thần Điện trợ giúp trước so Tiêu Huyền cảnh giới còn thấp hơn, thời gian tu luyện cũng càng ngắn, cho nên mới không có giống Tiêu Huyền như thế tăng lên tới thánh nhân cảnh. Nàng tại Lạc Huynh thành gia nhập Chí Tôn Thần Điện sau, nàng làm giao chỉ thánh địa nhị sư tỷ, thành công trở thành giao chỉ thánh địa mới thánh nữ. Dưới đài tu sĩ trông thấy có người đi lên, hoảng sợ nói, mau nhìn, là giao chỉ thánh địa mới thánh nữ Lạc Thanh giao. Nghe nói Lạc thánh nữ cũng là đạt được Chí Tôn Thần Điện trợ giúp, cảnh giới theo điểm thần cảnh đỉnh phong tăng lên tới nửa bước thánh nhân cảnh. Đúng vậy à, bởi vì giao chỉ thánh địa lần trước thánh ôm vào Chí Tôn Thần Điện đại sư Minh Lâm Viêm đuổi, sau đó giao chỉ thánh địa đạt được Chí Tôn Thần Điện trợ giúp. Xem ra lần tranh tài này chúng ta cấm địa bên ngoài ổn. Lạc Thanh giao lên đài sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hàn Vô Dạ, nói khẽ, xin chỉ giáo. Hàn Vô Dạ lạnh hừ một tiếng, quanh thân huyền băng chi khí phun trào, trong nháy mắt đem chúng quanh nhiệt độ giảm xuống, mọi người dưới đài đều cảm giác hàn ý thấu xương. Hai tay của hắn kết ấn, một đạo cự đại huyền băng kiếm chống rông xuất hiện, hướng phía Lạc Thanh Giao chém tới. Lạc Thanh Giao không chút hoang mang, ngọc thủ vung lên, một đạo sáng chói giao chỉ tiền quang nên đón tiếp lấy, cùng huyền băng kiếm kịch liệt va chạm, bộc phát ra quang mang chói mắt. Hai người ngươi tới ta đi, chiêu thức tầng tầng lớp lớp. Hàn Vô Dạ huyền băng chi lực cương mạnh bá đạo, mà Lạc Thanh Giao giao chỉ tiền pháp linh động phiêu dật. Mà liên tại song phương căng thẳng lúc, Hàn Vô Dạ bỗng nhiên thu hồi huyền băng kiếm. Chỉ thấy hắn nhấc tay nhẹ vẫy, 12 mặt băng lăng chiến kỳ phá không mà đứng, mỗi một mặt đều ngưng kết thượng cổ băng phách, hóa thành 12 đạo hàn khí vòi rồng. Đem phương viên 10 giảm nhiệt độ ép đến điểm đóng băng. Đúng lúc này, ở trung quanh duy trì thế lực trưởng lao ra tay, hình thành một cái linh khí che đậy, đem lôi đài vây, phòng ngừa hàn khí quét tán. Trên đài Lạc Thanh Giao nàng xuất ra một cái ngọc tiêu, tại ngọc trong tay của nàng tiêu run rẩy, thanh âm như linh xà phá lạnh, những nơi đi qua băng lăng tăng dã. Hàn Vô Dạ cười lạnh, đầu ngón tay điểm hướng băng, vạn đạo băng chủy tự lòng đất bắn ra, như ngân long xuất tuyên giống như thẳng đến Lạc Thanh Giao. Lạc Thanh Giao mũi chân điểm nhẹ, thân hình hóa thành lưu quang xuyên thẳng qua tại băng chủy ở giữa, tiêu ngọc vừa tuổi, sóng âm hóa thành thực chất bình chứng. Hàn Vô Dạ thấy thế, song trưởng đẩy ra, Huyền băng cổ giáo tuyệt học chấn giáo vạn tái hàn nguyên như thế, giữa thiên địa trong nháy mắt bị vô tận băng vụ bao phủ, vô số băng tinh hội tụ thành xương lạnh cự mãng, mở ra răng nanh hướng Lạc Thanh Giao đánh tới. Lạc Thanh Giao đôi mắt ngưng lại, Tiêu Ngọc đột nhiên giơ cao, giao chỉ thánh điển bên trong cựu tiêu linh vận ầm vang phát động. Thánh khiết quang mang tự tiêu bên trong bắn ra, cùng xương lạnh cự mãng chạm vào nhau, thiên địa chấn động. Hàn Vô Dạ nắm lấy thời cơ, 12 băng lăng chiến kỳ tạo thành khốn long trận, đem Lạc Thanh Giao khốn ở trung ương, hàn khí giống như thủy triều tràn vào, ý đồ đưa nàng đông kết. Lạc Thanh Giao lại không chút hoang mang, Tiêu Ngọc đặt bên môi, thổi ra linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Theo âm luật lưu chuyển, nàng quanh thân hiện ra giao chỉ hư ảnh, thánh liên nở rộ, quang mang càng ngày càng thịnh. Bị vây ở trong trận Lạc Thanh Giao, tựa như băng tuyết bên trong mặt trời, đem hàn ý xua tan. Cuối cùng song phương đều không có chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Mọi người ở đây coi là trận chiến đấu này còn sẽ kéo dài thật lâu lúc, Lạc Thanh Giao bỗng nhiên thi triển ra Chí Tôn Thần Điện chuyển thụ cho bí pháp, một đạo phù văn thần bí hiện lên, Hàn Vô Dạ thế công trong nháy mắt bị áp chế. Ngay sau đó, Lạc Thanh Giao thừa cơ mà lên, một chưởng đánh trúng Hàn Vô Dạ ngực, đem hắn kích lùi lại mấy bước. Hàn Vô Dạ biến sắc, biết mình bại, lạnh lùng nói, "Hôm nay tính ngươi được, ngày khác tái chiến." Dứt lời, liền nhảy xuống đài. Lạc Thanh Giao thì ưu nhã đứng trên đài, nhận lấy mọi người dưới đài sợ hai thán phục cùng reo hò. "Thắng, thắng, rốt cuộc thắng." "Đúng vậy a, chúng ta thắng." "Muốn thắng một lần, thật không dễ dàng a." "Đúng vậy a, cái này còn phải là Chí Tôn Thần Điện người thật lợi hại." "Đúng vậy a, Lạc Thánh Nữ cũng coi là nửa cái Chí Tôn Thần Điện người a." Tiêu Thiên Ngân có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới, cái này Lạc Thanh Giao có thể thắng Hàn Vô Dạ. Đám người gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hàn Vô Dạ sau khi xuống tới, không nói gì, chỉ là yên lặng đi đến vị trí của mình ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cùng Hàn Vô Dạ thực lực lực lượng ngang nhau Thiên Hỏa Cổ Giáo Thánh Tử Viêm Vô Tận rêu cợt nói, "À, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại a, không nghĩ tới. Cái này còn phải xem ta." Sau đó, hắn một cái lắc mình xuất hiện trên này, cùng Lạc Thanh Giao đối thế lấy. Viêm Vô Tận quanh thân hỏa diễm bốc lên, như là thiêu đốt chiến thần, hắn cười như điên nói, "Lạc Thanh Giao, để ngươi kiến thức hạ ta Thiên Hỏa Cổ Giáo lợi hại." Dứt lời, hai tay múa, đầy trời hỏa vũ như là cỗ sao trổi hướng Lạc Thanh Giao đập tới. Lạc Thanh Giao vẻ mặt trấn định, Tiêu Ngọc quét ngang, giao chỉ tiên quang hóa thành bình chướng, đem hỏa vũ toàn bộ ngăn lại. Viêm Vô Tận thấy thế, lại thi triển ra Thiên Hỏa Liêu Nguyên Hỏa Diễm trong nháy mắt lan tràn, đem toàn bộ lôi đài biến thành một cái biển lửa. Lạc Thanh Giao thân ở trong lửa, lại không chút nào sợ, nàng thổi Tiêu Ngọc, sóng âm chấn động, càng đem hỏa diễm bức lui. Viêm Vô Tận giận quát một tiếng, thi triển ra áp đáy hòm tuyệt kỹ Viêm Thần Giáng Thế, một cái cự đại hỏa diễm ma thần chống rống xuất hiện, hướng phía Lạc Thanh Giao mạnh mẽ đè xuống. Lạc Thanh Giao hít sâu một hơi, Chí Tôn Thần Điện bí pháp cùng giao chỉ tiên pháp dung hợp, một đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời, cùng hỏa diễm ma thần kịch liệt va chạm. Cuối cùng, quang mang xông phá hỏa diễm ma thần công kích, Viêm Vô Tận bị đẩy lui, khóe miệng chảy máu. Hắn vẻ mặt không cam lòng, lại cũng chỉ có thể nhận thua nhảy xuống đài. Lạc Thanh Giao lần nữa thắng được thắng lợi, dưới đài reo hò tiếng biết thai nhức óc, nàng trở thành cuộc tỷ thí này bên trong hoàn toàn xứng đáng lóa mắt tân tinh. Mà Lạc Thanh Giao thắng liên tiếp 2 trận về sau, linh khí cũng là dùng gần hết rồi, không có cách nào tại chiến đấu tiếp, chỉ có thể xuống đài. Ngay tại Lạc Thanh Giao xuống đài sau, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, chỉ thấy bầu trời bên trên bỗng nhiên xuất hiện một chiếc to lớn linh chu tiền trạm lấy 6 người. Sau đó một thanh âm rơi xuống, kế tiếp nên ta bên trên cuộc chiến đấu. Chương 75, lấy nghiền ép chi thế đạt được thắng lợi, chương 75, lấy nghiền ép chi thế đạt được thắng lợi. Kế tiếp nên ta bên trên cuộc chiến đấu. Vừa mới nói xong, chỉ thấy đứng tại linh thuyền trên 6 người, theo linh thuyền trên chậm rãi hạ lạc. Tại bọn hắn đang tại rơi xuống lúc, có người kinh hô một tiếng, mau nhìn, bọn hắn Chí Tôn Thần Điện Lâm Viêm Lâm đại sư huynh bọn hắn. Chí Tôn Thần Điện đệ tử bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu thiên tài đều tới. Đúng, còn có giao chỉ thánh địa tiền nhiệm thánh nữ Lạc Khuynh Thành cũng tới. Xem ra, kế tiếp lôi đài thi đấu thắng lợi là thuộc tại chúng ta đại lục. Sau đó Lâm Viêm bọn hắn rơi vào Tiêu Thiên Ngân bọn hắn bên cạnh. Tại bọn hắn ngay tại xuống tới lúc, Lạc Khuynh Thành ngay tại tìm sư muội của mình Lạc Thanh Giao, sau đó đã nhìn thấy nàng vừa vận lĩnh kết thúc thuộc về thắng lợi của mình ban thưởng. Lạc Thanh Giao cũng nhìn thấy sư tỷ của mình, sau đó liền bay đến bên người nàng. Hai người bọn họ vừa thấy mặt liền ôm ở cùng nhau, Lạc Thanh Giao hâm mộ nói rằng, thật ao ước mộ sư tỷ ngươi à, có thể tìm tới một cái tốt như vậy bạn lữ. Lạc Khuynh Thành nghe xong lời này liền bỏ mặt, nào có, nào có. Sau đó Lạc Thanh Giao nói tiếp đi, hơn nữa hiện tại thực lực của ngươi ta đều nhìn không thấu, nói thế nào cũng là thánh nhân cảnh a. Sau đó Lạc Khuynh Thành vẻ mặt kiêu ngạo nói, không sai, ta đã là thánh nhân cảnh sơ kỳ, mà lại là ngay cả thánh nhân cảnh hậu kỳ đều đánh không lại ta. Hai người bọn họ vẫn luôn là không có gì giấu nhau hảo tỉ muội, Lạc Khuynh Thành cũng chỉ có đang vì số không nhiều mấy người bên trong là biểu hiện ra bộ này tư thái, tại mặt những người khác trước là một cái cao lãnh nữ thần. Hai người bọn họ lâu như vậy không gặp mặt về sau vẫn tại cái này nhỏ giọng nói chuyện, tại Lâm Viêm muốn lên đài lúc mới ngừng lại được. Tại Lâm Viêm rơi xuống sau, Tiêu Thiên Ngân trông thấy Lâm Viêm bọn hắn rơi vào phía bên mình tính phòng, lập tức Tiêu Thiên Ngân đứng lên hướng Lâm Viêm bọn hắn đi đến. Mà Thái Hư Đế cung thánh nữ Lý Thanh Ly trông thấy Tiêu Thiên Ngân hướng Lâm Viêm đi đến, còn tưởng rằng hắn muốn cùng Lâm Viêm xảy ra xung đột, vội vàng cấp hắn ám chỉ, không muốn cùng bọn họ xảy ra xung đột. Tiêu Thiên Ngân nhìn nàng một cái, liền không để ý tới nàng nữa, trực tiếp hướng Lâm Viêm đi đến. Sau đó hắn ôm quyền hành lễ nói, "Lâm Minh, nếu không chúng ta đi lên so sánh với một trận." Lâm Viêm a cười ha ha một tiếng nói, "Chính hợp ý ta, đi chúng ta đi lên so sánh với một trận." Sau đó hai người bọn hắn liền lên trên lôi đài đối thế. Đám người thấy Lâm Viêm lên đài sau đều hoan hô lên, Lâm Viêm sư huynh đánh bại hắn. Lâm Viêm sư huynh vô địch. Tại dưới đài đám người hò hét lúc, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, tranh tài chính thức bắt đầu. Lâm Viêm khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tiêu Thiên Ngân, cũng không xuất thủ trước. Tiêu Thiên Ngân lại kìm nén không được, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm về Lâm Viêm. Lâm Viêm thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát, giống như quỷ mị xuất hiện tại Tiêu Thiên Ngân sau lưng. Tiêu Thiên Ngân kinh hãi, liền vội vàng xoay người phòng ngự. Lúc này, Lâm Viêm nhếch miệng lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo cự đại hỏa diễm cự long theo trong tay hắn bay ra, hướng phía Tiêu Thiên Ngân quét sạch mà đi. Hỏa long những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Tiêu Thiên Ngân vội vàng thi triển phòng ngự pháp thuật, một tầng kiếm khí hộ thuẫn tại trước người hắn tập kết. Nhưng mà, hỏa diễm cự long uy lực kinh người, kiếm khí hộ thuẫn trong nháy mắt bị đánh nát. Ngay tại hỏa diễm sắp thôn vệ Tiêu Thiên Ngân lúc, hắn bỗng nhiên thi triển thuần di chi thuật, né tránh một kích chí mạng. Hắn thu hồi nguyên bản tại dùng kiếm, sau đó giơ tay tế ra một thanh khắc rõ đường vân thanh đồng cổ kiếm, thân kiếm bắn ra thương kiếm mang màu xanh hướng Lâm Viêm vọt tới. Sau khi kiếm mang chạm đến Lâm Viêm trước người ba thước lúc, lại quỷ dị vặn vẹo thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Lâm Viêm đứng chắc tay, tóc đen bị vô hình khí lưu nhấc lên, cựu dương thần thể đặc hữu kim mang tại hắn chỗ sâu trong con ngươi như ẩn như hiện. Hắn bấm tay gảy nhẹ, từng sợi nhìn như ôn hòa màu đỏ sợi tơ xuyên thấu Tiêu Thiên Ngân phòng ngự, tinh chuẩn cuốn lấy đối phương khớp nối lại huyệt. Cái này nhìn như tùy ý chiêu thức, kỳ thực ám hợp Lâm Viêm tại Chí Tôn Thần Điện tàng thư các ở bên trong lấy được tỏa long mắt thức. Tiêu Thiên Ngân cắn răng thôi động thể nội thái hư chi lực, phía sau hiện ra cổ lão thái cực đồ hư ảnh. Hắc bạch âm dương ngư lưu chuyển ở giữa, một đầu quá hư long ảnh ngưng tụ lại, hóa thành một đạo thôn vệ vạn vật hỗn độn vòng xoáy. Ngay tại lúc vòng xoáy sắp chạm đến Lâm Viêm sát na, thiếu niên đưa tay hời hợt xẹt qua hư không, một đạo so mặt trời càng hừng hực quang hồ chống rông xuất hiện, đem thái hư chi lực bốc hơi thành hư vô. Nhưng Lâm Viêm cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, ngay sau đó lại là một cái sắc bén trường pháp đánh ra, cường đại trường phong đem Tiêu Thiên Ngân chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Quan chiến tịch bên trên truyền đến xì xào bàn tán, Chí Tôn Thần Điện đại sư huynh rõ ràng là thủ hạ lưu tình. Cuối cùng, Tiêu Thiên Ngân thể lực chống đỡ hết nổi, nhận thua. Lâm Viêm thu pháp thuật, ôn quyền nói rằng, đa tạ. Dưới đài lập tức bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, Lâm Viêm lấy ưu thế tuyệt đối thắng được tranh tài. Ta biết Lâm Viêm sư huynh rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Như vậy, Lâm Viêm sư huynh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cảnh giới cao bao nhiêu? Không biết rõ, ngược lại ta là nhìn không ra. Ha ha, ngươi có thể nhìn ra mới là lạ. Sau đó Tiêu Thiên Ngân trở lại chính mình trong trận doanh khôi phục linh khí. Lâm Viêm cũng về tới chính mình trận doanh trước, Lâm Viêm biết Tiêu Thiên Ngân còn có át chủ bài còn không có sử dụng, trước đó kia một đầu quá hư long ảnh, kỳ thực là có chín đầu, hắn ở trong thần điện nhìn thấy qua một vị hạch tâm đệ tử sử dụng qua. Bất quá cái này rất bình thường, liền tranh tài mà thôi, không thể bộc lộ ra toàn bộ át chủ bài. Bất quá coi như lá bài tẩy của đối phương toàn bộ đều đã vận dụng cũng không phải là đối thủ của mình. Hai người bọn họ sau khi xuống tới, Tiêu Trần cùng kiếm trùng thánh tử Tiêu Tuyệt Trần liếc nhau một cái, sau đó hai người không hẹn mà cùng lên đài. Mau nhìn là Chí Tôn Thần Điện Tiêu Trần sư huynh, thanh này thắng chắc. Nghe nói Tiêu Trần kiếm của sư huynh nói rất mạnh. Tiêu kiếm trùng thánh tử khẳng định không phải Tiêu Trần sư huynh đối thủ. Trên đài, Tiêu Trần lạnh nhạt nói, Chí Tôn Thần Điện, Tiêu Trần. Kiếm trùng thánh tử, Tiêu Tuyệt Trần. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, tranh tài chính thức bắt đầu. Sau đó, trên lôi đài hai thân ảnh lôi cuốn lấy kiếm khí đẩy trời giáng khắp nơi. Tiêu Trần thấp phối bản thanh bình kiếm phun ra nuốt vào lấy U Lam kiếm mang, cùng Tiêu Tuyệt Trần trong tay lưu hình nhuyễn kiếm chạm vào nhau lúc, bộc phát ra nghìn vạn đạo nhỏ vụn quang vũ. Quan chiến trên ghế kiếm tu nhóm nín hơi ngưng thần, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy kiếm đạo giao phong. Tiêu Trần kiếm tẩu thiên phong, mũi kiếm trong hư không vạch ra quỷ dị đường vòng cung, nhìn như vụng về chiêu thức lại tinh chuẩn phong bế Tiêu Tuyệt Trần tất cả đường lui. Lưu hình nhuyễn kiếm bị ép trở về thủ, thân kiếm tạo nên gợn sóng đem không khí chúng quanh cắt chém thành vô số hình thoi mảnh vỡ. Tiêu Tuyệt Trần tóc bạc bay lên, tay áo bị kiếm khí xé rách đến bay phất phới. Hắn mũi chân điểm nhẹ bên bờ lôi đài, cả người hóa thành lưu quang lướt về phía không trung. Kiếm trùng chấn phái tuyệt học, vạn kiếm quý hư. Đối mặt cái này đủ để khai sơn nước nhạc một kiếm, Tiêu Trần dùng kiếm khí đang không ngừng hao mòn hết kiếm. Làm kiếm ánh sáng sắp chạm đến mặt lúc, Tiêu Trần bấm tay gậy tại trong thân kiếm, một đạo nhỏ xíu vết dạn theo va chạm chỗ lan tràn, làm trôi kiếm ánh sáng ầm vang nổ tung thành tinh mảnh. Tiêu Tuyệt Trần con người đột nhiên co lại, hắn chưa bao giờ thấy qua có người như thế phá vỡ kiếm trùng tuyệt học. Mà Tiêu Trần thanh bình kiếm từ đầu tới đuôi đều chưa từng sinh ra vỏ. Ngươi, vì sao không sáng kiếm? Tiêu Tuyệt Trần nhìn qua bên hông đối phương chưa từng ra khỏi vỏ trường kiếm, thở hào hển hỏi. Tiêu Trần mỉm cười, chỉ là thanh kiếm rút ra một chút xíu. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ là hộp kiếm bên trên lưu chuyển phù văn liền nhường toàn trường kiếm tu binh khí trong tay có chút rung động. Hắn bấm tay gậy tại hộp kiếm phía trên, một đạo vô hình kiếm khí lướt qua Tiêu Tuyệt Trần lọn tóc, đem phía sau lôi đài phương cột đá trẻ thành một mịn, kiếm đạo chi diệu, không tại phong mang tất lộ. Tiêu Tuyệt Trần nhìn qua Tiêu Trần cầm kiếm bóng lưng, bỗng nhiên minh bạch trận chiến đấu này thâm ý. Đối phương từ đầu đến cuối không động dùng chân chính kiếm ý, lại dùng nhất giản dị chiêu thức phá giải hắn tất cả sát chiêu. Đây không phải một trận thắng bại chi tranh, mà là một trận kiếm đạo cảnh giới y mắng giao lưu. Trở về phải thật tốt tiêu hóa một chút trận đấu này thu hoạch. Sau đó Tiêu Tuyệt Trần chắp tay nói, trận chiến đấu này ta thua. Tiêu Trần gật gật đầu đáp lại, sau đó song phương đều xuống đài. Chương 76, 6 tháng liên tiếp, chương 76, 6 tháng liên tiếp. Tại hai người bọn hắn xuống đài sau, tất cả mọi người hoan hô lên, Chí Tôn Thần Điện lại thắng, châu mà bức chi. Chí Tôn Thần Điện đã nhị liên thắng, không biết rõ còn có thể hay không tiếp tục được. Lần này Chí Tôn Thần Điện tới 6 người, không biết rõ có thể hay không 6 tháng liên tiếp. Đúng vậy à, thật tốt chờ mong à, Chí Tôn Thần Điện không hổ là Thiên Huyền Đại Lục thế lực tối cường. Lý Thanh Ly kinh ngạc, vẫn luôn lấy Chí Tôn Thần Điện người rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến mức như thế không hợp tỏi thường. Tinh Vô Nhai tiếc nuối nói, từ hiện tại tình huống chiến đấu đến xem, chúng ta muốn thắng vẫn phải có độ khó. Bất quá, mạnh bao nhiêu ta đều muốn thử xem, vạn nhất thắng đâu. Tinh Vô Nhai mới vừa rồi còn tràn đầy tiếc nuối, hiện tại đông nhiên biến chấn phấn. Những người khác đồng ý gật đầu, tại sát vách Lâm Viêm đem đối thoại của bọn họ đều nghe được rõ rõ ràng ràng, còn nhỏ giọng tán dương, không hổ là đế cấp thế lực đệ tử thiên tài, tâm tính cùng thế lực bình thường đệ tử hoàn toàn không giống. Nô Thiên Lá gật đầu nói, đúng vậy a, cùng kia thế lực bình thường đệ tử hoàn toàn không giống. Những người khác cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó Ngô Thiên lên đài sau, nhìn về phía Tiêu Thiên Ngân bọn hắn, muốn xem bọn hắn ai đến. Sau đó tinh thần các thánh nhân cảnh sơ kỳ thánh tử Tinh Vô Nhai lên đài đối chiến Ngô Thiên. Ngô Thiên thấy đối phương có người đi lên liền chắp tay nói, "Chí tôn thần điện, Ngô Thiên." Tinh Vô Nhai cũng là chắp tay nói, "Tinh thần các thánh tử, Tinh Vô Nhai, xin chỉ giáo." Vừa dứt lời, Tinh Vô Nhai xuất thủ trước, một đạo sáng chói tinh mang hướng phía Ngô Thiên vọt tới. Ngô Thiên không chút hoang mang, trong tay ngưng tụ ra một cỗ cường đại linh khí hộ thuẫn, nhẹ nhõm ngăn lại công kích. Ngay sau đó, Ngô Thiên thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Tinh Vô Nhai trước mặt, đấm ra một quyền. Tinh Vô Nhai vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời vung ngược tay lên, vô số tinh thần chi lực hóa thành lưỡi dao đâm về Ngô Thiên. Ngô Thiên hai tay kết ấn, một đạo cự đại phù văn bình chướng dâng lên, lưỡi dao đụng vào bình chướng bên trên, hỏa hoa vang khắp nơi. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Ngô Thiên càng đánh càng hăng, hắn thi triển ra Chí Tôn Thần Điện công pháp, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, khí thế cường đại ép tới Tinh Vô Nhai có chút thở không nổi. Tinh Vô Nhai cắn chặt răng, dùng hết lực khí toàn thân mong muốn ngăn cản, nhưng chênh lệch quá mức rõ ràng. Cuối cùng, Ngô Thiên bắt lấy Tinh Vô Nhai một sơ hở, một cước đem hắn đá xuống đài. Dưới đài lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, tất cả mọi người đang vì Chí Tôn Thần Điện lại một lần thắng lợi mà lớn tiếng khen hay. Sau đó Ngô Thiên đi xuống lôi đài, đem cơ hội nhường cho sư đệ của mình nhóm. Tại Ngô Thiên đi xuống sau, Mạc Vũ liền dính liền đi lên. Mà đối thủ của hắn là Thái Hư Đế Cung Thánh Nhân cảnh sơ kỳ Thánh Nữ Lý Thanh Ly. Chí Tôn Thần Điện, Mạc Vũ. Thái Hư Đế Cung, Lý Thanh Ly. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng tranh tài chính thức bắt đầu. Lý Thanh Ly xuất thủ trước, trong tay vẫn ra một thanh băng kiếm, mang theo thấu xương hàn ý hướng Mạc Vũ chém tới. Mạc Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, không tránh không né, nhấc tay nhẹ vẫy, một đạo nóng bỏng hỏa diễm lên tiếp băng kiếm. Băng hỏa va chạm, phát ra to lớn tiếng vang mình, trung quanh nhiệt độ kịch liệt biến hóa. Lý Thanh Ly thấy thế, tiểu quát một tiếng, băng kiếm hóa thành vô số băng truy, phô thiên cái địa bắn về phía Mạc Vũ. Mạc Vũ hai tay kết ấn, một đạo màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đem hắn bảo vệ, băng truy đâm vào màn sáng bên trên nhao nhao nát bấy. Thừa dịp này khoảng cách, Mạc Vũ thân hình lóe lên, đi vào Lý Thanh Ly trước mặt, đấm ra một quyền. Lý Thanh Ly vội vàng phòng ngự, lại bị Mạc Vũ lực lượng cường đại chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mạc Vũ từng bước ép sát, thi triển ra Chí Tôn Thần Điện công pháp, giữa thiên địa linh lực điên cuồng phun trào. Lý Thanh Ly mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở Mạc Vũ cường đại thế công hạ, dần dần lực bất tòng tâm. Cuối cùng, Mạc Vũ nắm lấy thời cơ, tiện tay một tia sáng bắn Lý Thanh Ly dưới chân. Lý Thanh Ly biết mình thua, ta nhận thua. Sau đó đi xuống lôi đài. Toàn trường lần nữa sôi trào, Chí Tôn Thần Điện lại lấy được một thắng. Mạc Vũ bình tĩnh đi xuống lôi đài, đem cơ hội nhường cho sư đệ của mình Sở Uyên. Chí Tôn Thần Điện đệ tử, nhanh như vậy liền đã 4 thắng liên tiếp. Chẳng mấy chốc sẽ 6 thắng liên tiếp, thật sự là chờ mong a. Sau đó Sở Uyên ra sân, đối phương là Kiếm Trùng Thánh Nhân cảnh sơ kỳ Thánh Nữ Bạch Thanh Nghê. Chí Tôn Thần Điện, Sở Uyên. Kiếm Trùng Thánh Nữ, Bạch Thanh Nghê. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng tranh tài chính thức bắt đầu. Bạch Thanh Nghê tiểu quát một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe, kiếm ảnh như là cỗ sao trổi hướng phía Sở Uyên đâm tới. Sở Uyên thần sắc cũng dung, trong tay Long Nguyên kiếm vung lên, linh khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo kim sắc bình chướng, đem kiếm ảnh toàn bộ ngăn lại. Ngay sau đó, Sở Uyên thân hình lóe lên, tựa như tia chớp phóng tới Bạch Thanh Nghê, trong tay Long Nguyên kiếm vạch ra từng đạo sắc bén vết kiếm. Bạch Thanh Nghê vội vàng múa trường kiếm, ý đồ ngăn cản, nhưng Sở Uyên thế công quá mạnh cháy mạnh, nàng dần dần có chút chống đỡ không được. Đúng lúc này, Bạch Thanh Nghê bỗng nhiên thi triển ra kiếm trùng bí truyền kiếm thuật, trên thân kiếm lóe ra thần bí quang mang, kiếm chiêu trong nháy mắt biến sắc bén vô cùng. Sở Uyên hơi kinh hãi, cũng hắn vận chuyển toàn thân linh lực, linh khí tại trên thân kiếm ngưng tụ thành thực chất, cùng Bạch Thanh Nghê kiếm đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Thân ảnh của hai người tại trong kiếm quang giao thoa, không khí chung quanh đều bị khuấy động đến bắt đầu vặn mèo. Cuối cùng, Sở Uyên bắt lấy Bạch Thanh Nghê một sơ hở, một kiếm đem kiếm của nàng đánh bay. Bạch Thanh Nghê sắc mặt tái nhợt, biết mình thua, bất đắc dĩ thở dài, đi xuống lôi đài. Toàn trường lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Chí Tôn Thần Điện 5 thắng liên tiếp. Kế tiếp ra sân chính là Lâm Viêm bạn lữ Lạc Khuynh Thành, nàng đối chiến chính là Thái Huyền Đế các thánh nữ Nguyệt Lâm Hư. Trận đấu này không hề nghi ngờ lại là Chí Tôn Thần Điện bên này Lạc Khuynh Thành thắng lợi. Trận chiến đấu này Lạc Khuynh Thành mặc dù thắng, nhưng thắng được không có Lâm Viêm bọn hắn nhẹ nhàng như vậy. Nếu không phải Lạc Khuynh Thành là Lâm Viêm bạn lữ cùng Lâm Viêm trợ giúp, nàng căn bản sẽ không có ngày nay thành tựu. Cũng có thể nói mệnh của nàng tốt, cái này khiến nàng hảo tỷ muội Lạc Thanh Giao được không hâm mộ. Tại Lạc Khuynh Thành cũng thắng được tranh tài sau, dưới đài vang lên đinh tai nhức óc tiếng hò hét cùng tiếng vỗ tay. Ta mặc dù biết Chí Tôn Thần Điện đệ tử có thể thắng, nhưng không nghĩ tới có thể thắng được nhanh như vậy. Chẳng những thắng được nhanh như vậy, còn nhẹ nhàng như vậy. Chí Tôn Thần Điện đệ tử thật thành công hoàn thành 6 thắng liên tiếp. Đúng vậy a, thật bất khả tư nghị. Bất quá, chiến đấu kế tiếp vẫn luôn không có người tới khiêu chiến Chí Tôn Thần Điện đám người. Mà thế lực của nó đệ tử khiêu chiến trong cấm địa đệ tử đều là một mực tại thua, tới cuối cùng đều không có tu sĩ dám lên đài. Cuối cùng, Tiêu Thiên Ngân bọn hắn có trông thấy được không người lại tới khiêu chiến, liền đem lôi đài phá hủy. Từ đây danh chấn Thiên Huyền Đại Lục lôi đài khiêu chiến đến đây là kết thúc. Tại Tiêu Thiên Ngân tùy tùng của bọn hắn đệ tử đem lôi đài đều sau khi thu thập xong, Tiêu Thiên Ngân liền cầm lấy 6 cái khiêu chiến thi đấu chiến thắng đoạt được ban thưởng tìm đến Lâm Viêm bọn hắn. "Lâm Vinh, những bảo vật này là các ngươi đạt được thắng lợi ban thưởng." "Tốt, nếu là ban thưởng, vậy ta liền nhận, đà tạ Tiêu Minh." "Tốt, đây là hẳn là, Lâm Vinh có rảnh đến ta Thái Hư Đế cung ngồi một chút, ta nhất định sẽ xuất ra đồ tốt đến chiêu đãi Lâm Vinh." "Nhất định, nhất định, ngươi cũng là có rảnh đến ta Chí Tôn Thần Điện ngồi một chút, bao ngươi hài lòng." Sau đó, Lâm Viêm tiện tay vung lên, một chiếc to lớn linh chu xuất hiện tại thiên cơ thành trên không. Sau đó Lâm Viêm bọn hắn biến mất ở trước mặt mọi người, xuất hiện tại linh thuyền trên. Theo Lâm Viêm bọn hắn bên trên linh chu, sau đó một nháy mắt linh chu liền biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 77, Tô Thanh Tuyết trở thành Thiên Huyền Thương hội người thừa kế, chương 77, Tô Thanh Tuyết trở thành Thiên Huyền Thương hội người thừa kế. Tại Lâm Viêm bọn hắn tại Thiên Cơ Thành võ đài thi đấu lúc, Tô Thanh Tuyết đi tới Chí Tôn thần điện. Chí Tôn trong điện, Tô Thanh Tuyết ở phía dưới chắp tay hành lễ nói, "Thần chủ, ta đã thành công trở thành Thiên Huyền Thương hội người thừa kế duy nhất, qua năm nay phụ thân ta liền đem vị trí truyền cho ta. Tại 10 ngày trước, ta bị gọi về Thương hội tổng bộ, ta tới Thương hội tổng bộ biết được ta đại ca tự động rời khỏi, đem trở thành người thừa kế cơ hội nhường cho ta." Diệp Phàm gật đầu nói, "Chờ đến tới Thương hội hội trưởng vị trí này sau, ngươi sẽ làm cái gì?" Tô Thanh Tuyết một gối quỳ xuống nói, "Thần chủ, ta biết phải làm sao, ta có thể ngồi lên vị trí này là thần chủ cho." Diệp Phàm chỉ là gật gật đầu. Tô Thanh Tuyết trong lòng cùng gương sáng giống như, Diệp Phàm ý tứ trong lời nói nàng lại biết rõ rành rành. Dù sao chuyện này vốn chính là chính nàng nói ra. Nhớ ngày đó, nàng một lòng mong muốn trưởng khống toàn bộ thương hội, có thể trong nội tâm nàng cũng tin tưởng, như không gia nhập Chí Tôn thần điện, nàng chỉ sợ mãi mãi cũng không có cơ hội ngồi lên vị trí kia. Khi đó, đại ca của nàng có thụ phụ thân ưu ái, phụ thân hiển nhiên là dự định đem thương hội tương lai giao cho đại ca hắn. Mà nàng nhị ca Tô Cực cũng ít nhiều được phân cho một chút chú ý. Trái lại chính nàng, đạt được chú ý thậm chí so nhị ca còn ít hơn. Còn được phái đến lúc ấy cằn côi đông hoang đông vực. Nhưng mà, Tô Thanh Tuyết cũng không phải người dễ dàng nhận thua. Lại tới đây sau đó không lâu, trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, nàng bén nhạy phát giác được Chí Tôn thần điện ngày sau tất nhiên sẽ quật khởi, thế là quyết định thật nhanh, quyết định gia nhập Chí Tôn thần điện, cũng thỉnh cầu đạt được thần điện duy trì. Diệp Phàm mặt không thay đổi nhìn xem Tô Thanh Tuyết, chậm rãi nói rằng, tu luyện của ngươi thiên phú coi như không tệ, mặc dù cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng cũng vẹn vẹn kém hơn một chút mà thôi. Bản thân chủ sẽ để cho Triệu Cực thu ngươi làm đồ, mà còn chờ ngươi thành công ngồi lên thương hội vị trí hội trưởng sau, Triệu Cực liền muốn bắt đầu đột phá đại đế cảnh. Tô Thanh Tuyết vừa nghe đến thần chủ về gọi Triệu trưởng lao thu chính mình làm đồ đệ, hơn nữa còn là muốn chuẩn bị đột phá đại đế cảnh, liền kích động nói: "Là, đa tạ thần chủ khẳng định, ta nhất định sẽ thật tốt là thần chủ, Chí Tôn thần điện hiệu lực." Sau đó Diệp Phàm phất phất tay nhường Tô Thanh Tuyết xuống dưới. Tô Thanh Tuyết thấy thế, lập tức mang theo kích động trong tâm mở. Thời gian trở lại 10 ngày trước, ngay tại Đông Hoang phân hội Tô Thanh Tuyết bị gọi về tổng bộ. Thiên Huyền Thương hội Trung Châu tổng bộ. Cuối xuân gió bọc lấy hương trà lướt qua phòng nghị sự mạ vàng mái hiên, Tô Thanh Tuyết đứng tại lạnh buốt thanh ngọc gạch bên trên, trong tóc ngân châm theo đầu ngón tay run rẩy khẽ động. Sau lưng nàng bình phong bên ngoài, liên tục không ngừng tiếng nghị luận như quần quần sóng ngầm, mà trong điện đàn mục trường án sau, bảy vị trưởng lão cùng thương hội hội trưởng Tô Chấn Thiên khuôn mặt tận tại trong khói xanh lượn lờ. Tại Tô Thanh Tuyết trở lại tổng bộ lúc, Tô Chấn Thiên cùng 6 vị duy trì Tô Thanh Tuyết trưởng lão, còn có một mực phản đối nhị trưởng lão, chuẩn bị ở trong đại điện chính thức tuyên bố. Hoang đường. Đúng lúc này một mực phản đối nhị trưởng lão đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, đập đến trường án vỡ vụn, còn tốt cái này chỉ là không có dùng linh khí, bằng không cũng không phải như vậy. Một cái nữ hoa tử mang theo Đông Hoang phân hội đầu Chí Tôn thần điện, bất quá là leo lên quyền quý. Có thể nào dưới đây tức đoạt trưởng tử quyền kế thừa, lập nàng làm người thừa kế duy nhất. Tô Thanh Tuyết trong mắt nhìn xem trước người gạch xanh trong khe hở mặc nước động, kia là năm đó nàng bị phân đến Đông Hoang phân hội lúc, bởi vì bị nhầm vào, dẫn đến quay vòng bốn mất linh tại phòng nghị sự gấp đến độ ngã nát nghiêng mực. Giờ phút này những cái kia chật vật ký ức ngược lại nhường nàng tỉnh táo lại. Thương hội của chúng ta gia nhập Chí Tôn thần điện, đạt được thần điện nhìn trời huyền thương lộ che chở. Tô Thanh Tuyết nhìn xem chúng nhân nói, ngoài điện kinh lôi nổ vang, mưa như chút nước mà xuống. Ngũ trưởng lão đông nhiên đứng dậy, kích động nói, "Thanh Tuyết nha đầu, ngươi có biết điều này có ý vị gì?" Mang ý nghĩa Thiên Huyền Thương hội từ đây chân chính, không cần lại nhìn bất kỳ thế lực nào sát mặt. Tô Thanh Tuyết bước ra nửa bước, thẳng tắp lưng. Đông Hoang phân hội gia nhập thần điện sau, thương thuyền của chúng ta có thể thông suốt trên đại lục chạy, còn sẽ có được Chí Tôn thần điện công pháp và bảo vật tiến hành đấu giá. Hơn nữa ta còn quyết định tại một tháng sau tại Chí Tôn thành bên trong cử hành một cái loại cực lớn đấu giá hội, trong đó có một cái là chuẩn đế binh vũ khí, hiện tại đã tại tuyên truyền. Tất cả trưởng lão kinh ngạc nói, cái gì? Chuẩn đế binh? Nhị trưởng lão còn muốn tranh luận, lại bị Tô Chấn Thiên đưa tay ngăn lại. Ngay hôm đó lên, Tô Chấn Thiên thanh âm hòa với tiếng mưa rơi, mang theo một loại nào đó hết thảy đều kết thúc tang thương, Thanh Tuyết kế nhiệm Thiên Huyền Thương hội thiếu chủ chi vị, qua năm nay liền chính thức trở thành Thiên Huyền Thương hội hội trưởng. Hắn nắm lên trên bàn biểu tượng quyền hành lưu kim lệnh bài, lại tại đưa ra lúc dừng một chút, chỉ là Thanh Tuyết, ngươi làm thật muốn gia nhập thần điện, buộc đến như vậy chặt chẽ. Tô Thanh Tuyết tiếp nhận lệnh bài lúc, đầu ngón tay chạm đến phụ thân lòng bàn tay vết chai. Nàng chợt nhớ tới những năm này một mình tại Đông Hoang dốc sức làm ban đêm, vô số lần nhìn qua tinh không thể muốn hoàn toàn nắm giữ Thiên Huyền Thương hội. Giờ phút này mưa to cọ rửa phòng nghị sự mái cong, nàng ngửa đầu cười nói, phụ thân, thiên hạ này thương lộ vốn là nên do nhất hiểu nó người đến chấp trưởng. Ngoài điện kinh lôi lại vang lên, chiếu sang thiếu nữ trong tóc ngân châm chết xạ ra ánh sáng lạnh. Trận này duy trì liên tục nửa tháng quyền kế thừa chi tranh, cuối cùng tại mưa to bên trong hạ màn kết thúc, kế tiếp chính là chuyện rồi khác. Mưa to nện ở phòng nghị sự ngói xanh bên trên tiếng vang đỗng nhiên biến chói tai, nhị trưởng lão Tô Minh Viễn gắt gao nắm chặt trong tay áo mang ấn, đốt ngón tay trắng bệch đến như cùng hắn trắng bệch sắc mặt. Lưu kim lệnh bài rơi vào Tô Thanh Tuyết lòng bàn tay giòn vang, giống như là đinh nhập trái tim của hắn cuối cùng một cây đinh sắt, hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm đoạt quyền kế hoạch theo lão hội trưởng ra lệnh một tiếng hoàn toàn tan thành bọt nước. Chúc mừng thiếu chủ. Nhị trưởng lão Tô Minh Viễn mạnh kéo ra cười, lùi lại lúc đụng ngã lăn sau lưng thanh đồng nến. Vậy ra dọn nến tại gạch xanh bên trên ngưng tụ thành đỏ sẫm vết máu, chính như hắn đáy mắt quần quần sắc ý. Làm lực chú ý của chúng nhân bị tiếng vang hấp dẫn lúc, hắn lặng lẽ đem trong tay áo mật tín kín đáo đưa cho tâm phúc quản sự, lập tức thông chi tây kho người, trong đêm chuyển di 1/3 linh thạch cùng trong phủ bảo vật. Màn đêm buông xuống ba canh, kinh lôi bổ ra dạ mạc. Tô Minh Viễn đứng cách thương hội cách đó không xa hoang vu bên trong dãy núi, nhìn xem nhà mình tử sĩ sắp thành dương đổ đầy đồ vật chứa vật giới cùng một chút không cách nào chứa vào chứa vật giới bảo vật chuyển vào linh chu bên trong. Đông nhiên, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, ba thanh ngâm độc tiểu đao lao hắn bên thai bắn tại ba tử sĩ trên thân, kia ba tên tử sĩ trong nháy mắt tử vong. Cũng không phải là hắn chưa kịp phản ứng, mà là tại kia ba thanh tiểu đao bay tới trong nháy mắt, hắn bị định trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba thanh tiểu đao bay qua, sau đó liền có thể động. Hắn mánh xoay người, chỉ thấy Tô Thanh Tuyết cầm trong tay kim ti nhuyễn tiên đứng ở màn mưa, thiếu nữ trong tóc ngân châm ở trong ánh chớp hiện ra hàn mang, nhị bá đây là muốn đi tìm nơi nương tựa nhà ai thương hội. Ngươi làm sao lại biết? Tô Minh Viễn thanh âm bị tiếng mưa rơi xé rách. Hắn cuống quýt phóng xuất ra cái kia Thánh Vương cảnh hậu kỳ uy áp, lại phát hiện bốn phía chẳng biết lúc nào vây đầy áo đen tử sĩ, hơn nữa những này tử sĩ dường như không bị ảnh hưởng. Chương 78, cho Trung Châu thế lực một hạ mã uy, chương 78, cho Trung Châu thế lực một hạ mã uy. Tô Thanh Tuyết cười lạnh, nhị bá cho là mình làm việc bí ẩn, lại không biết Thiên Huyền Thương hội sớm đã phát giác người tiểu động tác. Tô Minh Viễn sắc mặt trắng bệch, trong lòng thầm hận chính mình chủ quan, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại có thủ đoạn như thế. Hắn cắn răng một cái, chuẩn bị liều mạng một lần, thể nội linh lực điên cuồng phun trào. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn có hành động, những cái kia áo đen tử sĩ liền như quỷ mị giống như cấp tốc xuống lại tới, trong tay lưỡi dao lóe ra hàn quang. Tô Minh Viễn vừa bước ra một bước, liền bị một đạo kiếm khí bén nhọn bước lui. Lúc này, Triệu Cực cũng chậm rãi đi tới, thân bên trên tán phát lấy chuẩn đế cảnh cường giả khí tức khủng bố. Tô Minh Viễn, ngươi cấu kết ngoại địch, phản bội thương hội, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Tô Thanh Tuyết thanh âm trầm thấp, tràn đầy uy nghiêm. Tô Minh Viễn nhìn thấy Triệu Cực thực lực mạnh như vậy, hắn hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tô Thanh Tuyết đi lên trước, nhìn xem hắn nói rằng, nhị bá, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Nói xong, ra hiệu tử sĩ đem hắn ấn xuống. Trận này phản bội phong ba, rốt cục hạ màn. Về sau mà không còn có người phản đối Tô Thanh Tuyết trở thành Thiên Huyền Thương hội người thừa kế, chuyện sau đó bắt tay vào làm liền đơn giản nhiều. Tại xử lý xong Thiên Huyền Thương hội chuyện sau, Tô Thanh Tuyết lập tức liền tiến về Chí Tôn Thần Điện hướng Diệp Phàm báo cáo Thiên Huyền Thương hội chuyện, dù sao nàng biết là ai cho nàng cái địa vị này. Tại Lâm Viêm bọn hắn ngay tại ngồi linh chu chậm ung dung trở về Chí Tôn Thần Điện lúc, Diệp Phàm truyền âm cho bọn hắn nói: "Các ngươi mở ra linh chu đem Trung Châu có Thánh Vương cảnh cường giả cùng trở lên thế lực đều đi dạo một lần." Lâm Viêm bọn hắn vừa nghe đến cái này truyền âm, lập tức đều kích động đến sắp nhảy dựng lên. Bọn hắn vốn là không nghĩ là nhanh như thế liền trở về, cho nên mới sẽ chậm ung dung trở về. Sở Huyên nghi ngờ nói: "Sư tôn vì cái gì gọi chúng ta đi thế lực này đi dạo một lần?" Lô Thiên Vũ vỗ Sở Huyên bả vai nói: "Sở sư đệ, như thế dễ hiểu vấn đề cũng đều không hiểu, ngươi còn nhiều hơn học tập một chút." Đó là đương nhiên là cho thế lực này một hạ mã uy, để bọn hắn minh bạch ai là Thiên Huyền Đại Lục bá chủ, để bọn hắn minh bạch sau đó phải làm gì. Sở Huyên nghe xong Lô Thiên sau khi giải thích, hiểu ra, vậy còn chờ gì, chúng ta lập tức liền tiến về. Mạc Vũ cũng phụ hòa nói: "Đúng, chúng ta hẳn là lập tức tiến về, vừa nghĩ tới bọn hắn xem chúng ta khó chịu lại đối với chúng ta không có biện pháp bộ dáng, ta liền không nhịn được cười." Lâm Viêm vung tay lên, khống chế linh chú hướng về Hạo Thiên Thánh Địa mà đi. Cái tốc độ này so về Chí Tôn Thần Điện lúc, không biết rõ nhanh hơn bao nhiêu lần. Lúc này bọn hắn chỉ có 5 người, mà Lạc Khuynh Thành tại Thiên Cơ Thành lúc, liền cùng Lâm Viêm bọn hắn tách ra, nàng muốn về giao chỉ thánh địa một chuyến. Hạo Thiên Thánh Địa bên ngoài, hư không chấn động, chín đạo kim sắc quang văn tự thiên không rủ xuống, tựa như màn trời bị xé nứt. Một chiếc tuyên khắc lấy cổ lão phủ văn đế cấp linh chu từ đó chậm rãi lái ra, thân thuyền lưu chuyển lên thần bí quang trạch, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Linh chu bong tàu bên trên, Lâm Viêm bọn người đứng chắp tay, khí thế như hồng. Lâm Viêm một bộ áo bào đen, quanh thân tản ra khí tức lẫm liệt, ánh mắt sắc bén bên trong để lộ ra một tia cảnh giác cùng uy nghiêm. Tiêu Trần áo trắng như tuyết, cầm trong tay thanh bình kiếm, lãnh đạm đứng tại kia. Nô Thiên người mặc chiến giáp, phía sau lưng cự kiếm lóe ra hàn quang, tựa như chiến thần giáng lâm. Mặc Vũ toàn thân áo đen, dáng người mạnh mẽ, như là một tia chớp màu đen, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Sở Uyên thì thân mang trường bào màu xanh, khuôn mặt bình tĩnh, quanh thân quanh quẩn lấy thần bí sương ngủ, để cho người ta nhìn không thấu. Theo linh chu chậm rãi hạ xuống, Hạo Thiên Thánh Địa đại môn từ từ mở ra, tiếng trung du dương, quanh quẩn tại toàn bộ thánh địa trong. Hạo Thiên Thánh Chủ Tiêu Tấn mang theo một tất cả trưởng lão đệ tử nối đuôi nhau mà ra, mang trên mặt cùng kính nụ cười. Hạo Thiên Thánh Chủ Tiêu Tấn thân mang một bộ kim sắc trường bào, khuôn mặt hòa ái, quanh thân tản ra cường đại mà nội liễm khí tức. Hắn bước nhanh về phía trước, đối với linh chu thi lễ, thanh âm to mà thành khẩn: "Hoan nghênh các vị quý khách đến ta Hạo Thiên Thánh Địa, lão phu không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội." Lâm Viêm bọn người chậm rãi đi xuống linh chu, ánh mắt cảnh giác đánh giá mọi người xung quanh. Lâm Viêm cười nói: "Tiêu Thánh Chủ khách khí, chúng ta lần này bỗng nhiên tới chơi, hy vọng không có ảnh hưởng tới quý thánh địa." Tiêu Tấn mặt mỉm cười tự thân lên trước, đưa tay ra hiệu: "Mấy vị quý khách tàu xe mệt mỏi, còn mời đi vào nghỉ ngơi, lão phu đã chuẩn bị tốt tiễn hội, là các vị bày tiệc mời khách." Lâm Viêm gật đầu nói: "Thật tốt, đã thánh chủ như thế có thành ý, vậy làm phiền Tiêu Thánh Chủ." Hạo Thiên Thánh Chủ lại hỉ, vội vàng nói: "Đa tạ các vị đại lượng. Mời." Nói, liền dẫn đám người hướng trong thánh địa đi đến. Lâm Viêm bởi vì Tiêu Huyền nguyên nhân, một mực đối Hạo Thiên Thánh Địa có hảo cảm, cho nên Lâm Viêm bọn hắn cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận. Trên đường đi, Tiêu Tấn nhiệt tình giới thiệu thánh địa cảnh sắc cùng đặc sắc, thái độ ân cần mà chú đáo. Lâm Viêm bọn người nhìn xem trong thánh địa tường hòa cảnh tượng, nhìn lại thánh chủ chân thành thái độ, thầm nghĩ lấy, cái này Hạo Thiên Thánh Chủ khẳng định biết ta mục đích tới nơi này, hy vọng hắn có thể biết thú điểm. Trên bữa tiệc, rượu ngon món ngon rực rỡ muôn màu, Hạo Thiên Thánh Chủ liên tiếp mời rượu, thái độ khiêm tốn. Lâm Viêm mấy người cũng buông xuống một chút đề phòng, cùng Hạo Thiên Thánh Địa người trò chuyện vui vẻ. Tiêu Thánh Chủ phần này lòng dạ cùng dứt khoát, ngược lại để chúng ta lau mắt mà nhìn. Lâm Viêm giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói: "Hạo Thiên Thánh Chủ vội vàng đáp lễ, có thể cùng các vị giao hảo, là ta Hạo Thiên Thánh Địa vinh hạnh. Mong rằng sau này chiếu cố nhiều hơn." Tiêu Tấn muốn biểu đạt có ý tứ là, ý của các ngươi ta minh bạch, ta lựa chọn thân phục. Lâm Viêm nghe xong rất hài lòng, mỉm cười nói: "Vậy thì nhìn Tiêu Thánh Chủ biểu hiện tốt tất cả đều dễ nói chuyện." Sau đó, Lâm Viêm bọn người du xem một lần thánh địa liền ngồi linh chu rời đi. Chờ Lâm Viêm bọn hắn sau khi đi, Tiêu Tấn bất đắc dĩ thở dài một hơi, xuống dưới chuẩn bị một chút, qua mấy ngày đi Chí Tôn Thần Điện biểu thị thần phục, thuận tiện kêu lên chúng ta thánh địa phụ thuộc thế lực cùng đi. Thánh địa tất cả trưởng lão đều nhìn ra được Lâm Viêm bọn hắn tới chơi mục đích, bất đắc dĩ đáp lại nói, là. Nghe được tất cả mọi người đáp ứng, khiến Tiêu Tấn chấn kinh chính là bọn hắn đều không có phản đối thần phục với Chí Tôn Thần Điện, xem ra bọn hắn đều bị Chí Tôn Thần Điện thế lực chết phục. Tại Lâm Viêm bọn hắn rời đi Hạo Thiên Thánh Địa sau, liền tiến về cách bọn họ gần nhất Thạch Gia cho bọn họ một hạ ma uy. Thạch Gia thực lực vẫn có chút mạnh, bọn hắn có một cái đại đế cảnh sơ kỳ lão tổ, bất quá là chỉ còn lại một mạch, còn có một cái chuẩn đế cảnh gia chủ và mấy vị thánh vương cảnh trưởng lão. Mà Thạch Gia tộc nhân ỷ vào gia tộc mình thực lực, khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, lấn giết kẻ yếu chờ một chút, quả thực là việc gác bất tận. Thế lực của nó chơi không lại Thạch Gia, chỉ có thể đem thế lực rời xa Thạch Gia địa bàn, dẫn đến tại Thạch Gia trong phạm vi thế lực không có thế lực của hắn. Linh Chu vạch phá bầu trời, Lâm Viêm đứng chắp tay, nhìn qua phía dưới dần dần hiện hiện màu đỏ dãy núi. Đỉnh núi chỗ lơ lửng chín tòa ngọc đài, mỗi tòa ngọc đài đều lưu chuyển lên tinh huy giống như quang mang, chính là Thạch Gia tổ địa hộ sơn đại trận. Báo, bắc cảnh có một chiếc to lớn linh chu ngay tại hướng tộc địa lái tới. Thạch Gia trong phòng nghị sự, một gã hộ vệ quỳ một chân trên đất, thanh âm phát run. Đại trưởng lão Thạch Mặc nghe xong báo cáo sau, nhíu mày nói, nghe thám tử báo cáo, Chí Tôn Thần Điện người bọn hắn gần nhất muốn cho Trung Châu thế lực ra vai phủ đầu, cái này linh chu bên trong người hẳn là bọn hắn. Nhị trưởng lão phụ hòa nói, không sai, căn cứ thám tử tình báo truyền về, bọn hắn đã đi qua Hạo Thiên Thánh Địa, này mới khiến chúng ta nhận được tin tức. Thạch gia tộc trưởng Thạch Chấn Thiên xếp bằng ở Thanh Ngọc Vương tọa bên trên, Tiêu Thụy ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lan can, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, đến rất đúng lúc, liền để bọn hắn có đến mà không có về. Chương 79, Thạch gia phản kháng, chương 79, Thạch gia phản kháng. Tại Lâm Viêm bọn hắn ngồi linh chu hướng Thạch gia tổ địa mà đi lúc, Thạch gia trong phòng nghị sự, Thạch gia tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão đang thảo luận giết thế nào Lâm Viêm bọn hắn. Không sai, bọn hắn đang thảo luận giết thế nào Lâm Viêm bọn hắn, sở dĩ muốn như vậy làm, là bởi vì bọn hắn phách lối đã quen, chấm mê ở thịt cá kẻ yếu, lập tức trở thành bị người khác thịt cá. Cho nên không thể lại thần phục với những người khác. Nhị trưởng lao trước tiên mở miệng nói, "Tộc trưởng, Lâm Viêm bọn hắn là Chí Tôn Thần Điện thiên tài, khẳng định sẽ có người hộ đạo, chúng ta muốn hay không đem lão tổ mời ra?" Thạch gia tộc trưởng Thạch Chấn Thiên gật đầu nói, "Là thời điểm gọi lão tổ thức tỉnh, đây chính là quan hệ tại tổn vòng của gia tộc, liền xem như bọn hắn có người hộ đạo thì thế nào, chỉ cần đem lão tổ mời đi ra, bọn hắn còn không phải muốn nằm tại chỗ này." Thế là, Thạch Chấn Thiên mang theo tất cả trưởng lao tiến về Thạch gia cấm địa. Trong cấm địa tràn ngập thần bí mà khí tức cổ xưa, bốn phía phù văn lấp loé, dường như nói tuế nguyệt tăng thương. Thạch Chấn Thiên đứng tại cấm địa cổng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay kết ấn, từng đạo tia sáng kỳ dị theo hắn lòng bàn tay bắn ra, dung nhập cấm địa chỗ sâu. Đông nhiên, cấm địa chỗ sâu truyền đến một hồi trầm muộn tiếng oanh minh, phảng phất có một đầu viễn cổ hùng thú sắp thức tỉnh. Ngay sau đó, một thân ảnh chậm rãi hiện, chính là Thạch Gia lão tổ. Thạch Gia lão tổ quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, đại đế cảnh sơ kỳ uy áp giống như thủy triều hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, tất cả trưởng lão nhao nhao quỳ một chân trên đất, không dám nhìn thẳng. Thạch Chấn Thiên cung kính nói rằng, lão tổ, gia tộc bây giờ đứng trước nguy cơ, có Chí Tôn Thần Điện thiên tài đến đây khiêu khích, mong rằng lão tổ ra tay, bảo đảm ta Thạch Gia chu toàn. Thạch Gia lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói, "Hừ, dám đến ta Thạch Gia dương oai, chán sống, nhất định phải đem bọn hắn một mẹ hốt gọn." Dứt lời, Thạch Gia lão tổ liền mang theo đám người rời đi cấm địa, chỉ chốc lát sau liền đi tới trong phòng nghị sự. Gia chủ Thạch Chấn Thiên nắm chặt bên hông trảm hồn đao, trầm giọng nói, "Lão tổ, có cần hay không khởi động Cửu Diệu Phong Ma trận?" "Không cần, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, bất quá, ta là sẽ không xuất thủ, ta còn dư lại tuổi thọ đã không nhiều lắm." Sau đó Thạch Gia lão tổ đưa tay ra hiệu, nhường ba vị trưởng lão mang tinh nhuệ tiến đến, đem bọn hắn đều giết đi. Nếu như đối phương người hộ đạo ra tay, Chấn Thiên ngươi liền ra tay, cần phải đem bọn hắn đều giết. Vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một hồi vang minh. Thạch Gia muốn giết Lâm Viêm bọn hắn mưu đồ bí mật, Lâm Viêm đã sớm biết bọn hắn mưu đồ bí mật, biết chút chuyện này đối với Lâm Viêm mà nói cũng không phải là việc khó. Lâm Viêm bọn người khống chế linh trụ, như là một đạo kim sắc thiểm điện, trực tiếp phá vỡ Thạch Gia ngoại vi cảnh giới kết giới. Tứ trưởng lão Thạch Hồng giận quát một tiếng, cùng Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão xuất linh trăm tên hộ vệ đằng không mà lên, trong tay hạ phẩm thánh binh bắn ra tia sáng chói mắt, lớn mật cuồng đồ, dám xông vào ta Thạch Gia lãnh địa. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, nhấc vung tay lên, một đạo liệt diễm tấm lụa phá không mà ra. Trong chốc lát, hư không dường như bị nhen lửa, khí tức nóng bỏng nhường không khí chung quanh đều bắt đầu vặn mèo. Thạch Hồng sắc mặt đột biến, vội vàng điều động linh lực phòng ngự, đã thấy ngọn lửa kiếp như vật sống giống như vòng qua phòng ngự, trực tiếp nhào về phía sau lưng hộ vệ. Thạch Hồng hô to một tiếng, cái gì, cảnh giới còn cao hơn ta, hắn là thánh vương cảnh trung kỳ. Cái gì, kia là phần tiên quyết. Hắn tại sao có thể có thượng cổ công pháp, còn học xong. Thạch Hồng trong lòng kinh hãi, đây chính là trong truyền thuyết có thể thiêu tất vạn vật thượng cổ công pháp. Hắn vội vàng thi triển bí pháp, quanh thân hiện ra một tầng linh khí hộ thuẫn. Nhưng mà, Lâm Viêm công kích xa không chỉ như thế, mà tại lúc này Lâm Viêm bên cạnh Bạch Bảo thiếu niên đống nhiên ra tay. Một đạo ngân bạch kiếm khí vạch phá bầu trời, như cùng một thanh tử thần liêm đao, trực tiếp chém về phía Thạch Hồng. Thạch Hồng đem hết toàn lực ngăn cản, lại bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến khí huyết cuộn, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, lập tức liền không có sức tái chiến. Nam dưới đất Thạch Hồng mặt xám như cho nói một mình, vị kia Bạch Bảo thiếu niên hẳn là Tiêu Trần đi, không hổ là Chí Tôn Thần Điện thiên tài, tuổi như vậy cũng đã là thánh nhân cảnh đỉnh phong, còn một kiếm đem chính mình đánh cho lại không sức đánh một trận. Sau đó liền có Thạch Gia người đến đem Thạch Hồng mang tới gia tộc trong phòng nghị sự, ở bên trong tiến hành trị liệu. Cùng lúc đó, Lâm Viêm cái khác đồng bạn cũng nhao nhao ra tay. Trong chốc lát, trên bầu trời dường như bị xé nứt đồng dạng, vô số đạo quang mang như là cỗ sao chổi nhanh như tên bắn mà vượt qua, đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra trận trận oanh minh cùng tia lửa chói mắt. Những ánh sáng này đến từ các loại cường đại pháp thuật cùng công pháp, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận uy năng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thạch gia bọn hộ vệ tại cái này phô thiên cái địa công kích trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Phòng ngự của bọn hắn trong nháy mắt bị xé nứt, thân thể bị năng lượng cường đại xung kích đến bay rất ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chiến trường. Ngay tại cái này kinh tâm động phách thời điểm, Lâm Viêm đám người công kích như mưa to gió lớn giống như đánh tới. Bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều uy lực kinh người, không chút lưu tình phá hủy lấy Thạch gia phòng tuyến. Nhưng mà, ngay tại Lâm Viêm bọn hắn khí thế như hồng phát động công kích lúc, một thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện trên chiến trường. Người này chính là Thạch gia tộc trưởng Thạch Chấn Thiên, hắn toàn thân tản mát ra chuẩn đế cảnh uy áp, như là một tòa không có thể dung chuyển sơn nhạc, hướng Lâm Viêm bọn hắn chấn áp tới. Cố uy áp này còn như thực chất đồng dạng, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, để cho người ta không thở nổi. Thạch gia người thấy thế, trong lòng đều thở dài một hơi, bọn hắn tin tưởng tại Thạch Chấn Thiên thực lực cường đại trước mặt, Lâm Viêm bọn người tất nhiên sẽ bị đánh bại dễ dàng. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm. Chỉ thấy Lâm Viêm bọn hắn đối mặt Thạch Chấn Thiên uy áp, vậy mà không hề sợ hãi, thậm chí liền bước chân đều không có chuyển động một cái. Bọn hắn tựa như hoàn toàn không cảm giác được cỗ uy áp này tồn tại như thế, tiếp tục lấy công kích của mình. Thạch Chấn Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Hắn uy áp vậy mà đối Lâm Viêm bọn hắn không hề có tác dụng, cái này sao có thể? Thạch gia lão tổ thấy thế, sắc mặt âm trầm như mực, một đám rất rưởi. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại chiến trường trên không. Một cỗ cường đại uy áp tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Lâm Viêm ngẩng đầu nhìn lại, cảm nhận được cỗ uy áp này, trong lòng cũng không khỏi siết chặt, đại đế cảnh. Bọn tiểu bối đã tới, liền đều lưu lại đi. Thạch gia lão tổ lạnh lùng nói rằng, đưa tay ở giữa, trên bầu trời xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, hướng về Lâm Viêm bọn người mạnh mẽ vỗ xuống. Thạch gia lão tổ nghĩ thầm, như là đã lựa chọn xuất thủ, vậy sẽ phải trọng quyền xuất kích, không thể để cho bọn hắn có cơ hội thở dốc, mình bây giờ trạng thái không thể tiến hành đánh lâu dài đấu. Lâm Viêm ánh mắt run lên, hét lớn một tiếng, kết trận. Đám người cấp tốc đứng vững, trên thân hào quang tỏa sáng, một cái kim sắc trận pháp tại dưới chân bọn hắn hiện hiện. Trận pháp quang mang cùng kia lớn bàn tay to đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Lâm Viêm đám người sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thừa nhận áp lực cực lớn, đại đế cảnh cùng đại đế cảnh trở xuống thực lực chênh lệch rất xa. Dù sao tại đại đế trong mắt, đại đế cảnh trở xuống đều là sâu kiến. Chương 80, cực kỳ tàn ác thạch ra, chương 80, cực kỳ tàn ác thạch ra. Cuối cùng vẫn một cái thánh vương cảnh cùng bốn cái thánh nhân cảnh kết thành trận pháp đánh không lại đại đế cảnh công kích. Kim sắc trận pháp bắt đầu ở giữa không trung vặn vẹo biến hình, tựa như bị cự lực nắm chặt lưu ly. Lâm Viêm khẽ miệng tràn ra máu tươi, hai tay ở trước ngực kết ấn tốc độ càng ngày càng chậm, trận pháp biên giới đã bắt đầu xuất hiện hình mạng nhện vết rách. Bên cạnh bốn tên đồng bạn giống nhau sắc mặt trắng bệnh, cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nện rơi xuống đất, bốc hơi khởi trận trận xương trắng. Giang giác, theo một tiếng vang dọn, trung ương trận pháp vỡ ra một đạo đầu ngón tay rộng khe hở. Thạch gia lão tổ cười gần tăng lớn linh lực chuyển vận, trên bầu trời cái kia che khuất bầu trời bàn tay bỗng nhiên bành trướng gấp ba, đem trọn phiến thương khung đều ép tới lon xuống dưới. Lâm Viêm con người đột nhiên co lại, thể nội linh lực gần như khô kiệt, nhìn qua trận pháp bên ngoài nhẹ răng cười Thạch gia đám người, ngược lại dị thường tỉnh táo đang tự hỏi tiếp theo muốn làm thế nào. Thạch gia lão tổ muốn giết chết Lâm Viêm bọn hắn là không thể nào, tỷ lệ cơ hội là số 0. Ngay tại trận pháp sắp hoàn toàn sụp đổ sát na, hư không đông nhiên nổi lên gợn sóng. Một đạo toàn thân bao phủ hắc bảo thân ảnh chậm rãi bước ra, nơi ống tay áo mơ hồ có thể thấy được chín đầu xoay quanh hoàng kim cự long hư ảnh. Thạch gia đám người cảm nhận được uy áp trong nháy mắt, trong tay pháp bảo nhao nhao rơi xuống đất, hai chân không bị khống chế run rẩy lên, cái này rõ ràng là chí tôn thần điện thái thượng trưởng lão bên trong một vị. Hắn cũng là Lâm Viêm bọn hắn năm vị người hộ đạo một trong. Lâm Viêm bọn hắn đã sớm biết sẽ có người hộ đạo, bọn hắn liền vội vàng hành lễ nói, đa tạ thái thượng trưởng lão cứu giúp. Cái kia thái thượng trưởng lão chỉ là đối bọn hắn gật gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Thạch gia đám người. Đại đế cảnh đỉnh phong người hộ đạo, làm sao có thể? Thạch gia lão tổ sắc mặt đột biến, lui lại nửa bước lúc đạp vỡ dưới chân đá xanh. Thạch gia tất cả mọi người biết Lâm Viêm bọn hắn sẽ có người hộ đạo, bất quá bọn hắn không có đem Lâm Viêm bọn hắn người hộ đạo để vào mắt. Hiện tại bọn hắn không nghĩ tới kia người hộ đạo lại là đại đế cảnh đỉnh phong cường giả. Người áo đen kia nhấc tay nhẹ vẫy, Thạch gia lão tổ ngưng tụ toàn lực công kích lại như băng tuyết gặp dương giống như tiêu tán vô hình. Ngay sau đó, người áo đen cong ngón đúng ra, một đạo kim sắc lưu quang hiện lên, Thạch gia lão tổ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền hóa thành đầy trời huyết vũ, chỉ để lại một cái ảm đạm không ánh sáng chữ vật giới bay xuống bụi bặm. Thạch gia đám người hoảng sợ nhìn qua một màn này, có người bỗng nhiên quỳ xuống đất kêu khóc, người hộ đạo đại nhân tha mạng. Chúng ta đều là nghe lão tổ mệnh lệnh. Có người dẫn đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiền bối, tha mạng a. Người áo đen ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, Thạch gia đám tử đệ trong nháy mắt bị vô hình uy áp ép tới nằm rạp trên mặt đất, thất khiếu chậm rãi chảy ra máu tươi. Mọi người ở đây coi là hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, người áo đen bỗng nhiên thân hình tiêu tán, chỉ để lại thanh lãnh thanh âm quanh quẩn trong hư không, giết các ngươi không dùng đến bản đế ta tự mình ra tay. Lâm Viêm bọn hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem thế gian này tất cả không khí đều hút vào trong bụng đồng dạng, sau đó bọn hắn chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn như là như hàn tinh băng lãnh, thẳng tắp nhìn về phía kia co quắp ngã xuống đất Thạch gia người, trong mắt lóe lên một vệt làm người sợ hãi hàn mang. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn linh lực như suối trào hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh hàn quang bắn ra bốn phía lợi kiếm, theo cánh tay hắn vung lên, từng đạo sắc bén hàn quang tựa như tia chớp xẹt qua hư không. Mà tại bên cạnh hắn, những người khác cũng không chút gì yếu thế, nhao nhao ra tay. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang đan vào một chỗ, cùng Thạch gia đám người triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử quyết đấu. Thạch gia người khi nhìn đến cái kia đại đế cảnh cường giả không lại ra tay sau, sợ hãi trong lòng bị cầu sinh dục vọng thay thế. bọn hắn biết, hôm nay nếu không thể chiến thắng Lâm Viêm bọn người, chỉ sợ liền chỉ có một con đường chết. Thế là, bọn hắn nhao nhao cầm vũ khí lên, thi triển ra chính mình mạnh nhất pháp thuật, công pháp, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết đến tăng thực lực lên. Trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía, các loại nhan sắc công kích pháp thuật giống như pháo hoa trên không trung nở rộ, xen lẫn thành một mảnh lộng lẫy mà chí mạng lưới ánh sáng. Mỗi thời mỗi khắc, đều có thạch ra người tại những ánh sáng này bên trong vẫn lạc, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng mà, Lâm Viêm đám người công kích lại như mưa to gió lớn giống như liên tục không ngừng, không cho thạch ra người mảy may cơ hội thở dốc. Hai khắc đồng hồ sau, thạch ra cuối cùng một tia sinh cơ rốt cục tại cái này vô tận giết chóc bên trong hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại đầy đất chân cụt tay đứt cùng hoàn toàn tĩnh mịch. Mặt trời chiều ngã về tây, đã từng hiển hách một thời thạch ra phủ đệ, bây giờ chỉ còn đầy đất bừa bộn cùng đỏ sẫm vết máu trong gió nói trận này kinh tâm động phách chém giết. Lâm Viêm nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi thạch ra phủ đệ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn ngồi xổm người xuống, nhặt lên thạch ra lão tổ viên kia chữ vật dưới, thần niệm quét qua, bên trong chân quý tài nguyên nhường hắn khuôn mặt có chút động. Sau đó bọn hắn đem thạch ra tài nguyên đều toàn diện đóng gói mang đi. Lúc này, tại bọn hắn tiến vào thạch ra cấm địa sau, Nô Thiên bỗng nhiên kinh hô, nhìn kia. Đám người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phủ đệ dưới mặt đất lại chậm rãi dâng lên một tòa huyết sắc tế đàn, tế đàn bên trên phủ văn lấp lóe, lộ ra khí tức quỷ dị. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, trong tế đàn bắn ra từng đạo huyết quang, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Lâm Viêm trong lòng căng thẳng, vận chuyển linh lực chống cự, lại phát hiện huyết quang này có thể ăn mòn linh lực của hắn. Liên tại bọn hắn lâm vào khốn cảnh lúc, trước đó kia áo bào đen thái thượng trưởng lao thanh âm vang lên lần nữa, đây là thạch gia cấm kỵ huyết tế chi trận, cần hợp lực phá đi. Dứt lời, một đạo ánh sáng màu hoàng kim rót vào trong cơ thể của bọn họ. Lâm Viêm đám người nhất thời cảm giác lực lượng đại tăng, liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên hét lớn, riêng phần mình thi triển ra công kích mạnh nhất. Huyết quang tại mọi người công kích đến dần dần tiêu tán, tế đàn cũng ầm vang sụp đổ. Mạc Vũ lúc này cau mày nói rằng, cái này cấm kỵ huyết tế trận là lợi dụng huyết tế tu sĩ đến để thăng thực lực của mình. Sở Uyên phẫn nộ nói, cái này thạch gia thật sự là chút nào vô nhân tính, xem ra chúng ta cũng không có dễ nhầm. Lâm Viêm gật đầu nói, tốt, nhanh đi đều đem tài nguyên đóng gói mang đi a. Cuối cùng, tại bọn hắn đem thạch gia tài nguyên đều đánh gói kỹ về sau, Lâm Viêm liền dùng thần thức bao trùm toàn bộ thạch gia. Đồng nhiên tại Lâm Viêm thần thức đảo qua thạch gia đại điện lúc, trong lúc vô tình phát hiện thạch gia đại điện hạ có một cái rất lớn mật thất. Lâm Viêm tìm tới mật thất lối vào, bọn hắn hợp lực rời đại điện phía sau mặt đất phiến đá, lộ ra một cái tĩnh mịch cửa hang. Theo cửa hang xuống dưới, mọi người đi tới mật thất bên ngoài phòng tối. Trong phòng tối có một tòa dày đặc đại môn, Lâm Viêm bọn hắn dùng man lực đem đại môn đánh vỡ nát. Sau đó, bọn hắn liền tiến vào mật thất bên trong, vừa mới đi vào, một cỗ gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Bọn hắn thấy được kia mấy đống đống thành núi nhỏ nhân cùng yêu thú thi thể, còn có yêu hóa nhân tộc tu sĩ cùng ghép lại lấy yêu thú tứ chi tu sĩ kinh khủng cảnh tượng. Những cái kia còn sống tu sĩ nhìn thấy Lâm Viêm bọn người, trong mắt dấy lên hy vọng, nhao nhao cầu khẩn cho bọn họ một thông khoái. Nhanh cho ta một thông khoái. Nhanh, nhanh, nhanh. Ta không muốn sống thêm lấy. Bọn hắn ở chỗ này kinh nghiệm không phải người tra tấn, đối thạch gia vô cùng thống hận, bọn hắn có thể một cái nhìn ra có phải hay không thạch gia người. Bọn hắn tại Lâm Viêm bọn người tiến vào sau, bọn hắn không có từ Lâm Viêm đám người trong mắt trông thấy tàn nhẫn, ngược lại nhìn thấy bọn họ trong mắt phẫn nộ, cho nên bọn hắn kết luận Lâm Viêm bọn người không phải thạch gia người. Sau đó bọn hắn liền mời cầu Lâm Viêm bọn hắn cho mình một thông khoái. Lâm Viêm bọn người tức giận không thôi, Lâm Viêm nắm chặt nắm đấm, trên người linh lực mơ hồ sao động. Lâm Viêm không muốn để cho bọn hắn còn sống tại trong thống khổ, cho nên chỉ có thể hài lòng bọn hắn trên đời này cái cuối cùng nguyện vọng. Bọn hắn trông thấy Lâm Viêm muốn giúp mình giải thoát, lộ ra đã lâu khuôn mặt tươi cười. Sau đó, theo Lâm Viêm độc thủ, bọn hắn rời đi thế giới tàn khốc này. Lúc này, hắn chú ý tới mật thất nơi hẻo lánh bên trong có một bản tản ra quỷ dị quang mang cổ tịch. Hắn đi ra phía trước đem nó cầm lấy, thần niệm quét qua, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng. Thì ra cái này cổ tịch ghi lại thạch gia huyết tế trận bí mật cùng một loại tà ác cơ pháp. Lâm Viêm quyết định thật nhanh, quyết định hủy đi quyển cổ tịch này để tránh rơi vào ác nhân thủ. Sau đó Lâm Viêm xuất ra ảnh lưu niệm thạch, đem nơi này hình tượng cho ghi chép lại, giao cho mình sư tôn. Sau đó Lâm Viêm bọn hắn thuận tiện đem mật thất đều làm hỏng, cái gì đều không thừa. Đám người bị đi mật thất cùng cổ tịch sau, đám người mang theo đầy ngập phẫn nộ cùng thu hoạch, rời đi cái này tràn ngập tội ác mật thất, bước lên hành trình mới. Chương 81, Chí Tôn Thần Điện, muốn thống cả một cái Trung Châu. Chương 81, Chí Tôn Thần Điện, muốn thống cả một cái Trung Châu. Lâm Viêm mang theo đám người bước vào Trung Châu Vương gia khu vực lúc, giáng chiều đang đem ngói lưu ly nhuộm thành huyết sắc. Người của Vương gia đã sớm biết Lâm Viêm mục đích của bọn hắn, chẳng những người của Vương gia biết, hiện tại Trung Châu có Thánh Vương cảnh cường giả thế lực đều biết. Bọn hắn tự biết nhà mình không có Chí Tôn Thần Điện thực lực như vậy, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, đều lựa chọn thỏa hiệp. Tại nhà mình chờ lấy Lâm Viêm bọn hắn đến, chăm chú nên đón bọn hắn, hy vọng bị Chí Tôn Thần Điện người coi trọng. Vương gia gia chủ Vương Mãng tự mình mang theo đám người đứng ở chu tức giai trước, mạ vàng mũ miệng trong bóng chiều hiện ra ánh sáng lạnh, mắt sáng như đuốc, đem Lâm Viêm bọn người từ trên xuống dưới dò xét mấy lần. Lâm công tử đại gia quan lâm, thật là vinh hạnh, các vị công tử mời vào bên trong. Vương gia gia chủ Vương Mãng bên cạnh thân nửa bên, đưa tay ra hiệu nói. Lâm Viêm đối Vương Mãng thái độ rất hài lòng, gật đầu nói, tốt, Vương gia chủ mời. Ở nửa đường bên trên, Vương gia gia chủ vẻ mặt tươi cười hướng Lâm Viêm bọn hắn giới thiệu Vương gia cảnh sắc. Hắn miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt giảng thuật Vương gia lịch sử, lối kiến trúc cùng các loại thú vị truyền thuyết, phản phất muốn đem Vương gia mọi thứ đều biểu hiện ra cho những này quý khách nhìn. Đám người một bên nghe Vương gia gia chủ giới thiệu, một vừa thưởng thức dọc đường cảnh đẹp, trong bất chi bất giác liền đi tới Vương gia đại điện bên ngoài. Vương gia gia chủ đứng tại cửa đại điện, đưa tay hư dẫn, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên, 12 tên thị nữ như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng, nhẹ nhàng theo trong điện đi ra. các nàng mỗi trong tay người đều nâng một cái xinh đẹp tinh xảo khay ngọc bên trong đựng đầy cực phẩm linh thạch, tản mát ra hào quang chói sáng. Điểm này lễ mọn, mong rằng thần điện vui vẻ nhận. Vương gia gia chủ vẻ mặt tươi cười nói rằng, nhưng mà, đối mặt bất thình lình lễ vật, Lâm Viêm lại chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không nói lời nào. Phía sau hắn Mặc Vũ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lập tức dậm chân mà ra. Chỉ thấy Mặc Vũ ống tay áo vung lên, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí như mãnh liệt ba đảo giống như phun ra ngoài. Cỗ hàn khí kia cường đại dị thường, trong nháy mắt đem kia 12 tên thị nữ trong tay khay ngọc bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, khay ngọc bên trên cực phẩm linh thạch liền bị hàn khí đông kết, biến thành từng khối óng ánh sáng long lanh khối băng. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kia 12 khối bị đông cứng khay ngọc giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng đồng dạng, ầm vang nổ bể ra đến, vỡ thành vô số phiến. Vương gia đạo đại khách, chính là dùng linh thạch thăm dò thần điện nội tình. Mặc Vũ thanh âm băng lãnh như xương, ẩn chứa trong đó hàn ý để cho người ta không rét mà run. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kia cỗ hàn khí theo chu tức giai cấp tốc lan tràn ra, những nơi đi qua, gạch đá đều nứt, dường như bị một cỗ lực lượng cường đại xé rách đồng dạng. Vương gia đám người thấy thế, sắc mặt đột biến, nhất là Vương gia gia chủ, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, hiển nhiên đối một màn này cảm thấy 10 phần chấn kinh. Bất quá, hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ, rất nhanh liền khôi phục trấn định, lập tức cười to lên, hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm a. Hắn vội vàng ống tay áo vung lên, một cỗ cường đại linh lực như mưa to gió lớn giống như quét sạch mà ra. Cỗ này linh lực trên không trung hóa thành một mảnh tường vân, đem kia cỗ tràn ngập hàn ý xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm công tử, mời vào nội điện, rượu ngon món ngon sớm đã chuẩn bị tốt, liền các chư vị đại giá quang lâm. Vương gia gia chủ vẻ mặt tươi cười nói rằng, dường như sự tình vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra như thế. Vương gia tất cả mọi người biết Lâm Viêm bọn hắn là đến lập uy, bọn hắn đương nhiên phải phối hợp Lâm Viêm bọn hắn, hy vọng giữ lại cái ấn tượng tốt, cho nên mới sẽ có vừa rồi kia đưa cực phẩm linh thạch hành vi. Lâm Viêm nói thầm, ân, không tệ, không hổ là thế lực cao cấp gia tộc, vẫn rất biết làm việc, mặc dù Vương gia biểu hiện không tệ, nhưng nên lập uy vẫn là phải lập. Hy vọng phía sau thế lực cũng giống Vương gia cùng Hạo Thiên Thánh Điệp như thế điều chuyện, vậy cũng không cần ta phiền toái như vậy. Chế đến tiệc, Vương gia con em trẻ tuổi không ngừng mời rượu, trong ngôn ngữ giấu giếm lấy lòng. Lâm Viêm chỉ là thiện ẩm, đột nhiên đem chén rượu trùng điệp vừa để xuống, đáy chén lại từ trên bàn gỗ đàn ép ra một đạo ba tấc sâu vết tích. Nghe nói trước kia Vương gia cùng Thạch gia vốn có qua lại. Ánh mắt của hắn như điện, bắn thẳng đến Vương gia gia chủ. Vương gia gia chủ chén rượu trong tay run nhẹ nhẹ, rượu tràn ra, vậy cũng là chuyện đã qua, bây giờ Vương gia chỉ nhận chí tôn thần điện. Dứt lời, hắn lấy ra một cái có khắc Vương gia đồ đằng ở bài, đây là Vương gia gia chủ lệnh, ngày sau thần điện nhưng có sai khiến, Vương gia xông pha khói lửa. Lâm Viêm nhận lấy sau, hài lòng gật đầu. Rời đi Vương gia sau, Lâm Viêm bọn người ngồi linh chu đi tới Bất Hủ Đế Triều. Bước vào vàng son lộng lẫy cung điện, đế quốc đế tôn ngồi ngay ngắn long nghỉ, bên cạnh còn cuốn hơn 10 vị khí tức kinh khủng cường giả. Chí tôn thần điện bằng hữu, không biết lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Bất Hủ Đế Tôn thanh âm bình tĩnh, lại hàm ẩn uy áp. Lâm Viêm tiến lên trước một bước, quanh thân linh lực cầm vàng bộc phát, dưới chân gạch xanh vỡ vụn thành từng mảnh, ta thần điện chuyên tới để cùng Trung Châu các thế lực lớn giao hảo. Lâm Viêm nói đến giao hảo lúc cố ý tăng thêm hai chữ này nếu có người không biết thời thế. Hắn lời còn chưa dứt, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã đế quốc thủ vệ bị một đạo kiếm khí xuyên qua lồng ngực, bay ngược mà ra. Làm cản. Đế quốc cường giả nhao nhao gầm thét, liền muốn động thủ. Bất Hủ Đế Tôn đưa tay ngăn lại, nhìn chằm chằm Lâm Viêm nói, "Lâm công tử cái này là ý gì?" Lâm Viêm vẻ mặt lạnh nhạt, giết gà dọa khỉ mà thôi. Hắn tiện tay vung ra một tấm bùa chú, phụ triện hóa thành một vệt kim quang, đem nơi xa một tòa núi nhỏ san thành bình địa. Đế quốc như nguyện cùng thần điện giao hảo đây là thành ý nếu không nguyện. Không khí dường như ngưng kết, thật lâu, Bất Hủ Đế Tôn cười to đứng dậy, "Tốt, tốt một cái chí tôn thần điện. Ngươi tới, lấy ta trấn triều chi bảo, Càn Khôn đỉnh." Hắn đem một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh bảo đỉnh đẩy lên Lâm Viêm trước mặt, đỉnh này tặng cho thần điện, chúng ta nguyện cùng thần điện giao hảo. Sau đó Lâm Viêm bọn hắn cầm Càn Khôn đỉnh rời đi Bất Hủ thần triều cung điện. Bất Hủ Đế triều mọi người thấy Lâm Viêm bọn hắn rời đi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Bất Hủ Đế tôn sau đó sai người bổ sửa một cái cung điện. Bọn hắn vừa rồi cũng là tại phối hợp Lâm Viêm bọn người, để bọn hắn lập uy. Trước khi đến Hiên Viên Thế Gia trên đường, Mặc Vũ ha ha cười nói, cái này Bất Hủ Đế triều người cũng rất hiểu chuyện a. Lâm Viêm cười cười nói, bọn hắn có thể không hiểu chuyện sao? Hôm nay sau cùng vừa đứng là Hiên Viên Thế Gia. Thế gia đại môn đóng chặt, mười mấy tên trưởng lão đứng lơ lửng trên không, kiếm trận quang mang lập lòe. Chí tôn thần điện khinh người quá đáng, thật cho là ta Hiên Viên Thế Gia dễ khi dễ. Hiên Viên Thế Gia đại trưởng lão gầm thét. Lâm Viêm không nói nhảm, trường kiếm trong tay vung lên, ngàn vạn kiếm khí gào thét mà ra, cùng kiếm trận ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, thế gia phủ đệ vòng phòng hộ kịch liệt rung động. Ngay tại kiếm trận sắp sụp đổ thời điểm, Hiên Viên Thế Gia lão tổ theo trong phủ đệ xung ra, hét lớn, dừng tay. Hắn nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi, thở dài một tiếng, mà thôi, cái này Trung Châu, chung quy là các ngươi chí tôn thần điện thiên hạ. Dứt lời, hắn lấy ra gia phả, trước mặt mọi người kéo xuống cùng thế lực khác minh ước trang sách, từ nay về sau, Hiên Viên Thế Gia duy trì tôn thần điện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Làm Lâm Viêm bọn người rời đi Hiên Viên Thế Gia lúc, dạ mạc đã sâu. Mặc Vũ tán dương, cái này Hiên Viên Thế Gia biểu diễn như thế rất thật, kém chút coi là sự thật. Lâm Viêm gật đầu nói, bằng vào ta thực lực bây giờ khẳng định không phải Hiên Viên Thế Gia lão tổ đối thủ, hắn cố ý tránh miễn cùng ta đánh nhau, ta cũng không có khả năng đem Hiên Viên Thế Gia kiếm trận đánh cho sụp đổ. Quay đầu nhìn lại, Trung Châu tam đại thế lực đèn đuốc ở trong trời đêm nối thành một mảnh. Phản phất tại là chí tôn thần điện chiếu sáng con đường phía trước. Đoạn đường này uy áp cùng chấn nhiếp, làm cho cả Trung Châu đều hiểu, chí tôn thần điện muốn thống cả một cái Trung Châu. Chương 82, chí tôn đã gần kế thế, chương 82, chí tôn đã gần kế thế. Mà mấy ngày kế tiếp, Lâm Viêm bọn người đang từ từ đi dạo xong Trung Châu Thánh Vương cấp trở lên thế lực, những thế lực này đều rất hiểu chuyện, đều là tại toàn tâm toàn ý phối hợp Lâm Viêm bọn hắn. Bất quá Thiên Cơ các cùng Ảnh các giống như biến mất tại Trung Châu như thế, Lâm Viêm đi tìm bọn họ lúc, không thấy bóng dáng của bọn hắn. Lâm Viêm cũng đi tìm người hộ đạo giúp hắn tìm tới tung tích của bọn hắn, bất quá cái kia người hộ đạo lại nói, hai người bọn họ thế lực sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Sau đó Lâm Viêm liền không lại quản kia hai cái thế lực. Bất quá những thế lực này đều là như thế này, nhường Lâm Viêm bọn người ít đi rất nhiều phiền toái, cũng để bọn hắn cảm thấy nhàm chán. Kế tiếp bọn hắn muốn đi chính là Giao Trì Thánh Địa, mà Giao Trì Thánh Địa người tại Lạc Khuynh Thành đến Chí Tôn Thần Điện lúc liền biểu thị qua, cho nên lần này không cần cho Giao Trì Thánh Địa hạ mã uy. Mà lần này đi Giao Trì Thánh Địa một là vì tiếp Lạc Khuynh Thành về thần điện, hai là chân chính đi thăm một chút Giao Trì Thánh Địa. Lâm Viêm một nhóm đi vào Giao Trì Thánh Địa, Giao Trì Thánh Mẫu sớm đã đem người đón lấy, trên mặt mang nhiệt tình nụ cười. Hoan nên chư vị đại giá quang lâm, mau mời tiến. Thánh Mẫu thanh âm dịu dàng, cử chỉ ưu nhã. Tiến vào thánh địa sau, đám người bắt đầu bốn phía tham quan. Giao Trì Thánh Địa quả nhiên danh bất hư truyền, linh hoa linh thảo khắp nơi trên đất, linh tuyển cốt cốt chảy xuôi, đình đài lầu các đều tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Lâm Viêm một vừa nhìn cảnh đẹp, một bên nghe thánh địa thánh nữ Lạc Thanh Giao giảng giải, trong lòng âm thầm tán thưởng. Không bao lâu, Lạc Khuynh Thành cũng đến đây gặp nhau, nàng nhìn thấy Lâm Viêm bọn người, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Có thể tính đem các ngươi trông. Nàng vừa cười vừa nói. Những ngày tiếp theo, bọn hắn tại Giao Trì Thánh Địa tận tình bới lãm, cùng thánh địa đám người giao lưu tu hành tâm đắc. Trong lúc đó, còn tham gia Giao Trì Thánh Địa cử hành một trận cỡ nhỏ pháp hội, đại gia các có sở hạch. Mấy ngày sau, Lâm Viêm bọn người mang theo Lạc Khuynh Thành, cáo biệt nhiệt tình Giao Trì Thánh Mẫu cùng thánh địa đám người, bước lên trở về Chí Tôn Thần Điện lộ trình. Lâm Viêm bọn người lần này trở về Chí Tôn Thần Điện tốc độ so với lần trước muốn nhanh hơn rất nhiều, bọn hắn vội vã muốn về thần điện muốn theo chính mình sư tôn chia sẻ. Chí Tôn Thần Điện bên trong, đám người vừa về tới thần điện, liền không kịp chờ đợi đi tìm Diệp Phàm đi báo cáo lần này ra ngoài thu hoạch. Chí Tôn trong điện, Diệp Phàm ngồi ở phía trên Chí Tôn trên đế, mà phía dưới đứng đấy là Lâm Viêm bọn hắn 6 cái. Diệp Phàm trước tiên mở miệng nói, lần này ra ngoài thu hoạch như thế nào? Lâm Viêm kích động báo cáo, sư tôn, lần này ra ngoài thu hoạch rất lớn. Lâm Viêm lời còn chưa nói hết, Mạc Vũ liền chen vào miệng nói, lần này khiêu chiến thi đấu, chúng ta 6 tháng liên tiếp, hơn nữa chúng ta vẫn là khiêu chiến kia trong cấm địa mạnh nhất kia 61 thiên tài, bọn hắn bị chúng ta không có chút nào phí sức đánh bại. Mạc Vũ vừa nói xong, Sở Uyên liền vội vàng mở miệng nói, đúng vậy à, sư tôn, chúng ta không tốn sức chút nào liền đem bọn hắn đánh bại, bọn hắn quá yếu. Chờ bọn hắn hai đều nói xong, Lâm Viêm lại mở miệng nói, sư tôn, hơn nữa lần này đi Trung Châu những cái kia thế lực cường đại dạo chơi, thuận lợi đến kỳ lạ. Đúng vậy a, chúng ta còn chưa tới, bọn hắn sẽ ở cửa chờ lấy đệ tử đến. Hơn nữa bọn hắn còn rất hiểu chuyện, còn biết phối hợp đệ tử cho chính bọn hắn một hạ mã uy. Hơn nữa, bọn hắn còn đem bọn hắn trấn tông chi bảo hiến tặng cho đệ tử. Lâm Viêm chờ bọn hắn đều nói xong, liền lấy ra thế lực này đưa cho hắn bảo vật giao cho Diệp Phàm. Mọi người tại phía dưới báo cáo lúc, Diệp Phàm ngồi ở phía trên không nói câu nào, chỉ là nghe lấy bọn hắn nói, còn thỉnh thoảng gật gật đầu, biểu thị tán thưởng. Diệp Phàm thấy Lâm Viêm xuất ra những cái kia bảo vật, Diệp Phàm hài lòng gật đầu nói, "Ân, những bảo vật này phù hợp các ngươi hãy cầm về đi, không thích hợp liền đem bọn hắn đặt ở vũ khí các bên trong." Đám người trăm miệng một lời trả lời, là, "Sư tôn, thần chủ." Sau đó Lâm Viêm xuất ra một cái ảnh lưu niệm con đường bằng đá, "Sư tôn, tại đệ tử đi tới thạch gia lúc, bị thạch gia tập kích." Đệ tử cũng không lo ngại, bất quá, tại đem bọn hắn đều giải quyết sau, đệ tử phát hiện làm cho người giận sôi, làm cho người phẫn hận sự tình. Bọn hắn tiến hành tàn nhẫn cơ thể sống thí nghiệm, bọn hắn quả thực không phải người, so yêu thú còn muốn tàn nhẫn, cùng sư tôn nói tới nào đó dân tộc có thể liều một trận. "Sư tôn, đây là ghi chép chuyện này ảnh lưu niệm thạch." Những người khác cũng nhao nhao phụ họa nói, "Đúng vậy a, hắn thật sự là quá tàn nhẫn. Bọn hắn như thế cái này không sợ lọt vào thiên kiền sao? Mặc dù đây là vì mạnh lên không sai, nhưng bọn hắn làm như vậy quả thực là nhân thần cộng phân a. Đem bọn hắn ngược trăm ngàn lần cũng không đủ." Diệp Phàm tiếp nhận ảnh lưu niệm sau đá, dùng thần thức quét một chút, "Ân, hoàn toàn chính xác có thể liều một trận." Lâm Viêm mở miệng hỏi, "Sư tôn, kia chuyện này xử lý như thế nào?" Diệp Phàm lạnh nhạt nói, "Chuyện này các ngươi liền không cần phải để ý đến, vi sư tự có xử lý phương pháp vẫn là tâm sự cái khác a." Sau đó, bọn hắn lại bắt đầu mồm năm miệng 10 kể thu hoạch lần này. Sau đó, chờ bọn hắn đều kể xong, Diệp Phàm đối đám người dặn dò, "Lần này tuy có thu hoạch, nhưng không thể kiêu ngạo tự mãn, con đường tu hành còn rất dài, vẫn cần không ngừng cố gắng." Đám người cùng kêu lên đáp, "Cẩn tuân sư tôn, thần chủ, dạy bảo." Về sau, đại gia mang theo tràn đầy đấu trí, các tử trở lại chỗ ở, chuẩn bị tiếp tục dốc lòng tu hành, hướng về cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên. Tại Lâm Viêm bọn người rời đi Trung Châu sau, Thiên Cơ các bên trong, Thiên Cơ các quan tinh đài sáng lên, 7 ngọn thanh đồng tinh đèn thứ tự dập tắt, biểu thị sao trời quỹ tích hoàn toàn thay đổi. Các chủ tinh vô trần nhìn qua vỡ vụn tinh đồ, già mua ngón tay phất qua Chí Tôn đã gần kể thế tiên đoán tàn trang, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trên trăm năm thôi diễn, cuối cùng thành kết cục đã định. Tiếng cười hù dọa vách đá huyền thiết hạ, cánh chim bạch phá bầu trời, đem tin tức truyền hướng tứ phương. 3 ngày đến, các thế lực mật thám qua lại như thoi đưa. Có người nói, tận mắt nhìn thấy vương gia lão tổ hai tay run run đưa ra điều binh lệnh. Có người nói, nghe nói bất hủ đế triều càn khôn đỉnh tại thần điện trong bảo khố vụ vụ. Lại có người nói, nhìn thấy hiên viên thế gia kiếm trận hóa thành bột mịn dọa người cảnh tượng. Giữa trời chiều hạo thiên thánh địa mây mù cuồn cuộn, 36 tòa lơ lửng tiên đạo ở giữa, đưa tin ngọc giản quang mang liên tục không ngừng, dường như trong đêm tối bất an lưu hình. Làm Chí Tôn thần điện đám người rời đi tin tức truyền ra, tòa này vốn có Trung Châu cùng Đông Hoang lưu trụ cột danh xương thánh địa, hoàn toàn lâm vào sao động. Tại Lâm Viêm bọn người rời đi Trung Châu sau 3 ngày sáng sớm, bốn nhà thế lực cao cấp thế lực chủ hòa một chút yếu một điểm thế lực chủ tề tụ Hạo Thiên Thánh Điện. Tại chủ điện Hạo Thiên Thánh Điện bên trong, phía trước năm thân ảnh túc nhiên nhi lập, trong không khí tràn ngập một loại trang nghiêm túc mục khí tức, mà tại bọn hắn phía dưới còn có mười mấy người đứng ở nơi đó. Chư vị đều cảm nhận được a. Hạo Thiên Thánh chủ Hạo Thiên một bộ tử kim trường bào, cái trán Hạo Thiên ấn ký có chút phát sáng, ba ngày trước, Chí Tôn Thần Điện bên trong đại đế cảnh cường giả khí tức đã bao phủ toàn bộ Trung Châu. Bất Hủ Đế Triều Đế Tôn Sở Cựu Tiêu chậm rãi gật đầu, long bào bên trên chín đầu kim tuyến du động, mấy ngày trước kia một đạo khí tức, không chỉ có diệt thạch gia, càng làm vỡ nát tất cả ý đồ không tốt. Trong điện đám người biến sắc, thạch gia thực lực mặc dù so với bọn hắn yếu nhược, nhưng cũng là có đại đế cảnh cường giả thế lực, cứ như vậy bị diệt. Mấy ngày trước, Lâm Viêm bọn người tiến về thạch gia lúc, bởi vì thạch gia đối Lâm Viêm bọn người độc thủ, thạch gia lão tổ bị một vị đại đế cảnh đỉnh phong cường giả tiêu diệt, sau đó thạch gia bị Lâm Viêm bọn hắn tiêu diệt. Chương 83, Thiên đạo lợi thể, chương 83, Thiên đạo lợi thể. Mà lúc này ở đây tất cả thế lực chủ đều muốn thần phục với Chí Tôn Thần Điện, mà tất cả mọi người không nguyện ý cái thứ nhất mở miệng, muốn giữ lại chính mình cuối cùng điểm này không có ý nghĩa mặt mũi. Đúng lúc này, sớm nhất lựa chọn thần phục với Chí Tôn Thần Điện Giao Chỉ Thánh Địa Thánh Mâu thấy mọi người cũng không nguyện ý cái thứ nhất mở miệng. Sau đó, Giao Chỉ Thánh Địa Thánh Mâu trước tiên mở miệng, nàng khẽ vuốt trong ngực ngọc như ý, thanh âm như thanh tuyền lưu vang, ta giao chỉ 3000 năm tích lũy cựu chuyển linh lung tháp nguyện hiến cho Chí Tôn Thần Điện, lấy đó thành ý. Thế lực của nó thấy Giao Chỉ Thánh Địa trước tiên mở miệng, cũng đều nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Ta Hiên Viên Thế Gia nguyện dâng lên tổ truyền sơn hạ xã tác đồ. Hiên Viên gia chủ Hiên Viên Phong trầm giọng nói, tay áo bên trong bay ra một quyển tản ra cổ lão khí tức đồ quyển hư ảnh. Trung Châu Vương gia gia chủ Vương Mãng ngay sau đó tỏ thái độ, Vương gia nguyện ra ba cây cựu U Minh Liên. Hạo Thiên cùng Sở Cựu Tiêu liếc nhau, đồng thời mở miệng. Hạo Thiên Thánh Địa nguyện hiến Chấn Tông Chí Bảo. Bất Hủ Đế Triều nguyện hiến Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Lời vừa nói ra, trong điện linh khí bỗng nhiên sôi trào, ngũ đại chí bảo hư ảnh trên không trung xen lẫn, dẫn phát thiên địa cộng minh. Đây là Trung Châu đứng đầu nhất ngũ đại thế lực lần thứ nhất như thế đồng lòng. Chư vị quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Giao Chỉ Thánh Mẫu vui mừng nói, Chí Tôn Thần Điện uy thêm tứ hải. Hơn nữa hiện tại đã biết Chí Tôn Thần Điện đại đế cảnh cường giả đã có 5 tên. Chúng ta thần phục, không những không phải sỉ nhục, ngược lại là cơ duyên. Sở Cửu Tiêu vuốt râu gật đầu, không tệ. Theo ta được biết, quy thuận Chí Tôn Thần Điện thế lực đều có thể thu được khác biệt phẩm giai Chí Tôn thần luật. Dựa theo trước kia phân phối đến xem, chúng ta có thể đạt được đế cấp Chí Tôn thần luật đây chính là so với chúng ta đế cấp công pháp còn tốt hơn thật nhiều lần. Giao Chỉ Thánh Mâu đôi mắt đẹp chớp động, càng quan trọng hơn là có thể nhường các thế lực thiên tài đều có cơ hội tiếp xúc tầng thứ cao hơn phương pháp tu luyện. Hạo Thiên Thánh Chủ trầm tư nói, hơn nữa, đoạn thời gian trước Thiên Cơ Các bên trong truyền gia Chí Tôn đã gần kể thế lời nói, đây là Thiên Cơ Các các chủ tinh vô trần thôi diễn trên trăm năm, mới thôi diễn mà ra. Đây nói là Chí Tôn Thần Điện. Nếu như thế, chúng ta gì không định ra điều lệ. Hiên Viên Phong đề nghị, tuyển ngày lành đẹp trời, cộng đồng tiến về Chí Tôn Thần Điện triều bái. Vương Mãng lập tức hưởng ứng, sau 10 ngày chính là Thiên Cương thuận đi, tử khí đông lai ngày hoàng đạo, thích hợp cử hành thần phục đại điện. Ân, có thể. Hạo Thiên Thánh Chủ giải quyết dứt khoát, vậy thì sau 10 ngày giờ thìn, các thế lực mang lên cam kết tài nguyên cùng chí bảo, trước tiên ở Hạo Thiên Thánh Địa tập hợp, lại cùng nhau đi tới Chí Tôn Thần Điện. Hắn đảo mắt đám người, trịnh trọng nói, vi biểu thành ý, ta đề nghị thống chi Trung Châu tất cả nhị đẳng, ba nhóm thế lực cùng nhau đi tới. Để bọn hắn cũng chuẩn bị bên trên năm thành tài nguyên cùng một cái bảo vật chân phái. Ứng nên như vậy. Sở Cửu Tiêu đồng ý nói, bất quá đối với những cái kia thế lực nhỏ, không cần mạnh để bọn hắn thần phục không thần phục nhường chính bọn hắn lựa chọn. Chí Tôn Thần Điện muốn là thật tâm thần phục, không phải tát ao bắt cá. Giao Chỉ Thánh Mâu nói khẽ, ta lại phái Giao Chỉ đệ tử hiệp trợ liên lạc, bảo đảm tin tức truyền khắp Trung Châu mỗi một góc. Thế lực của hắn cũng nhao nhao mở miệng nói, lại phái đệ tử tiến về thông chi thế lực này. Còn có một chuyện. Hiên Viên Hoàng đống nhiên nghiêm túc, vì ngăn ngừa hiểu lầm, ta đề nghị ở đây lập xuống Thiên Đạo Thệ Ngôn, cho thấy chúng ta tuyệt không hài lòng. Đám người cùng kêu lên xưng là. Ngũ đại lãnh tụ đồng thời cắt vỡ ngón tay, một giọt tinh huyết bay ra, trên không trung kết thành ngũ mang tinh trận. Lấy Thiên Đạo làm chứng, chúng ta chân tâm thần phục Chí Tôn Thần Điện, như có dị tâm, trời chu đất diệt. Lời thề vừa dứt, Cửu Thiên Chi Thượng một vệt kim quang hạ xuống, dung nhập năm trong thân thể. Đây là Thiên Đạo chứng kiến biểu tượng, một khi vi phạm, lập tức sẽ gặp thiên khiển. Cơ Vô Nhai cảm thụ được thể nội Thiên Đạo ước thúc, ngược lại lộ ra nhẹ nhõm nụ cười, như thế chúng ta có thể an tâm chuẩn bị sau 10 ngày đại điện. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Một gã Hạo Thiên trưởng lão vội vàng đi vào, quỳ xuống đất bẩm báo. Khởi bẩm thánh chủ, vừa nhận được tin tức, phương Bắc Huyền Băng Các cùng phương Nam Phần Thiên Cốc đã phái người tiến về Chí Tôn Thần Điện, biểu thị bằng lòng thần phục. Đám người nghe vậy, chẳng những không có không vui, ngược lại nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra người thức thời không ngừng chúng ta. Tần Chính cười nói. Hạo Thiên thánh chủ gật đầu, truyền lệnh xuống, tăng tốc chuẩn bị tốc độ. Ta Hạo Thiên Thánh Địa, tuyệt không thể rơi vào người sau. Hội nghị kết thúc sau, ngũ đại lãnh tụ các tự rời đi. Hạo Thiên Thánh Chủ đứng tại Hạo Thiên Phong đỉnh, nhìn qua Chí Tôn Thần Điện phương hướng cái kia đạo quán thông thiên địa kim quang, lạnh nhạt nói: "Trung Châu yên lặng quá lâu, là thời điểm nên đón trật tự mới." Cùng lúc đó, Chí Tôn Thần Điện bên trong, Lâm Viêm nhắm mắt xếp bằng ở Chí Tôn trên điện Chí Tôn ghế dựa, đột nhiên mở hai mắt ra, khỏe miệng khẽ nhếch, có ý tứ. Cái này ngũ đại thế lực vậy mà như thế thức thời. Bên cạnh Tiểu Long Nữ không người hỏi: "Thần chủ, bọn hắn có thể hay không chơi lừa gạt?" Tiểu Long Nữ cũng là đại đế cảnh, nàng đương nhiên cũng có thể cảm ứng được. Lâm Viêm cười khẽ: "Thiên đạo thệ ngôn đã lập, không cần phòng bị." Truyền lệnh xuống, sau 10 ngày chuẩn bị chúc phúc đại điện phàm chân tâm thần phục người, ngũ đại thế lực đều có thể đến Chí Tôn Thần Luật bản đầy đủ. Tuân mệnh. Theo mệnh lệnh truyền xuống, toàn bộ Chí Tôn Thần Điện bắt đầu công việc lưu đủ lên. Sau 10 ngày, một trận đem cải biến toàn bộ tình thế của đại lục thần phục đại điện, sắp tại bên trong thần điện này cử hành. Tại Hạo Thiên Thánh Địa biết lái xong, chúng thế lực sau khi trở về, lập tức liền phái người đi thông chi thế lực này. Tại tiếp vào thông chi sau, thế lực này phản ứng không đồng nhất, có lập tức bắt đầu chuẩn bị tài nguyên cùng bảo vật, dự định đi theo ngũ đại thế lực cùng nhau đi tới thần phục. Có thì do dự, đã muốn lấy được chí tôn thần luật chỗ tốt, lại sợ mất đi tự chủ. Ngay tại các phương đều tại cân nhắc lợi hại lúc, khoảng cách thần phục đại điện thời gian càng ngày càng gần, cuối cùng kia do dự thế lực cũng nhao nhao lựa chọn thần phục. Mà những tán tu kia nghe được Trung Châu chúng thế lực đều lựa chọn thần phục với chí tôn thần điện sau, nghị luận ầm ĩ. Có lý trí người phân tích nói, chí tôn thần điện bây giờ thế lớn, đại đế cảnh cường giả đông đảo, còn có chí tôn thần luật như vậy đỉnh cấp công pháp, ngũ đại thế lực thần phục là cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa, hiện tại Thiên Huyền Thương hội mặc dù cũng có đang bán chí tôn thần điện nhưng rất đắt, chúng ta những tán tu này có thể mua được cũng không nhiều. Đúng vậy à, chúng ta tán tu như muốn có tài nguyên tu luyện tốt hơn cùng che chở, thần phục hoặc gia nhập cũng là đầu được ra. Nhưng cũng có tán tu khinh thường nói, thử, bất quá là định nọt mà thôi, chúng ta tiêu giao đã quen, mới không nhận cái này câu thúc. Còn có người lo lắng, như không thần phục, ngày sau có thể hay không bị chí tôn thần điện nhằm vào a. Cái này lời vừa nói ra, liền có người phản bác, ngươi cho rằng chí tôn thần điện có ngươi nhỏ nhen như vậy sao? Chỉ cần ngươi không cùng chí tôn thần điện là địch, người ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Cái khác nghe xong, cũng là yên lặng gật đầu, biểu thị đồng ý. Khoảng cách thần phục đại điện thời gian càng ngày càng gần, Trung Châu đại địa bầu không khí cũng càng thêm khẩn trương, một trận ảnh hưởng sâu xa biến đổi, đang lặng yên kéo ra màn che. Mà Trung Châu đại địa bên trên, vô số thế lực nghe tin lập tức hành động, nhao nhao thu thập chất bảo, chuẩn bị đạp vào triều thánh con đường. Lần này, không có âm mưu, không có phản kháng, chỉ có đối lực lượng tuyệt đối kính sợ cùng đối cảnh giới cao hơn hướng tới. Chương 84, ngồi xem nó biến, chương 84, ngồi xem nó biến. Tại Trung Châu chúng thế lực là thần phục với chí tôn thần điện chuẩn bị hừng hực khí thế lúc, trung vực cấm địa bên trong thế lực cũng thảo luận cái này. Trung vực cấm địa bên trong Thái Hư Đế cung bên ngoài, có một đám người ngay tại hướng Thái Hư Đế cung bên trong đi đến, bọn hắn còn thảo luận Trung Châu thế lực thần phục với chí tôn thần điện chuyện. Mà lần này đến Thái Hư Đế cung mục đích, cũng là bởi vì Tiêu Vô Nhai đem đám người triệu tập đến, cùng một chỗ nghị luận chuyện này. Trung Châu thế lực này cũng là tức thời, sớm liền thần phục, cũng tỉnh không ít phiền toái. Một vị áo bào đen lão giả mở miệng nói, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, hắn chính là Huyền Thi giáo giáo chủ Lệ Vô Chủ. Hừ, ai biết cái này chí tôn thần điện đến tột cùng có thủ đoạn gì, lại nhường Trung Châu nhiều như vậy thế lực cam nguyện cúi đầu. Một gã áo bào đỏ trung niên lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, hắn chính là Thiên Hỏa Cổ giáo giáo chủ Trúc Cửu Dương. Đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán chí tôn thần điện thực lực chân chính. Đám người trò chuyện một chút đã đến Thái Hư Đế cung bên ngoài, sau đó đám người ăn ý ngậm miệng, không lại thảo luận, yên lặng đi theo Thái Hư Đế cung một tên trưởng lao tiến vào Thái Hư Đế cung. Chỉ chốc lát sau những thế lực này tiến vào Thái Hư Đế cung trong phòng nghị sự. Tại trong phòng nghị sự, tứ đại bá chủ thế lực cùng mặt khác bảy đại thế lực cao cấp người cầm lái tề tụ một đường, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể chảy ra nước. Hiện tại bảy đại đỉnh cấp thế lực không còn giống vừa rồi như thế bung ra thảo luận, bởi vì bọn hắn biết tại cái này trong phòng nghị sự, bọn hắn cơ hồ không có lời nói có trọng lượng. Gần nhất chí tôn thần điện danh tiếng quá thịnh, ngay cả Trung Châu thế lực đều đang chuẩn bị thần phục, chư vị thấy thế nào? Các ngươi ở chỗ này nghị luận. Thái Hư Đế cung cung chủ Tiêu Vô Nhai dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn trầm ổn, thuần hậu. Tiêu Vô Nhai vừa mới nói xong, liền cùng cá biệt ba người bá chủ thế lực rời đi phòng nghị sự, tiến về phòng nghị sự phía sau lâm viên bên trong. Bảy đại đỉnh cấp thế lực bọn hắn đối với bốn vị này đại lao thao tác đã thành thói quen. Trước kia cũng là như vậy, bọn hắn về phía sau nghị luận, đem phòng nghị sự lưu cho bọn hắn bảy đại đỉnh cấp thế lực. Tại bọn hắn sau khi đi, người phía dưới liền bắt đầu kịch liệt thảo luận, mà Huyền Thi giáo giáo chủ Lệ Vô Sinh vẫn là như vậy dũng cảm cùng tự ngạo. Hừ, chí tôn thần điện, bất quá là tân tấn quật khởi, nào giống ta Huyền Thi giáo như thế tồn tại trên trăm vạn năm, chí tôn thần điện có thể có khả năng bao lớn? Huyền Thi giáo giáo chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường, hai tay ôm ở trước ngực, ta xem là có ít người bị bọn hắn phô trương thanh thế hù dọa. Cũng không thể nói như vậy. Huyền Băng Cổ giáo giáo chủ cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, ta nhận được tin tức, bọn hắn gần nhất xuất hiện ba vị đại đế cảnh cường giả, thực lực sâu không lường được. Đám người nghe vậy, đều là giật mình. Thiên Hỏa Cổ giáo giáo chủ Viêm Vô Cực chậm rãi mở miệng, theo ta thấy, chí tôn thần điện trong khoảng thời gian ngắn có thể có như vậy thanh thế, phía sau nhất định có cường đại chèo chống, nói không chừng. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, phía sau có chúng ta không có phát hiện gia tộc cổ xưa trong bóng tối nâng đỡ, năm đó có một ít so với chúng ta còn thế lực cường đại cũng không có tiến vào trung vực cấm địa bên trong. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đổi biến. Nếu là thật sự có kia không được biết gia tộc cổ xưa làm hậu thuẫn, kia chí tôn thần điện thực lực chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Mặc kệ như thế nào, chúng ta mấy thế lực lớn liên thủ, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái chí tôn thần điện không thành? Huyền Thi giáo giáo chủ đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không phục. Liên thủ? Nói nghe thì dễ. Thiên Hỏa Cổ giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng, chúng ta mấy thế lực lớn ngày bình thường từng người tự chiến, lợi ích gút mắc không ngừng, thật tới liên thủ đối kháng thời điểm, có thể làm được đồng tâm hiệp lực sao? Đám người nhất thời nghẹn lời, đây đúng là một vấn đề khó giải quyết. Trước kia đại gia vì tranh đoạt tài nguyên, địa bàn, minh tranh ám đấu chưa hề đình chỉ, bây giờ muốn vứt bỏ hiểm khích lúc trước, giắt tay kháng địch, thật sự là khó càng thêm khó. Ta cảm thấy, chúng ta phải trước thăm dò rõ ràng chí tôn thần điện thực lực chân chính, trước kia chỉ là nghe nói mà thôi. Một mực trầm mặc Độc Vương Cốc Cốc chủ rốt cục phát ra tiếng, tại đến chi ta đã phái thủ hạ âm thầm kỹ càng dò xét lai lịch của bọn hắn, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, hiện tại không sai biệt lắm đã nhanh muốn trở lại đi. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bởi vì bọn hắn trước khi tới cũng phái người đi dò xét. Các phương phái ra thám tử lần lượt đi vào Thái Hư Đế cung, mang về tin tức nhường đám người hít sâu một hơi. Chí tôn thần điện không phải chỉ có 3 vị đại đế cảnh cường giả, mà là ít nhất có 5 vị đại đế cảnh cường giả, hơn nữa còn nắm giữ một loại thần bí công pháp chí tôn thần luật, nghe nói tu luyện công pháp này người, thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. cái này phải làm sao mới ở đây? Huyền Thi giáo giáo chủ sắc mặt tái nhợt, thanh âm đều có chút run rẩy. Nguyên bản hắn còn trong lòng còn có may mắn, coi là Chí Tôn Thần Điện bất quá là hồ giấy, bây giờ xem ra hoàn toàn là chính mình đánh giá thấp đối phương. Thực lực đối phương cường đại như thế, nếu là xung đột chính diện, chúng ta chỉ sợ không có phần thắng. Thiên Hỏa Cổ giáo giáo vẻ mặt nghiêm túc, nói ra đại gia lo âu trong lòng. Trong lúc nhất thời, đám người rơi vào trầm tư. Trong phòng nghị sự an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe được nặng nề tiếng hít thở. Theo ta thấy, chúng ta trước không nên khinh cử vọng động, cái này Chí Tôn Thần Điện thần bí khó lường, chúng ta tùy tiện hành động, nói không chừng gặp nhiều thua thiệt. Một vị Thần Phong Tông tông chủ Lăng Thiên Vũ trầm ổn nói. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng minh bạch, tại không rõ ràng đối phương nội tình dưới tình huống, hành sự lô mãng không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ngay cả nhất tự ngạo lệ vô sinh đều yên lặng hạ, hắn là kiêu ngạo, nhưng không phải người ngu, nghe đại gia kiểu nói này, hắn đã ý thức được, Chí Tôn Thần Điện hiện ở ngoài mặt thực lực đã mạnh đến, không phải hắn Huyền Thi giáo có thể đối hành. Cái này bảy đại đỉnh cấp thế lực mặc dù điều tra qua Chí Tôn Thần Điện, nhưng cũng không điều tra tới nhiều ít, hiện tại đối với Chí Tôn Thần Điện thực lực vẫn còn trong sương mù. Trước khi tới phái người đi làm kỹ càng điều tra, thám tử vừa rồi mới truyền tin hơi thở trở về, thế mới biết Chí Tôn Thần Điện kỹ lưỡng hơn tin tức. Bất quá, những tin tức này cũng là Diệp Phàm cố ý đặt ở mặt ngoài, bọn hắn đối Chí Tôn Thần Điện thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như Diệp Phàm ở chỗ này, khẳng định sẽ khinh thường nói, nếu như các ngươi có thể điều tra ra cái gì mới là lạ. Tại bọn hắn những thế lực này nghị luận kết thúc sau, rời đi tứ đại bá chủ thế lực chủ trở về. Sau khi trở về, Tiêu Vô Nhai trước tiên mở miệng nói, chúng ta đối với Chí Tôn Thần Điện thực lực hoàn toàn không biết gì cả, cho nên ta quyết định ngồi xem nó biến. Vừa mới nói xong, phía dưới bảy đại đỉnh cấp thế lực cũng đồng ý gật đầu, kết quả này cùng bọn hắn nghị luận kết quả như thế. Cuối cùng, đại gia đạt thành nhất trí, quyết định ngồi xem nó biến. Xem trước một chút Trung Châu những cái kia thần phục thế lực tại Chí Tôn Thần Điện dưới cảnh nội như thế nào, lại tính toán sau. Thế là, trung vực cấm địa bên trong thế lực tạm thời yên tĩnh trở lại, từng đôi mắt chăm chú nhìn Trung Châu động tĩnh, chờ đợi đến tiếp sau phát triển. Chương 85, Trung Châu và Tông, tận về Chí Tôn, chương 85, Trung Châu và Tông, tận về Chí Tôn. 10 ngày thoáng qua liền mất. Nay 10 ngày bên trong, Trung Châu thế lực đều đang vì thần phục chuyện làm chuẩn bị. Một ngày này, Trung Châu thiên khung phía trên, linh chu như mây, vô số cường giả khống chế linh chu, trùng trùng điệp điệp hướng Hạo Thiên Thánh Địa xuất phát. Làm thế lực khắp nơi đến Hạo Thiên Thánh Địa lúc, nơi đây sớm đã là người đông nghìn nghịt. Thánh địa trên quảng trường, các đại tông môn, các đại gia tộc, các đại biểu thân mang hoa phục, vẻ mặt khác nhau. Có tràn đầy tự tin, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thì mặt lộ vẻ sầu lo, không biết Chí Tôn Thần Điện chi hành sẽ mang đến kết quả như thế nào. Hạo Thiên Thánh Địa các cao tầng đứng tại chỗ cao, nên đón các phương khách đến thăm. Bọn hắn ánh mắt quét qua đám người, trong lòng âm thầm ước định lấy các thế lực thực lực. Tại Hạo Thiên Thánh Địa tập hợp hoàn tất sau, chúng thế lực bắt đầu hướng Đông Hoang xuất phát. Lấy Hạo Thiên Thánh Địa, Bất Hủ Đế Triều, Hiên Viên Thế Gia, Giao Chỉ Thánh Địa, Trung Châu Vương Gia cầm đầu mấy trăm cái thế lực, toàn bộ xuất động. Bọn hắn mang theo riêng phần mình cam kết một nửa tài nguyên, trấn tộc chi bảo, thậm chí rất nhiều tông môn liền tổ địa đều tạm thời phong bế, tiến về Chí Tôn Thần Điện, lấy đó thần phục chi tâm. Đây là Trung Châu có lịch đến nay, lần thứ nhất như thế đại quy mô thần phục. Dựa theo Trung Châu thế lực thuyết pháp, liền xem như thần phục, cũng muốn rầm rầm rộ rộ, uy uy phong gió, để người ta biết chính mình thế lực thực lực, vẫn là giống như trước đồng dạng cường đại. Sau đó, từng chiếc linh chu rời đi Trung Châu, hướng về Đông Hoang bay đi. Ầm ầm. Chân trời truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, từng chiếc che khuất bầu trời linh chu phá không mà đến, cầm đầu là 5 chiếc linh chu. Hạo Thiên Thánh Địa Hạo Thiên Huyền Chu toàn thân tử kim, khắc họa cổ lão phù văn, tựa như một tòa di động tiên sơn. Bất Hủ Đế Triều Cửu Long trên xa, nghiền ép hư không, chín đầu chân long kéo xe, đế uy hạo đãng. Hiên Viên Thế Gia Sơn Hà chiến thuyền vượt qua thiên vũ, thân thuyền khắc lục sơn hà xã tác đổ, dường như gánh chịu một phương thế giới. Giao Chỉ Thánh Địa Tiên Loan Nhiễn, từ 9 cái thanh loan dẫn dắt, tiên quang lượn lờ, như trích tiên lâm trận. Trung Châu Vương Gia Huyền Giáp chiến thuyền sát khí nghiêm nghị, chiến kỳ phần phật, uy thế kinh người. Mà tại phía sau bọn họ, là Trung Châu các đại tông môn, thế gia, hoàng triều phi thuyền, chiến xa, tọa kỵ, lít nha lít nhít, như ngân hà chút xuống, che đậy cả bầu trời. Làm những này linh chu theo Trung Châu đi vào Đông Hoang quá trình bên trong, đem vô số tu sĩ đều cho khiếp sợ đến. Thế, đây chính là Trung Châu tất cả thế lực. Vậy mà đều tới. Liền những cái kia ẩn thế cổ tộc hiên viên thế gia đều xuất động. Chí Tôn Thần Điện uy thế, làm thật là khủng bố như vậy. Đông Hoang bản thổ cùng Trung Châu tu sĩ nhóm ngửa đầu nhìn trời, rung động đến tột đỉnh. Đông Hoang, Chí Tôn Thần Điện. Nguy nga thần điện, mây mù lượn lờ ở giữa, chín đầu vạn trượng kim long hư ảnh quay quanh cung điện, long ngâm trấn thiên. Diệp Phàm biết bọn hắn muốn long trọng như vậy cử hành thần phục nghi thức sau, liền quyết định hài lòng một chút bọn hắn, muốn duy trì kia một điểm cuối cùng uy nghiêm hành vi. Đông. Chí Tôn Thần Điện bên trong, chuông vang vang 9 lần, tượng trưng cho vạn tông triều bái, thiên địa cộng tôn. Thần điện đại môn chậm rãi mở ra, một đạo rộng lớn thanh âm vang vọng hoàn vũ. Trung Châu chư vị thế lực chủ, nhập điện yết kiến. Ngũ đại thế lực chủ liên nhau, chỉnh lý y quan, vẻ mặt trang nghiêm, cất bước đạp vào thảm đỏ, từng bước một đi hướng thần điện. Mà tại bên cạnh của bọn hắn đi theo 1000 vị Trung Châu chúng thế lực đại biểu, thế lực của hắn thế lực chủ bọn hắn không có tư cách tiến vào thần điện, bọn hắn chỉ có thể cùng chúng thế lực trưởng lão, đệ tử chờ ở bên ngoài. Hạo Thiên Thánh chủ Hạo Thiên tay nâng Hạo Thiên tháp quang chiếu rọi đại lục, lại tại lúc này thu liễm tất cả phong mang, cùng kính dâng lên. Bất Hủ Đế Triều Đế Tôn Sở Cửu Tiêu hai tay nâng lên ngọc tỷ truyền quốc ngọc tỷ bên trên cựu long quay quanh, biểu tượng đế quốc vạn năm khí vận, giờ phút này lại cam nguyện dâng ra. Hiên Viên gia chủ Hiên Viên Phong triển khai kia thấp phối bản sơn hà xã tắc đồ đồ bên trong ẩn chứa một phương tiểu thế giới, chính là Hiên Viên thế gia lập tộc gốc rễ, hôm nay cũng dâng cho Chí Tôn. Giao Chỉ Thánh Mẫu tay nâng cựu truyền linh lung tháp thân tháp lưu truyền tiên quang, có thể trấn áp một phương thiên địa, giờ phút này cũng dâng lên. Trung Châu Vương gia gia chủ Vương Mãng lấy ra ba cây Cửu U Minh Liên chín cánh nở rộ, có thể khởi tử hồi sinh, tái tạo nhục thân, là thế gian hiếm có thần dược. Ngũ đại chí bảo trôi nổi tại trước điện, nở rộ sáng chói thần quang, lại không một người dám có nửa phần lòng tham lam. Chúng ta Trung Châu thế lực, hôm nay mang theo vạn tông triều bái, nguyện thần phục với chí tôn thần điện, vinh thế không phản. Ngũ đại lãnh tụ đồng thời quỳ một chân trên đất, thanh âm âm vang, truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Oanh! Tại thần điện chí cao chỗ, một thân ảnh giống như quỷ mị chậm rãi hiện hiện. Sự xuất hiện của hắn, phản phất là toàn bộ thế giới trung tâm, tất cả quang mang đều hội tụ ở trên người hắn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có chút nào động tác, nhưng lại tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm. Dường như hắn chính là phiến thiên địa này chỗ thể, liền thiên địa pháp tắc đều muốn dưới chân hắn túi đầu xương thần. Hắn chính là chí tôn thần điện thần chủ, Diệp Phàm. Diệp Phàm mắt sáng như nước, chậm rãi đảo qua phía dưới các thế lực chủ, mỗi người tại hắn nhìn soi mói đều như có gai ở sau lưng, không dám chậm trễ chút nào. Khi ánh mắt của hắn cùng người nào đó giao hội lúc, người kia thậm chí sẽ cảm thấy linh hồn của mình đều bị hắn xem thấu. Nhưng mà, làm Diệp Phàm ánh mắt quét qua tất cả người sau, hắn chỉ là khẽ bước cằm, nhẹ nói, "Ân." Cái này đơn giản một chữ, lại như là hồng trung đại lữ đồng dạng, tại mỗi người bên tai tiếng vọng. Ý vị này, chí tôn thần điện tiếp nhận bọn hắn thần phục. Trong lòng mọi người một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất, bọn hắn biết, vận mệnh của mình từ đây đem cùng chí tôn thần điện chặt chẽ tương liên. Các ngươi đã thành tâm quy thuận, bản tọa tự sẽ không bạc đãi. Diệp Phàm thanh âm bình tĩnh mà uy nghiêm, hắn tay áo nhẹ nhàng vung lên. Hơn 10 đạo kim quang như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, phân biệt đã rơi vào ngũ đại thế lực chủ hòa những cái kia nắm giữ thánh vương cảnh cường giả thế lực tay phải bên trong. Đây là chí tôn thần luật đế cấp bộ phận, ban cho các ngươi. Diệp Phàm lời nói như là thánh chỉ đồng dạng, nhường ngũ đại thế lực chủ hòa những cái kia đạt được chí tôn thần luật đế cấp bộ phận thế lực chủ tâm thần vì đó rung động. Đế cấp chí tôn thần luật đây chính là vô số người tha thiết ước mơ bảo vật a. Mà Diệp Phàm vậy mà dễ dàng như vậy liền đem nó ban cho bọn hắn, đây là vinh diệu bậc nào? Mà thế lực của hắn lại chỉ là dựa theo trước kia số lượng thu hoạch được ban thưởng, mặc dù cũng coi là một loại ban ân, nhưng cùng đế cấp bộ phận chí tôn thần luật so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Không chỉ có như thế, trọng yếu hơn là, phàm là hôm nay bằng lòng quy thuận chí tôn thần điện tông phái, đều có thể điều động 3 tên kiệt xuất đệ tử tiến vào thần điện bồi dưỡng. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là chỉ cần quy thuận liền có thể trực tiếp đem đệ tử đưa vào thần điện, những đệ tử này còn cần thông qua nghiêm khắc tâm tính khảo nghiệm mới được. Làm cái này câu nói một khi nói ra, toàn trường lập tức sôi trào lên. Vạn tông tu sĩ nhóm đều vì đó kích động và phấn. Phải biết, chí tôn thần điện bây giờ thật là toàn bộ đại lục ở bên trên thế lực cường đại nhất ta. Vô số người tha thiết ước mơ liền là có thể gia nhập trong đó, mà không phải vẹn vẹn thần phục với nó. Mà bây giờ, chỉ cần là quy thuận chí tôn thần điện, liền có cơ hội điều động đệ tử đến đây bồi dưỡng, đây không thể nghi ngờ là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Tạ thần chủ ân điện. Vạn tông tu sĩ nhóm trăm miệng một lời hô to lên, thanh âm như sấm nổ, vang tận mây xanh. Một tiếng này la lên, không chỉ có biểu đạt bọn hắn đối thần chủ lòng cảm kích, càng để lộ ra bọn hắn sâu trong nội tâm vui sướng cùng chờ mong. Đến tận đây, Trung Châu Vạn Tông rốt cục toàn bộ quy thuận chí tôn thần điện. Từ nay về sau, Thiên Huyền Đại Lục thế lực cách cục đem xảy ra biến hóa cực lớn, chí tôn thần điện sẽ thành trên phiến đại lục này hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tại hoàn thành trận này thịnh đại thần phục nghi thức về sau, chúng thế lực mọi người nhao nhao hài lòng rời đi. Bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia liền là mau chóng chạy về riêng phần mình tông phái, chọn lựa ra đệ tử ưu tú nhất, mang đến chí tôn thần điện bồi dưỡng. Chương 86, thống nhất Trung Châu, chương 86, thống nhất Trung Châu. Tại Trung Châu thế lực thần phục với chí tôn thần điện sau, bọn hắn trở lại tông môn của mình, bắt đầu chọn lựa thiên tài tiến về chí tôn thần điện bồi dưỡng lúc. Tại Đông Hoang cùng Trung Châu biên giới chỗ, có một tòa vô danh dãy núi, đỉnh phong mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Mà tại tòa dạng núi này đỉnh phong bên trên, đang tụ tập một đám thần bí mà nhân vật cường đại. Những người này phân biệt đến từ trung vực cấm địa 4 đại đế cấp thế lực cùng kia 7 chuẩn đế cấp thế lực, bọn hắn đều là riêng phần mình thế lực lãnh tụ, có được vô thượng quyền lực cùng thực lực. Giờ phút này, bọn hắn đủ tụ tập ở đây, ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đông Hoang phương hướng. Tại Trung Châu thế lực chuẩn bị tiến về Đông Hoang lúc, những này đại đế cảnh, chuẩn đế cảnh cường giả cũng đã lặng yên đi tới tòa dạng núi này đỉnh phong. Bọn hắn một mực tại nơi này quan sát đến, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, dường như đang đợi chuyện quan trọng gì xảy ra. Bọn hắn sở dĩ tụ tập ở chỗ này, chủ yếu có hai cái mục đích. Thứ nhất, bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem Trung Châu thế lực tại thần phục với chí tôn thần điện về sau, lại nhận như thế nào đối đãi cùng có thể thu hoạch được dạng gì đãi ngộ. Dù sao, chí tôn thần điện là một tồn tại cực kỳ tương đại, trong đó tình huống vẫn luôn là một điều bí ẩn. Thứ hai, những này đại đế cấp cường giả cũng nghĩ mượn cơ hội này, dò ngó chí tôn thần điện thực lực chân thật. Mặc dù bọn hắn đều là đại đế cảnh cường giả, nhưng đối với chí tôn thần điện loại tồn tại này, bọn hắn vẫn trong lòng còn có kính sợ. Thông qua quan sát Trung Châu thế lực cùng chí tôn thần điện hỗ động, có lẽ có thể theo bên trong hiểu được tới một chút liên quan tới chí tôn thần điện thực lực manh mối. Rốt cục, khi bọn hắn nhìn thấy Trung Châu thế lực này theo chí tôn thần điện bên trong đi tới lúc, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ chờ mong. Bọn hắn dùng thần thức, cẩn thận lắng nghe những người kia nói chuyện, ý đồ theo đôi câu vài lời bên trong thu hoạch tin tức hữu dụng. Bởi vì bọn hắn có thể dễ dàng nhìn thấy chí tôn thần điện bên ngoài cảnh tượng, nhưng đối với thần điện nội bộ tình huống, lại như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tòa kia to lớn thần điện tựa như một tòa thần bí thành lũy, đem trong đó bí mật thật sâu che giấu. Tiêu Vô Nhai quanh tay, ánh mắt thâm thúy, Trung Châu thế lực này đạt được ban thưởng có chút phong phú, chí tôn thần điện cũng chưa hà khắc đợi bọn hắn, xem ra đối với bọn hắn mà nói, thần phục cũng không phải là chuyện xấu. Diệp Hồng Sương nhẹ nhàng gật đầu, trường kiếm trong tay run rẩy, có thể khiến cho đệ tử tiến về chí tôn thần điện bồi dưỡng, nói không chừng có thể khiến cho ta bọn hắn ra lại hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tô Tử Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, đây có lẽ là chúng ta tăng thực lực lên thời cơ, không thể bỏ lỡ. Nguyệt Lưu Hình cũng đồng ý nói, không tệ, Chí Tôn Thần Điện nội tình thâm hậu, chúng ta nếu có thể đậu vào lần này xe tiện lợi, tương lai đều có thể. Là Nguyệt Lưu Hình sau khi nói xong, không có người lại nói tiếp, toàn bộ đỉnh núi đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn tựa như là đang suy tư cái gì. Ngay cả bình thường rất nói nhiều kia bảy đỉnh cấp thế lực chủ đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn thấy bốn vị đại lão đều không nói lời nào, bọn hắn tự nhiên không dám xuất nói chuyện trước. Qua không lâu, Tiêu Vô Nhai trước tiên mở miệng nói, chúng ta vẫn là ngồi xem nó biến a. Nói xong, hắn làm thân ảnh đều biến mất. Sau đó Tô Tử Nguyệt ba người bọn hắn thân ảnh cũng đã biến mất. Những người còn lại trông thấy kia bốn cái đại lão đều trở về, bọn hắn cũng liền trở về. Trong lòng bọn họ đang suy nghĩ, đã đại lão đều nói ngồi xem nó biến, vậy cứ như vậy đi, chính mình loại này tiểu lâu la còn có thể phản kháng không thành. Đông Hoang, Chí Tôn Thần Điện. Tại Trung Châu Vạn Tông Thần Phục, hô to Chí Tôn Vĩnh Hằng rung động sau khi rời đi. Đốt. Một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm tại Diệp Phàm trong đầu vang lên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thống nhất Trung Châu. Diệp Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng hiện hiện một vệt nụ cười thản nhiên. Rốt cục, hoàn thành. Hắn đã sớm biết thống nhất Trung Châu sẽ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, cho nên hệ thống nhắc nhở âm vang lên sau, hắn tuyệt không có cảm thấy chấn kinh. Nhường ta xem một chút hệ thống ban thưởng có cái gì. Lấy được thưởng, đại đế cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão triệu hoán thẻ 3 tấm. Lấy được thưởng, đại đế cảnh tăng lên thẻ 5 tấm. Lấy được thưởng, thối thể dịch 500 cân. Lấy được thưởng, luyện hồn dịch 500 cân. Diệp Phàm nhìn lần này ban thưởng, a, không nghĩ tới lần này xuất hiện mới ban thưởng. Đại đế cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão triệu hoán thẻ 3 tấm. Hiệu quả, ngẫu nhiên triệu hoán 3 vị đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, vĩnh cửu hiệu chung với Chí Tôn Thần Điện. Ân, không tệ, lại có 3 vị đại đế cảnh đỉnh phong cường giả. Diệp Phàm hài lòng gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm đem cái này 3 tên thái thượng trưởng lão triệu hoán đi ra, hệ thống, triệu hoán. Đột nhiên, Chí Tôn trong điện lập lòe lên 3 đạo chói mắt kim quang, phản phất là theo sâu trong vũ trụ phóng tới đồng dạng. Cái này 3 đạo kim quang như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt phá vỡ hư không, ở trong hư không đã nứt ra 3 đạo khe hở. Trong khe hở, 3 tôn thân ảnh như ẩn như hiện, bị một tầng sương mù hỗn độn bao phủ, tựa như đến từ hỗn độn sơ khai viễn cổ thời đại. Cái này 3 tôn thân ảnh chậm rãi theo hư không trong cái khe đi ra, mỗi một bước đều mang một loại không cách nào hình dung uy nghiêm cùng trang trọng. Bởi vì Diệp Phàm lúc này đang áp chế lấy toàn bộ cảnh tượng, cho nên lần này động tĩnh cũng không có giống trước kia như thế kinh thiên động địa. 3 đạo hư không khe hở vẹn vẹn chỉ hơi chấn động một cái, cũng không có dẫn phát gợn sóng quá lớn. Làm cái này 3 tôn thân ảnh hoàn toàn bước ra hư không khe hở lúc, đám người rốt cục thấy rõ diện mục thật của bọn hắn. Cái này 3 tôn thân ảnh lại là 3 vị thái thượng trưởng lão. Bọn hắn thân mang cổ lão trường bào, khuôn mặt trang nghiêm, toàn thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. 3 vị này thái thượng trưởng lão vừa hiện thân, ánh mắt liền không hẹn mà cùng rơi vào Diệp Phàm trên thân. Bọn hắn hiển nhiên đối Diệp Phàm tràn đầy lòng kính sợ, không chút do dự quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to. Thuộc hạ, bái kiến thần chủ. Diệp Phàm khẽ bước cằm, nói mà không có biểu cảm gì nói. Ân, các ngươi đứng lên đi. Sau đó sẽ có người tới cho các ngươi an bài tốt chức vị cùng với các tương quan công việc. Là, thần chủ. 3 vị thái thượng trưởng lão cùng kêu lên đáp, sau đó chậm rãi đứng dậy, lui sang một bên. Đại đế thăng cấp thẻ hiệu quả, có thể để tùy ý chuẩn đế cảnh cường giả tối đỉnh trực tiếp đột phá tới đại đế cảnh. Ghi chú, tấm thẻ này không nhìn thiên đạo áp chế, cưỡng ép phá cảnh, lại không cái gì tác dụng phụ. Diệp Phàm nhìn thoáng qua hệ thống giới thiệu, lập tức liền nghĩ đến làm như thế nào hợp lý an bài, tiếp xuống đại đế thăng cấp thẻ, có thể dùng đến ban thưởng cho những cái kia biểu hiện tốt chuẩn đế cảnh trưởng lão. Xử lý xong hai cái này thường gặp ban thưởng, kế tiếp chính là chưa thấy qua ban thưởng. Thối thể dịch, một loại cực kỳ chân quý lại hi hữu chất lỏng, có được làm cho người sợ hãi than công hiệu. Nó có thể cường hóa nhục thân, khiến cho nhục thể trở nên càng thêm cường đại, tựa như thép như sắt thép không thể phá vỡ. Đồng thời, nó còn có tẩy tủy phạt xương thần kỳ tác dụng, có thể thanh trừ thể nội bộ phận tạp chất, từ đó tăng lên người tu luyện tư chất. Những này thối thể dịch còn có thể ban thưởng cho Chí Tôn Thần Điện hạch tâm đệ tử, hộ pháp, trưởng lão, cùng những cái kia lập xuống đại công phu thuộc thế lực các thiên tài. Nhưng mà cái này thối thể dịch chân quý trình độ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Tại ngoại giới là lấy giọt đến tính toán, hơn nữa vẫn là có tiền mà không mua được. Hơn nữa bên ngoài bây giờ chỉ có những cái kia đế cấp thế lực có, cho dù là có cũng vẹn vẹn nắm giữ không cao hơn 5 giọt thối thể dịch mà thôi. So sánh dưới, chính mình vậy mà nắm giữ dòng dã 500 cân thối thể dịch, đây quả thực là một cái thiên văn số tự. Nếu để cho ngoại giới những người kia hoặc thế lực biết được tin tức này, chỉ sợ bọn họ sẽ ngoác mồm kinh ngạc, khó có thể tin. Cũng không biết bọn hắn có dám hay không đoạt. Cái này thối thể dịch hiệu quả xác thực coi như không tệ, nhất là tại cường hóa nhục thể phương diện, công hiệu quả có thể xưng vô địch. Bất quá, tại tẩy tủy phạt xương phương diện này, nó hiệu quả liền có vẻ hơi yếu ớt. Đương nhiên, cần phải rõ ràng chính là, cái này tẩy tủy phạt xương tác dụng cũng không phải là chủ yếu hiệu quả, nó chỉ là tại rèn luyện thân thể quá trình bên trong, đối người tu luyện tư chất tiến hành một chút nhỏ bé cải thiện mà thôi. Chương 87, luôn cảm giác có chút không chân thực, chương 87, luôn cảm giác có chút không chân thực. Sau đó, Diệp Phàm nhìn luyện hồn dịch giới thiệu. Luyện hồn dịch, hiệu quả. Thần hồn bất hủ, sau khi phục dụng, thần hồn cường độ tăng vọt, có thể tăng lên thần hồn tu vi. Nộ tính tăng lên, nhỏ bức tăng cường đối công pháp tác cảm ngộ tốc độ, tu luyện hiệu suất gấp bội. Cái này luyện hồn dịch quả nhiên là đồ tốt. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng. Sau đó Diệp Phàm gọi tới chính mình 5 cái đồ đệ. Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, Diệp Phàm ngồi cao tại trên thần tọa, phía dưới đứng đấy 5 vị tuổi trẻ thiên tiêu, chính là Lâm Viêm, Tiêu Trần, Nô Thiên, Mạc Vũ, Sở Uyên. 5 người thần sắc trang nghiêm, trong mắt lại khó nén kích động. Bởi vì bọn hắn biết, hôm nay sư tôn phải ban cho dưới lần trước võ đài thi đấu ban thưởng. Diệp Phàm ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng. Lần trước lôi đài thi đấu, các ngươi biểu hiện không tệ. Hôm nay, ban thưởng tối thể dịch cùng luyện hồn dịch, nhìn các ngươi siêng năng tu luyện, chớ có cô phụ vi sư vung trồng. Dứt lời, chỉ thấy Diệp Phàm cánh tay vung lên, rộng lượng tay áo giống như là một trận cuồng phong quét sạch mà qua. Năm đạo lưu quang như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm đồng dạng, phân biệt bằng tốc độ kinh người bay về phía năm người trước mặt lơ lửng trong bình ngọc. Lâm Viêm bọn hắn năm người nghe được cái này lại là thối thể dịch cùng luyện hồn dịch lúc, trong lòng mặc dù thoáng có chút giật mình, nhưng cũng bèn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Dù sao bọn hắn đều là thấy qua việc đời người, đối với các loại bảo vật chân quý sớm đã tư không nhìn quen, cho nên lúc này cũng không có giống vừa mới bắt đầu như thế biểu hiện ra quá độ chấn kinh. Ngay sau đó, Diệp Phàm thanh âm như là hồng trung đồng dạng tại bọn hắn vang lên bên tai, những này chính là thối thể dịch cùng luyện hồn dịch. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại mang theo một loại không cách nào coi nhẹ uy nghiêm. Sau đó, Diệp Phàm tiếp tục nói, "Lâm Viêm, ngươi thu hoạch được thối thể dịch cùng luyện hồn dịch các 5 cân. Tiêu Trần, ngươi thu hoạch được thối thể dịch cùng luyện hồn dịch các 4 cân. Nô Thiên, ngươi các thu hoạch được 3 cân. Mạc Vũ, ngươi các thu hoạch được 2 cân. Sở Uyên, ngươi các thu hoạch được 1 cân." Lâm Viêm bọn hắn 5 người nghe được Diệp Phàm lời nói sau, nhao nhao tiến lên một bước, cung kính tiếp nhận thuộc về mình bình ngọc, cũng cùng kêu lên nói rằng, "Nhiều tạ ơn sư tôn." Ngữ khí của bọn hắn tràn đầy lòng cảm kích, dù sao cái này thối thể dịch cùng luyện hồn dịch đối với bọn hắn tu luyện mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý tài nguyên. Diệp Phàm gật gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm lại lấy ra một cái bình ngọc tung bay hướng Lâm Viêm, dặn dò nói, "Đây là Lạc huynh thành ban thượng, thối thể dịch cùng luyện hồn dịch nửa này nửa kia cân, ngươi cầm đi cho nàng." Lâm Viêm tiếp nhận bình ngọc, "Ta thay huynh thành cảm ơn sư tôn." "Tốt, các ngươi đi luyện hóa những này thối thể dịch cùng luyện hồn dịch a, cái này hướng các ngươi tới vẫn có một ít tác dụng." "Là, sư tôn." Sau đó, bọn hắn cùng rời đi Chí Tôn Bộc Hậu, Lâm Viêm liền cho Lạc huynh thành đưa đi, mà những người khác liền trở lại phòng tu luyện của mình đi luyện hóa những này thần dịch. Đám người mang kích động tâm, chạy trở về luyện hóa những này thần dịch, bọn hắn nghĩ đến, chờ mình luyện hóa những này thần dịch, tu luyện nhất định có thể cao hơn bước. Trên đường, Lâm Viêm cảm ứng một chút bình ngọc này, gật đầu nói, quả nhiên, bình ngọc này bên trong có không gian chữ vật, bằng không sao có thể chứa được 10 cân thần dịch đâu. Hiện tại ta sớm đã bước vào Thánh Vương cảnh điên phong, những này thần dịch hẳn là có thể để cho ta đột phá tới chuẩn đế cảnh a. Lâm Viêm rất nhanh liền đi tới Lạc Khuynh thành chỗ ở. Nơi này hoàn cảnh thanh đủ, nhưng tiên khí linh khí lại so Lâm Viêm bọn hắn chỗ ở mỏng manh rất nhiều. Hiển nhiên nàng ở trong thần điện địa vị cùng bình thường hạch tâm đệ tử như thế, bất quá thân phận của nàng so hạch tâm đệ tử còn muốn đặc thù. Khuynh Thành, ta tới tìm ngươi. Lâm Viêm gõ cửa. Cửa rất nhanh liền được mở ra, Lạc Khuynh Thành nghe xong là Lâm Viêm thanh âm, lập tức rời khỏi trạng thái tu luyện, chạy tới mở cửa. Lạc Khuynh Thành vừa mở cửa đã nhìn thấy người mình yêu mến, liền kích động nói rằng, "Lâm sư huynh, ngươi đã đến, mau vào, đừng đứng đây nữa." Lâm Viêm nhàn nhạt gật đầu, liền theo Lạc Khuynh Thành đi vào, sau đó xe nhẹ đường quen ngồi trên ghế, cũng rót cho mình một ly trà. Lâm Viêm như thế xe nhẹ đường quen, hiển nhiên khẳng định là thường xuyên đến, bất quá biết bọn hắn là đạo lữ thì chẳng có gì lạ. Sau đó, Lâm Viêm đem cái kia tiểu xảo bình ngọc đưa cho nàng, "Đây là sư tôn ta ban thưởng đưa cho ngươi thối thể dịch cùng luyện hồn dịch, hơn nữa còn là nửa này nửa kia cân." Lạc Khuynh Thành hai tay khẽ run tiếp nhận kia hai bình thần dịch, dường như trong tay bưng lấy chính là hai kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Đầu ngón tay của nàng bởi vì kích động mà có chút phát run, thanh âm cũng có chút cả lăm, "Nửa này nửa kia, nửa cân, tạ. Tạ ơn thần chủ, thật cảm tạ sư huynh." Hai bình này thần dịch đối với Lạc Khuynh Thành mà nói quả thực là khó có thể tin lễ vật, nàng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng khó có thể tin biểu lộ. Trong nội tâm nàng âm thầm cảm thán, đây chính là thối thể dịch cùng luyện hồn dịch a, tại ngoại giới, hai loại thần dịch quả thực chính là phượng mao lân giác, một giọt khó cầu, hơn nữa giá cả càng là cao đến quá đáng, căn bản là có tiền mà không mua được. Mà bây giờ, nàng vậy mà dễ dàng như vậy liền được dòng giá một cân. Cái này khiến nàng cảm thấy đã hưng phấn lại sợ hãi, nàng không khỏi bắt đầu tưởng tượng. Nếu để cho ngoại giới người biết nàng đạt được nhiều như vậy chân quý thần dịch, bọn hắn sẽ có như thế nào phản ứng đâu? Hồi tưởng lại trước đó cùng Lâm sư huynh kết thành đạo lữ, cũng lại trở thành Chí Tôn thần điện hạch tâm đệ tử. Bây giờ lại lấy được thần chủ ban cho như thế chân quý dị thường thần dịch, Lạc Khuynh Thành cảm thấy đây hết thảy đều giống như một giấc mộng, mỹ hảo phải có chút không chân thực. Nhưng mà, đây hết thảy đều là thật sự phát sinh, trong tay nàng nắm chặt hai bình thần dịch chính là chứng minh tốt nhất. Lâm Viêm nhìn xem Lạc Khuynh Thành kích động đến ngay cả nói chuyện cũng run rẩy, trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất đắc dĩ ý cười. Bất quá, hắn nghĩ lại, Lạc Khuynh Thành không giống như chính mình có một cái tốt sư tôn, cũng chưa từng gặp qua quá nhiều tuyệt thế bảo vật, cho nên sẽ có phản ứng như vậy cũng là không thể bình thường hơn được. Lạc Khuynh Thành nghe được Lâm Viêm tiếng cười, nâng từ bản thân phấn nộ nằm đấm, không cần linh khí nện hướng Lâm Viêm lồng ngực. "Ai nha, chán ghét." Lâm Viêm nhìn xem nàng kia phấn nộ nằm đấm, nện hướng bộ ngực của mình, đều không có cảm giác được đau nhức. Trước một giây Lạc Khuynh Thành còn biểu hiện ra rất thẹn thùng dáng vẻ, sau một giây liền thay đổi một cái dạng, lời nói, "Thần chủ làm sao lại bỗng nhiên cho ta chân quý như vậy thần dịch đâu?" Lâm Viêm trông thấy Lạc Khuynh Thành biến hóa đến nhanh như vậy, trong lòng đang suy nghĩ, quả nhiên, nữ nhân đều là giỏi thay đổi. Sau đó, bọn hắn bình thường, những phần thưởng này là chúng ta lần trước đi Trung Châu võ đài thi đấu, thu hoạch được 6 người đứng đầu ban thưởng. Bất quá, ta cảm giác là sư tôn tùy tiện biên cái lý do cho chúng ta ban thưởng, bằng không liền kia quy mô lôi đài thi đấu, làm sao lại đi vào sư tôn trong mắt đâu? Lạc Khuynh Thành cũng đồng ý gật đầu, "Ừ, tốt, đừng suy nghĩ, sư tôn cách làm có đạo lý của hắn, đúng rồi, ngươi nhanh luyện hóa a, ta đi trước. Thật tốt tu luyện, chớ có cô phụ thần chủ kỳ vọng." Sau đó, Lạc Khuynh Thành cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một giọt thối thể dịch bắt đầu luyện hóa. Lâm Viêm vừa đi ra Lạc Khuynh Thành dừng chân phạm vi, nhưng bỗng nhiên, hắn nhướng mày, "Chương 88, Phượng Hoàng huyết mạch, chương 88, Phượng Hoàng huyết mạch." Lâm Viêm bỗng nhiên trong lòng hơi động, dường như có đồ vật gì đang triệu hoán lấy hắn đồng dạng. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện cỗ này khí tức cường đại chính là từ Lạc Khuynh Thành chỗ ở bên trong truyền ra. Kia khí tức này mặc dù yếu ớt, nhưng lại cường đại dị thường, nhường Lâm Viêm không khỏi sinh lòng cảnh giác. Hắn không chút do dự quay người, bước chân như bay hướng phía Lạc Khuynh Thành chỗ ở chạy đi, mong muốn tìm tòi hư thực. Khi hắn bước vào Lạc Khuynh Thành chỗ ở lúc, cỗ khí tức kia biến càng phát ra rõ ràng. Ông. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ vụ vụ âm thanh theo Lạc Khuynh Thành thể nội truyền ra. Lâm Viêm định thần nhìn lại, chỉ thấy Lạc Khuynh Thành thân thể khẽ run, một cỗ cực kỳ cổ lão mà khí tức thần bí như ẩn như hiện theo trong cơ thể nàng phát ra. Cỗ khí tức này cổ xưa mà cường đại, dường như đến từ viễn cổ thời đại, liền Lâm Viêm dạng này cường giả đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Lạc Khuynh Thành dường như cũng đã nhận ra thể nội dị dạng, sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Sư huynh, ta Lạc Khuynh Thành thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên bị bất thình lình tình huống hù dọa." Lâm Viêm nhìn chăm chú nàng, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói rằng, "Xem ra trong cơ thể ngươi ẩn giấu đi một loại nào đó còn chưa giác tỉnh thể chất hoặc huyết mạch, cái này thần dịch có lẽ đang dễ dàng kích phát tiềm lực của ngươi." Lạc Khuynh Thành nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nàng vội vàng cảm ứng một chút thân thể của mình, nhưng mà, ngoại trừ kia cố khí tức thần bí bên ngoài, nàng cái gì đều không cảm ứng được. Rơi vào đường cùng, Lạc Khuynh Thành đành phải từ bỏ tiếp tục thăm dò, nàng nhìn về phía Lâm Viêm, lộ ra một cái có chút miễn cưỡng nụ cười. Lâm Viêm nhìn ra nàng bất đắc dĩ, sau đó liền nói: "Ngươi nhanh đi luyện hóa những này thần dịch a, chỉ có chính thức giác tỉnh khả năng biết mình thể chất, thật tốt tu luyện, chớ có cô phụ sư tôn kỳ vọng." Nói xong, hắn quay người rời đi, nhưng trong lòng đã minh bạch. Sư tôn ban thưởng những này thần dịch cho Thanh Dao, khẳng định có sư tôn đạo lý của hắn. Lạc Khuynh Thành nhìn xem Lâm Viêm rời đi, ý nghĩ của nàng cùng Lâm Viêm như thế, đều là cho rằng là thần chủ cho những này thần dịch chính mình, liền là muốn cho chính mình thức tỉnh thể chất hoặc huyết mạch. Chí tôn trong điện, Diệp Phàm dùng Hạo Thiên kính nhìn xem Lạc Khuynh Thành chỗ ở bên trong chuyện, sau đó thản nhiên nói, "Lạc Khuynh Thành thân thế không đơn giản à, hẳn là có Phượng Hoàng huyết mạch." Sau đó Diệp Phàm bỗng nhiên nhớ tới, chính mình đem Thiên Huyền Đại Lục ngũ đại vực cũng thống nhất, thế nào thống nhất Thiên Huyền Đại Lục ban thưởng còn chưa tới đâu. Sau đó liền hỏi hệ thống, "Hệ thống, đi ra cho ta, ta thống nhất Thiên Huyền lớn ban thưởng có phải hay không bị ngươi cho nữa riêng?" Vừa mới nói xong, hệ thống kia chút nào không tình cảm âm thanh âm vang lên, "Trung vực cấm địa bên trong thế lực ngươi còn có hay không thống nhất, những cái kia ẩn thế thế lực cũng không có thống nhất." Diệp Phàm không lời nào để nói. Kế tiếp, Diệp Phàm muốn tìm hệ thống tâm sự, nhưng mặc kệ hắn nói thế nào, hệ thống thanh âm đều không có vang lên. Sau đó Diệp Phàm im lặng nói, "Hệ thống này thật rất lạnh lùng, không giống hệ khác thống như thế có thể bồi người ta túc chủ nói chuyện, có chút còn có thể cùng túc chủ thảo luận đời người chân lý." "Ai, được rồi, ai bảo hắn cho mình tất cả đâu." Tại Yêu Thú Sơn mạch hạch tâm khu, một vị đại đế cảnh yêu thú bỗng nhiên theo trong ngủ mê thức tỉnh, mở mắt ra, ngưng trọng nói: "Vừa rồi, bản đế cảm ứng được một tia cường đại huyết mạch triệu hoán, xem ra hẳn là một vị nào đó tộc nhân, huyết mạch tăng lên." Sau đó, nàng lại tiếp tục ngủ say, chuyện bên ngoài sẽ có tộc nhân sẽ xử lý. Trong vòng 3 tháng sau đó, Thiên Huyền Đại Lục đều không có xảy ra chuyện đại sự gì, đều là một chút chuyện nhỏ. Thế lực này ở giữa ngẫu nhiên cũng sẽ xảy ra xung đột, nhưng bởi vì đều là thần phục với Chí Tôn Thần Điện, giữa bọn hắn đều không có tiến hành diện tông chuyện. Nhiều nhất chính là chết mấy người, tổn thất một chút tài nguyên. Bọn hắn sở dĩ có thể như vậy, là Chí Tôn Thần Điện đã cảnh cáo. Các ngươi xảy ra xung đột có thể, ta Chí Tôn Thần Điện mặc kệ, nhưng không thể làm cực kỳ tàn ác sự tình, nếu không các ngươi hiểu. Tại 2 tháng này trước, Lâm Viêm luyện hóa một nửa thần dịch, thành công tấn thăng làm chuẩn đế cảnh. Mà Tiêu Trần cũng thành công tấn thăng làm Thánh Vương cảnh điên phong. Lô Thiên cũng tấn thăng làm Thánh Vương cảnh trung kỳ. Mạc Vũ cùng Sở Uyên cũng thành công tấn thăng làm Thánh Vương cảnh sơ kỳ. Nhưng hai người bọn họ chiến lực lại là không giống, Mạc Vũ so Sở Uyên thực lực càng mạnh, bởi vì Mạc Vũ so Sở Uyên càng nhanh tấn thăng làm Thánh Vương cảnh sơ kỳ. Trọng yếu nhất là, trải qua 1 tháng, Lạc Khuynh Thành cũng đem những cái kia thần dịch cho luyện hóa, nàng thành công đã thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể. Làm nàng luyện hóa xong cuối cùng kia một chút thần dịch lúc, đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại tại trong cơ thể nàng phun trào, phảng phất muốn phun ra ngoài đồng dạng. Thân thể của nàng giống như là bị nhen lửa như thế, cháy hừng hực lên, hỏa diễm nóng rực thiêu đốt lấy nàng mỗi một tấc da thịt, mang đến đau nhức khó có thể chịu được. Nàng cắn chặt hàm răng, liều mạng nhẫn mại lấy loại này tê tâm liệt phế thống khổ, mồ hôi mới từ cái trán toát ra, liền bị nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi rời mất. Một lát sau, thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Thân thể của nàng tại như nhũ ra, lảo đảo muốn ngã, dường như một giây sau liền sẽ chống đỡ không nổi mà có quắp ngã xuống đất. Nhưng mà, ngay tại nàng cảm thấy mình sắp chết đi thời điểm, một thanh âm tại nàng đáy lòng vang lên, "Lạc Khuynh Thành, ngươi không thể từ bỏ. Ngươi còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành đâu." Nàng nhớ tới chính mình thật vất vả mới đến ưu việt tu luyện hoàn cảnh, nhớ tới cái kia yêu tha thiết nàng người, còn có kia chưa từng hưởng thụ qua cuộc sống hạnh phúc. "Ta không thể cứ như vậy ngã xuống." Nàng ở trong lòng đối với mình hò hét nói, "Ta nhất định phải kiên trì." Tại nội tâm khích lệ một chút, nàng dùng hết khí lực toàn thân, cùng kia cổ lực lượng cường đại chống lại lấy. Rốt cục, tại nàng không ngừng kiên trì hạ, cỗ lực lượng kia bị nàng thành công thuần phục, thân thể của nàng cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Đúng lúc này, một cỗ cường đại năng lượng theo trong cơ thể của nàng phun ra ngoài, trong nháy mắt đưa nàng bao khỏa tại một mảnh hào quang chói sáng bên trong. Tại quang mang chiếu rọi xuống, một cái to lớn hỏa phượng hoàng hư ảnh ở sau lưng nàng chậm rãi hiện hiện. Phượng hoàng lông vũ thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, chiếu đỏ lên nửa bầu trời, tựa như dục hỏa trọng sinh phượng hoàng đồng dạng, tản ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Tại nàng bắt đầu thức tỉnh lúc, mãnh liệt năng lượng ba động dẫn tới Chí Tôn Thần Điện đám người nhao nhao ghé mắt, Lâm Viêm càng là phi tốc chạy đến. Tại Lạc Khuynh Thành thức tỉnh sau khi thành công, Lạc Khuynh Thành thực lực đã thành công tấn thăng làm thánh nhân cảnh đỉnh phong. Nàng cảm ứng được chính mình cường đại huyết mạch chi lực, cùng thực lực cường đại, đều kích động đến lập tức chạy đến ôm lấy Lâm Viêm. Tại nàng vừa thức tỉnh xong, liền cảm ứng được đứng ở phía ngoài rất nhiều người. Chúc mừng sư muội thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Lâm Viêm mặt mũi tràn đầy thích thú. Những người khác cũng tại nhau nhau mở miệng nói, chúc mừng sư muội, sư tỷ, thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Lạc Khuynh Thành lần nữa cảm thụ trong cơ thể mình mênh mông lực lượng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, đa tạ sư huynh cho tới nay chiếu cố. Đa tạ các vị sư huynh các sư đệ sư muội chiếu cố. Sau đó, đám người thấy Lạc Khuynh Thành đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, có một bộ phận người như là bị điên cuồng như thế, nhao nhao trở về bế quan tu luyện. Chương 89, Phượng Hoàng tộc thăm dò, chương 89, Phượng Hoàng tộc thăm dò. Chí Tôn trong điện, Diệp Phàm ngồi Chí Tôn trên ghế, Liễu Như Yên đứng ở phía dưới, cung kính hành lễ nói, Liễu Như Yên, bái kiến thần chủ, không biết thần chủ gọi ta đến, có chuyện gì phất phó. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Liễu Như Yên, sau đó lại nhìn về phía Hạo Thiên kính nói, bản thần chủ hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Lạc Khuynh Thành như thế nào? Liễu Như Yên nghe xong, lập tức liền biết thần chủ kêu mình tới muốn làm gì, sau đó nàng lập tức trả lời. Lạc Khuynh Thành dáng dấp rất xinh đẹp, thiên tư thông minh, thiên phú dị bẩm, vừa rồi có đã thức tỉnh thượng của Phượng Hoàng huyết mạch, tư chất mạnh hơn. Không sai, Lạc Khuynh Thành Phượng Hoàng huyết mạch rất thuần, rất cường đại, nàng là thuần chính Phượng Hoàng huyết mạch, cho nên bản thần chủ để ngươi thu nàng làm đồ, ngươi cảm thấy thế nào? Thần chủ, chính hợp ý ta còn tưởng rằng thần chủ ngươi muốn thu nàng làm đồ, vừa rồi ta mới không có đi thu nàng làm đồ, vậy ta hiện tại có thể đi thu nàng làm đồ sao? Diệp Phàm phất phất tay nói, đi thôi, đi thôi. Tại một bộ phận người bị kích thích, nhao nhao trở về bế quan sau, cũng có một bộ phận người tại cái này nghị luận ầm ĩ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, một đạo thanh lãnh thân ảnh như là tiên tử giáng lâm đồng dạng, đạp không mà đến. Nàng một bộ trắng loãng như tuyết trường bào, tay áo đồng bền, dường như không dính khói lửa trần gian. Dung nhan tuyệt mỹ kia, giống như tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng quanh thân tản ra nhàn nhạt đế uy, tựa như cao cao tại thượng thần linh, làm lòng người sinh kính sợ. Mỗi đi một bước, hư không đều giống như bị khí tức của nàng xúc động, nổi lên từng vòng nhỏ xíu gợn sóng, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì nàng đến mà rung động. Đám người tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi, cái này lại là đại đế cảnh trưởng lão, Liễu Như Yên. Liễu Như Yên thanh âm không lớn, lại như là tiếng chuông vàng kèn lớn, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, Lạc Khuynh Thành ở đâu? Lúc này Lạc Khuynh Thành đang xếp bằng ở phòng tu luyện của mình bên trong, quanh thân bị cháy hừng hực xích kim sắc hỏa diễm bao vây. Ngọn lửa kia như là phượng hoàng nhất bàn đồng dạng, nóng bỏng mà lóa mắt. Tại mi tâm của nàng chỗ, một cái phượng hoàng thần văn như ẩn như hiện, tản mát ra khí tức thần bí. Nghe được Liễu Như Yên kêu gọi, Lạc Khuynh Thành chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nàng liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi đến Liễu Như Yên trước mặt, cung kính hành lễ một cái, đệ tử Lạc Khuynh Thành, bái gặp trưởng lão. Liễu Như Yên ánh mắt như là đầm sâu đồng dạng, thâm thúy mà sắc bén, nàng nhìn từ trên xuống dưới Lạc Khuynh Thành, dường như đang dò xét lấy một cái hiếm thấy chân bảo. Một lát sau, khoe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngươi có thể nguyện bái bản tọa vi sư. Câu nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại mọi người bên tai nổ vang. Toàn trường lập tức xôn xao, mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Lạc Khuynh Thành cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Liễu Như Yên, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Liễu Như Yên, vị này chí tôn thần điện bên trong trẻ tuổi nhất đại đế cảnh trưởng lão một trong, thực lực chân chính giống như sâu không thấy đáy uyên như biển, làm cho người khó mà thăm dò. Nàng không chỉ có ở trong thần điện được hưởng cao thượng địa vị, càng là vô số thần điện các đệ tử tha thiết ước mơ sư tôn. Nhưng mà, ở trong đó cũng không bao gồm vị kia cao cao tại thượng thần chủ. Mà giờ này phút này, đứng tại Liễu Như Yên trước mặt, vẻn vẹn một cái mới lộ đường kiếm đệ tử mà thôi. Đúng lúc này, đứng ở một bên Lâm Viêm bỗng nhiên chú ý tới Lạc Khuynh Thành thất thần, hắn vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở, "Thanh Dao, ngươi đừng phát ngốc rồi, tranh thủ thời gian bái sư nha." Nghe được Lâm Viêm la lên, Lạc Khuynh Thành như ở trong mộng mới tỉnh, nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, trịnh trọng đi một cái lễ bái sư. Liễu Như Yên thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nàng khẽ bước cằm, biểu thị tán thành. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng nhẹ phẩy ống tay áo, một đạo băng hào quang màu xanh lam như là cỗ sao trổi xẹt qua hư không, trực tiếp bay về phía Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành thấy thế, liền vội vươn tay tiếp được, tập trung nhìn vào, phát hiện cái này lại là một cái toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra từng tia ý lạnh màu băng lam ngọc bội. Đây là băng hoàng ngọc đối ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Liễu Như Yên thanh âm tại Lạc Khuynh Thành bên tai vang lên. Ngươi vừa mới thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, trước mắt đối thể nội Phượng Hoàng hỏa diễm lực khống chế còn hơi có vẻ không đủ. Cái này băng hoàng ngọc có thể giúp ngươi cân bằng thể nội Phượng Hoàng hỏa diễm, tránh cho gặp phản phệ nỗi khổ. Nhiều tạ ơn sư tôn. Lạc Khuynh Thành lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận ngọc bội, đối Liễu Như Yên quan tâm cảm động đến rơi nước mắt. Một ngày này, Chí Tôn thần điện bên trong, tất cả mọi người đang thảo luận việc này. Không nghĩ tới, năm đó giao chỉ thánh địa thánh nữ gia nhập thần điện, thế mà đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Cái gì? Khi đó động tĩnh lớn như vậy là Lạc Khuynh Thành làm ra? Chuyện gì xảy ra? Đúng vậy à, chuyện gì xảy ra? Chúng ta lúc ấy đang bế quan, cũng là bởi vì kia động tĩnh lớn như thế mới xuất quan. Lạc sư tỷ đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, lúc này mới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa Lạc Khuynh Thành lại bị Liễu trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Phượng Hoàng huyết mạch a, khó trách Liễu trưởng lão sẽ động tâm. Các ngươi còn gọi tên của nàng a, phải gọi Lạc sư tỷ. Thân điện chỗ cao nhất, Diệp Phàm lặng lặng đứng thẳng, nhìn xem yêu thu sơn mạch phương hướng. Lạc Khuynh Thành thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch lúc, ta không có tận lực giúp nàng che đậy khí tức, chính là muốn nhìn một chút, yêu thú sơn mạch hoạch tâm khu Phượng Hoàng tộc sẽ làm thế nào. Tốt nhất chính là chủ động thần phục với Lạc Khuynh Thành cái này thuần khiết Phượng Hoàng huyết mạch người, dầu gì cũng phải yên lặng, đừng cho ta làm cái gì động tác. Bằng không, liền đem các ngươi đều giết đi, giữ lại một chút nghe lời Phượng Hoàng. Ngay tại Diệp Phàm suy tư thời điểm, yêu thú sơn mạch hoạch tâm khu, Phượng Hoàng tộc mấy vị tộc nhân đã lặng yên xuất phát. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, ở bên cạnh hắn đi theo năm tên Phượng Hoàng tộc tộc nhân. Tại phía sau mặt có một vị là Phượng Hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật Phượng Vũ, hắn dáng người mạnh mẽ, quanh thân tản ra khí tức nóng bỏng. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi thế lực khắp nơi, hướng phía Lạc Khuynh Thành chỗ Chí Tôn Thần Điện phương hướng mà đến. Cùng lúc đó, Chí Tôn Thần Điện bên trong, Lạc Khuynh Thành tại Liễu Như Yên chỉ đạo hạ, bắt đầu nếm thử vận dụng Băng Hoàng Ngọc đến trường khống thể nội Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Mỗi một lần nếm thử, đều để nàng đối Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng có càng sâu lý giải. Nhưng mà, nàng không biết là, một trận đến từ Phượng Hoàng tộc thăm dò tức sắp đến. Một người trung niên nam tử Phượng Ca, mang theo đám người hướng phía lúc trước Lạc Khuynh Thành thức tỉnh lúc phát ra khí tức địa phương mà đi. Bọn hắn đều hóa thành nhân hình. Bọn hắn trên đường đi đều cẩn thận, nhưng có một người ngoại trừ, cái kia chính là Phượng Hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật Phượng Vũ. Hắn vẫn luôn cho là mình rất ưu bức, Phượng Hoàng tộc rất ưu bức, không đem nhân tộc để vào mắt. Không phải liền là những cái kia nhỏ yếu nhân tộc sao? Dùng đến cẩn thận như vậy sao? Trực tiếp giết đi qua không được sao? Phượng Ca không có trả lời Phượng Vũ. Phượng Ca hắn hiện tại cũng rất bất đắc dĩ à, bọn hắn vẫn luôn chờ tại Yêu Thú Sơn mạch hoạch tâm khu, không có ra ngoài qua. Cái này khiến những cái kia tự cho là đúng tộc nhân, không hiểu được nhân yêu ngoài có yêu, liền giống như bây giờ phách lối như vậy. Xem ra sau khi trở về nhất định phải cùng tộc trưởng phản ứng vấn đề này, nhường tộc trưởng muốn nghĩ đối sách, phản chính tự mình thật là sẽ không cùng nhau. Chương 90, ám ảnh các, chương 90, ám ảnh các. Bọn hắn trải qua vài ngày nữa tra tìm, rốt cuộc biết vài ngày trước kia mạnh động tĩnh lớn từ chỗ nào phát ra. Bọn hắn chỉ xác nhận là Chí Tôn Thần Điện vị trí đó. Tại biết lớn đến phương vị sau, bọn hắn đi đường tốc độ so với nhanh hơn rất nhiều. Mấy ngày sau, Chí Tôn Thành. Tòa này từ Chí Tôn Thần Điện trực tiếp thống ngự cự thành, phồn hoa vô cùng, mỗi ngày đều nắm chắc trăm vạn tu sĩ qua lại. Bọn hắn muốn tại cái này nghe ngóng trước đó động tĩnh. Bọn hắn đi vào náo nhiệt phiên chợ, bắt đầu bốn phía vô tình hay cố ý hỏi thăm cùng nghe ngóng. Sáu tên Phượng Hoàng tộc người hóa thành nhân hình, dạo bước trên đường phố, ý đồ tìm hiểu tin tức. Vị đạo hữu này, trước đó vài ngày, trong thành có thể có cái gì dị tượng xảy ra? Phượng Ca ngăn lại một vị đi ngang qua tu sĩ, chứa cười hỏi. Dị tượng? Kia tu sĩ sững sờ, lập tức lắc đầu, Chí Tôn Thành mỗi ngày đều có cường giả đột phá, dị tượng có nhiều lắm, ngươi nói là loại nào? Phượng Ca nhíu mày, thì như Phượng Hoàng hư ảnh, nóng bỏng thiên hỏa. Ha ha ha. Tu sĩ cười to, đạo hữu nói đùa. Phượng Hoàng sớm đã tuyệt tích trên trăm vạn năm, sao sẽ xuất hiện tại nhân tộc ta thành trì? Mấy người liên tiếp hỏi thăm hơn 10 người, lại không thu hoạch được gì. Kỳ quái một gã Phượng Hoàng tộc nữ tử thấp giọng nói, kia cô huyết mạch chấn động rõ ràng chỉ hướng nơi đây, vì sao không người biết được? Sau đó, bọn hắn cải biến sách lược, dự định tại phiên chợ bên trong tới lui lui đi dạo, nơi nào có tụ tập người, bọn hắn liền chen ở bên cạnh, nghe người khác đang nói cái gì. Trải qua 3 ngày đánh nghe bọn hắn không có cái gì thăm dò được. Không, bọn hắn cũng không phải không có cái gì thăm dò được. Tỷ như, nào đó đạo lữ cùng sát vách lao vương có một chân. Còn có ai bị từ hôn? Cùng bạn lữ cùng một chỗ thảo luận đời người chân lý lúc, như thế nào làm có thể kéo dài hơn? 3. Trên thực tế, ngày đó là Khuynh Thành thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch lúc, Diệp Phàm quyết định thật nhanh, không chút do dự hạ đạt một đạo mệnh lệnh, lập tức phong tỏa chỗ có tin tức. Tuyệt đối không thể nhường tin tức này truyền đi ra bên ngoài. Đạo mệnh lệnh này giống như một đạo thánh chỉ, bị cấp tốc truyền đạt cho Chí Tôn Thần Điện mỗi người. Ngoại trừ Chí Tôn Thần Điện người bên ngoài, ngoại giới người đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, Chí Tôn Thần Điện người đối với bọn hắn thần chủ lời nói, từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy. Tuyệt đối sẽ không có chút vi phạm. Bởi vậy, tin tức này tựa như là bị một đạo bức tường vô hình cho phong tỏa ngăn cản như thế, căn bản là không có cách lưu truyền ra đi. Như thế xem ra, muốn hiểu càng nhiều liên quan tới Lạc Khuynh Thành Phượng Hoàng huyết mạch chuyện, cũng chỉ có thể theo Chí Tôn Thần Điện vào tay. Phượng Ca ánh mắt thâm thúy mà sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa tòa kia lơ lửng tại đám mây phía trên thần điện, dường như mong muốn xuyên thấu qua tầng kia mây tầng sương mù, thấy rõ bên trong ẩn giấu bí mật. Nhưng mà, ngay tại Phượng Ca chuẩn bị khai thác hành động thời điểm, một người khác lại vội vàng lên tiếng ngăn cản nói, tuyệt đối không thể hành sự lô mang a. Chí Tôn Thần Điện không phải là bình thường địa phương, bên trong không chỉ có đế cảnh cường giả tọa chấn, hơn nữa phòng ngự xâm nghiêm, chúng ta nếu là tùy tiện xâm nhập, sợ rằng sẽ dẫn phát không tưởng tượng được biến cố. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tay không mà về? Phượng Ca trầm tư một lát, đột nhiên lộ ra mỉm cười, nghe nói, cái này ám ảnh các chuyên môn mua bán tin tức. Cái này bán tin tức nghiệp vụ, là tại Tô Thanh Tuyết trở thành Thiên Huyền Thương hội người thừa kế sau, tại Diệp Phàm thụ ý hạ thành lập mạng lưới tình báo. Tình báo này mạng còn có một cái tên khác, ám ảnh các. Tình báo này mạng không nhận Thiên Huyền Thương hội khống chế, chuyên môn là Chí Tôn Thần Điện phục vụ. Người ở bên trong đều là tu luyện Chí Tôn Thần Luật, chỉ nghe lệnh của Chí Tôn Thần Điện cùng Diệp Phàm ngoài định mức chịu quyền Tô Thanh Tuyết. Hiện tại là Từ Triệu Cực các chủ, Tô Thanh Tuyết là phó các chủ, bên trong còn có một số Chí Tôn Thần Điện trưởng lao ở trong tối ảnh các bên trong làm trưởng lão. Hơn nữa bây giờ Triệu Cực đã trở thành đại đế cảnh cường giả. Là bởi vì tại hắn trở thành các chủ lúc, Diệp Phàm khẳng khái ban thưởng một chương đại đế thăng cấp thẻ cho hắn, khiến cho hắn có thể như thế đột ngột bước vào đại đế cảnh. Hiện tại các thế lực lớn đối với cái này mới phát mua bán tình báo tổ chức, ám ảnh các, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dù sao, bọn hắn vụng trộm cũng có tương tự nghiệp vụ, mà ám ảnh các hành không xuất thế, không thể nghi ngờ là trực tiếp cướp đi việc buôn bán của bọn hắn. Nhưng mà, ngay tại những này thế lực chuẩn bị đối ám ảnh các tiến hành thanh trừ lúc, một cái tin tức kinh người nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Thì ra, ám ảnh các lại là Chí Tôn Thần Điện bên trong trưởng lão sáng lập. Tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, nhường tất cả thế lực đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chí Tôn Thần Điện trưởng lão, đây chính là dậm chân một cái liền có thể nhường đại lục run rẩy tồn tại a. Đối mặt bối cảnh như vậy, thế lực nào còn dám tùy tiện động thủ đâu? Thế là các cái thế lực tại sau khi biết được tin tức này đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn không dám có chút dị động, sợ chọc giận Chí Tôn Thần Điện trưởng lão, cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Cuối cùng, những thế lực này chỉ có thể yên lặng nuốt xuống khẩu khí này, không hề nói gì, liền như là quả cầu ra xì hơi đồng dạng, xám xịt trở về bế quan tu luyện. Mà người qua đường khi biết đây hết thảy sau, cũng chỉ là tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, giống nhau duy trì trầm mặc. Dù sao, có một số việc, đại gia trong lòng đều tin tưởng, không cần nhiều lời. Đám người nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Không sai, Thiên Huyền Thương hội tin tức linh thông, nói không chừng bọn hắn có chúng ta mong muốn tin tức. Thế là, 6 tên vượng hoàng tộc người lập tức tiến về ám ảnh các. Tới ám ảnh các bên trong, Phượng Ca trực tiếp đi hướng quầy hàng, đối trưởng quỹ nói rằng, trưởng quỹ, chúng ta muốn nghe được trước đó vài ngày xuất hiện vượng hoàng khí tức chấn động tin tức, không biết muốn bỏ ra cái giá gì. Trưởng quỹ quan sát toàn thể bọn hắn một phen, cười nói, mấy vị, bản các nhỏ yếu, tin tức này bản các tạm còn không có, bất quá xem ở các ngươi là thật tâm cầu vấn phân thượng, ta có thể cho các ngươi có quan hệ yêu thú sơn mạch bên trong vượng hoàng tộc tin tức. Vậy không cần. Nói thì rời đi. Bọn hắn trong mấy ngày tiếp theo, bọn hắn đều tại Chí Tôn Thành bên trong tìm hiểu tin tức, nhưng bọn hắn cũng không dò thăm có quan hệ xuất hiện vượng hoàng khí tức chấn động tin tức. Tại mấy ngày nay nghe ngóng, Phượng Vũ cải biến cái kia tự cao tự đại, xem thường người tính cách, biến rất là biết điều. Bởi vì tại mấy ngày nay nghe ngóng bên trong, để bọn hắn biết Chí Tôn Thần Điện cường đại, không phải bọn hắn Phượng tộc có thể đối kháng. Nhưng cái này chỉ là đối Chí Tôn Thần Điện mà thôi, đối với nó thế lực của hắn vẫn là ban đầu như thế. Sau đó bọn hắn liền định đi chung quanh thành trì nghe ngóng tin tức. Tại hắn vừa tiến vào Chí Tôn Thành, Diệp Phàm đều không cần tận lực đi chú ý đều biết bọn hắn đã tiến vào Chí Tôn Thành. Thần điện bên trong, Diệp Phàm nghe thuộc hạ báo cáo, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can. Phượng Hoàng tộc, rốt cuộc đã đến. Hắn sớm dự liệu được, thuần huyết Phượng Hoàng thức tỉnh, tất nhiên sẽ gây nên bộ tộc này chú ý. Sư tôn, muốn xuất thủ khu trục hoặc diệt đi sao? Lâm Viêm hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, không cần, để bọn hắn tiếp tục tra. A. Lâm Viêm sững sờ. Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, vừa vặn cho bọn hắn mượn chi thủ, thử một chút huynh thành tiềm lực. Lâm Viêm bừng tỉnh hiểu ra, thì ra, sư tôn sớm đem tất cả tính toán trong đó. Chương 91, mới nhâm hội trưởng kế vị đại điện, chương 91, mới nhâm hội trưởng kế vị đại điện. Tại Phượng tộc mọi người đi tới Chí Tôn Thành lúc, tại Chí Tôn Thành bên trong phân hội Tô Thanh Tuyết bị gọi trở về Thiên Huyền Thương hội tổng bộ. Vài ngày sau, Thiên Huyền Thương hội, tổng bộ đại điện. Vàng son lộng lẫy trong phòng nghị sự, bảy vị hạch tâm trưởng lao phân loại hai bên, bầu không khí trang trọng mà trang nghiêm. Hội trưởng Tô Chấn Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, mặc dù đã râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng. Hắn chậm rãi liếc nhìn đám người, thanh âm trầm ổn. Hôm nay triệu tập chư vị, chính là vì thương hội kế hoạch trăm năm. Tại trong mấy tháng này, Thanh Tuyết biểu hiện của nàng có thể xưng chắc tuyệt, làm cho người chú mục. Nguyên nhân chính là như thế, lão phu trải qua nghị sâu tính kỹ sau, quyết định từ ngày hôm nay sẽ giải chi vị chuyển thừa cho Tô Thanh Tuyết. Này quyết định một khi tuyên bố, trong điện lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, này nháy mắt lặng im về sau, lại bộc phát ra một hồi nhiệt liệt đồng ý thanh âm. Đại tiểu thư năng lực siêu quần, từ nàng tiếp nhận chức hội trưởng, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Gần mấy tháng qua, thương hội lợi nhuận có thể gấp bội, toàn lại đại tiểu thư bảy mưu nghị kế a. Càng khó hơn chính là, đại tiểu thư cùng Chí Tôn Thần Điện quan hệ không ít, cái này không nghi ngờ gì có thể vì ta thương hội mang đến vạn năm hưng thịnh. Đám người lời tán dương giống như thủy triều vào tới, đầy đủ hiển lộ rõ ràng đối Tô Thanh Tuyết tán thành cùng tín nhiệm. Đúng lúc này, Tô Chấn Thiên giơ tay lên, trong hư không nhẹ nhàng để ép, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Chờ cảnh tượng khôi phục lại bình tĩnh sau, hắn nói tiếp, lão phu còn chưa có nói xong đâu. Chư vị, Chí Tôn Thần Điện đại đế cảnh giải lão tiền bối đã đáp ứng, chỉ cần Thanh Tuyết trở thành thương hội hội trưởng, hắn liền sẽ thu song Tuyết làm đồ đệ. Câu nói này giống như một quả bom nặng ký, trong đám người gây nên sóng to gió lớn. Đám người kinh ngạc không thôi, hiển nhiên bị tin tức này khiếp sợ đến. Phải biết, có thể trở thành đại đế cảnh trưởng lão đồ đệ, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ cơ duyên a. Hơn nữa, ý vị này Tô Thanh Tuyết sẽ đạt được Chí Tôn Thần Điện toàn lực ủng hộ, sự phát triển của tương lai bất khả hạn lượng. Có thể nói, câu nói này hàm kim lượng so phía trước những lời kia còn phải cao hơn rất nhiều, nhưng ở đây mỗi người đều đúng Tô Thanh Tuyết tương lai tràn đầy chờ mong. Trong lúc nhất thời, trong điện lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị cái này tin tức kinh người chấn trụ, trong mắt tràn đầy rung động cùng cực kỳ hâm mộ. Tô Chấn Thiên mỉm cười, tiếp tục nói, Chí Tôn Thần Điện trưởng lão thu đồ. Cái này không chỉ có là thành tuyết cơ duyên, càng là ta Thiên Huyền Thương hội vô thượng vinh quang. Đám người lấy lại tinh thần, nhao nhao đứng dậy, hướng Tô Thanh Tuyết chúc mừng. Chúc mừng đại tiểu thư, ngày sau nhất định có thể dẫn đầu thương hội đi hướng cao hơn huy hoàng. Có Chí Tôn Thần Điện duy trì, chúng ta thương hội chuyện làm ăn nhất định nâng cao một bước. Tô Thanh Tuyết đứng dậy, hướng đám người khẽ không người, ánh mắt kiên định, đa tạ chư vị nâng đỡ, Thanh Tuyết chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ hội trưởng cùng các vị trưởng lão kỳ vọng, dẫn đầu thương hội nâng cao một bước. Bởi vì Tô Thanh Tuyết muốn bị Chí Tôn Thần Điện trưởng lão thu làm đồ, có hai cái có chút cẩn thận nghĩ người, tại nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó yên lặng đem điểm tiểu tâm tư kia theo tắt ở trong lòng. Hai người kia tiểu động tác bị Tô Thanh Tuyết nhìn xem rõ rõ ràng ràng, bọn hắn tiểu tâm tư Tô Thanh Tuyết cũng sớm đã sớm biết. Tô Thanh Tuyết một bộ áo trắng, đứng yên trong điện, thần sắc bình tĩnh, dường như sớm đã đoán trước đến giờ phút này. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, ồn ào náo động thời điểm, ngoài điện đông nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Trận này bạo động giống như bình tĩnh trên mặt hồ bị đầu nhập cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, dường như toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, chói mắt kim quang tựa như tia chớp phá không mà tới, bằng tốc độ kinh người chạy nhanh đến. Trong chớp mắt, đạo kim quang kia liền đã tới Tô Thanh Tuyết trước mặt, sau đó như là bị làm pháp thuật đồng dạng, hóa thành một cái mạ vàng ngọc lệnh, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Cái này mai ngọc lệnh toàn thân kim hoàng, phía trên điêu khắc xinh đẹp tinh xảo hoa văn, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nó chính diện dùng cổ pháp tiểu chữ khắc lấy Chí Tôn hai chữ, mà mặt trái thì là trưởng lao hai chữ. Bốn chữ này tại dương quang chiếu dọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra một loại vô thượng đế uy, dường như đại biểu cho vô thượng quyền lực cùng địa vị. Chí Tôn Thần Điện, chúc mừng Tô hội trưởng kế vị. Nương theo lấy đạo này rộng lớn thanh âm, toàn bộ cảnh tượng đều bị chấn động đến lặng ngắt như tờ. Thanh âm này như là hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh, để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Cái này, đây là Chí Tôn lệnh. Một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nghẹn ngào kêu lên. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi, nắm lệnh này người, như thấy thần điện trưởng lão. Câu nói này tựa như một đạo sấm sét, tại mọi người bên tai nổ vang, đưa tới toàn trường chấn động. Liên Tô Chấn Thiên nhân vật như vậy cũng nhịn không được đứng dậy, hướng phía Ngọc Lệnh thật sâu cúi đầu. Động tác của hắn trang trọng mà trang nghiêm, hiển nhiên đối cái này Mai Ngọc Lệnh tràn đầy lòng kính sợ. Tô Thanh Tuyết nhìn trước mắt Ngọc Lệnh, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trong nội tâm nàng đã minh bạch, đây hết thảy đều là Triệu Cực trưởng lao thu bút, đồng thời cũng là thần chủ ngầm đồng ý. Vài ngày sau chính là mới nhâm hội trưởng kế vị đại điện. Một ngày này rất nhanh liền tới. Lần này mới nhâm hội trưởng kế vị đại điện, Thiên Huyền Thương hội mời đại lục từng cái châu vực đỉnh cấp thế lực tới tham gia. Tại đại điện cử hành trước được mời mời thế lực đều phái người đến hoặc tông chủ tự mình đến đây, đa số đều là tông chủ tự mình đến đây. Bởi vì Thiên Huyền Thương hội thực lực liền bày ở kia, còn có Chí Tôn Thần Điện nâng đỡ. Cho nên đa số tông chủ đều lựa chọn tự mình đến đây, thực sự có việc, liền phái bộ tông chủ loại hình tới tham gia. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyền Thương hội tổng bộ nơi ở vô cùng náo nhiệt. Kia rộng lớn trên quảng trường, ngựa xe như nước, thế lực khắp nơi đại biểu nhau nhau mà tới. Có chửa lấy hoa lệ trường bào, đầu đội sáng chói mũ miệng quý tộc, bọn hắn khí chất cao nhã, mang theo gia tộc vinh quang cùng sứ mệnh. Có chửa lấy trang phục, ánh mắt sắc bén tu sĩ, bọn hắn bộ pháp mạnh mẽ, hiện lộ rõ ràng thực lực cường đại. Còn có thần bí khó lường, quanh thân tản ra tia sáng kỳ dị tu sĩ, bọn hắn đến nhường trong không khí đều tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Rất nhanh mới nhâm hội trưởng kế vị đại điện lại bắt đầu thụ vị trước. Tô Chấn Thiên đi đến này, bắt đầu nói chuyện của hắn. Tại Tô Chấn Thiên kết thúc nói chuyện sau, kế tiếp chính là chuyển thụ thương hội tín vật. Tô Thanh Tuyết một bộ áo trắng, dáng vẻ đoan trang đi lên đài cao. Dưới đài người của các phe thế lực ánh mắt tập trung, đều chờ mong cái này một thời khắc trọng yếu. Đúng lúc này, Tô Chấn Thiên chậm rãi theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cái vật phẩm, kiện vật phẩm này chính là thương hội chí cao tín vật, Thiên Huyền Ấn. Cái này Mai Ngọc Ấn hình dạng tựa như một cái huyền quy, rùa vắt trên lưng vác lấy sáng chói tinh hà, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Tô Chấn Thiên nhìn chăm chú trong tay Thiên Huyền Ấn sau đó đưa nó chậm rãi đưa về phía Tô Thanh Tuyết, trong miệng nói rằng: "Thanh Tuyết, tiếp ấn." Tô Thanh Tuyết thấy thế, không chút do dự hai tay tiếp nhận, sau đó giơ cao khỏi đỉnh đầu, lấy nhất cung kính dáng vẻ nên đón cái này mai tượng trưng cho thương hội quyền lực Ngọc Ấn. Làm Ngọc Ấn rơi vào Tô Thanh Tuyết lòng bàn tay trong nháy mắt, toàn bộ đại điện mặt đất bỗng nhiên giống như là bị kích đang sống, cổ lão mà thần bí trận văn bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra hào quang chói sáng. Chương 92, Triệu Cực Thu Đồ, chương 92, Triệu Cực Thu Đồ. Ngay sau đó, một hồi trầm thấp tiếng ông ông vang lên, phản phất là đại địa tại của mình, một đạo cự đại cổ sáng theo mặt đất phun ra ngoài, thẳng phóng hướng chân trời. Cổ sáng những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng có chút vặn mèo, cho thấy cố lực lượng này cường đại. Cùng lúc đó, thiên khung phía trên, một cái to lớn huyền quy hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Cái này huyền quy ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm linh thái nhức óc, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo nó tồn tại cùng tân chủ nhân sinh ra. Thiên Huyền Nhận Chủ, dị tượng tự nhiên. Tô Chấn Thiên cao giọng hô, thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn. Bảy vị hạch tâm trưởng lao thấy thế, cùng kêu lên hô to, tham kiến Tô hội trưởng. Thanh âm này giống như tiếng sét đánh, tại dưới đài vang lên, đinh hai nhức óc. Thanh âm của bọn hắn đều nhịp, tràn đầy kính sợ cùng thần phục, dường như Tô Thanh Tuyết là lãnh tụ của bọn họ, là bọn hắn chúa tể. Mà ở ngoài điện, mấy trăm tên chấp sự trưởng lão cùng mấy trăm tên thương hội thành viên cũng đồng thời quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng hô to, tham kiến Tô hội trưởng. Thanh âm của bọn hắn mặc dù không bằng hạch tâm trưởng lão như vậy vang dội, nhưng lại giống nhau tràn đầy kính ý cùng thành kính. Những người này đều là thương hội lực lượng trung kiên, ủng hộ của bọn hắn đối với Tô Thanh Tuyết mà nói cực kỳ trọng yếu. Ngay cả tới tham gia mới nhâm hội trưởng kế vị đại điện thế lực người, bọn hắn cũng nhao nhao không mình hành lễ, biểu thị đối Tô Thanh Tuyết tôn trọng cùng tán thành, gặp qua Tô hội trưởng. Những người này đến từ các cái địa phương, có là cái khác thương hội đại biểu, có là trong giang hồ hào kiệt, có là người của các phe thế lực. Bọn hắn mặc dù thân phận khác nhau, nhưng tại thời khắc này, đều đúng Tô Thanh Tuyết tỏ vẻ ra là vốn có kính ý. Cái này tiếng gầm giống như là thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, thật lâu không thôi. Toàn bộ cảnh tượng dị thường hùng vĩ, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Kế vị đại điện kết thúc sau, kế tiếp chính là yến hội. Yến hội hiện trường càng là hùng vĩ vô cùng, cung điện to lớn bên trong đèn đuốc sáng trưng, thủy tinh đèn treo lóe ra hào quang chói sáng. Trên bàn dài bày đầy chân tu mỹ soạn, rượu ngon tản ra mùi thơm mê người. Các phương các tân khách hoặc chuyện trò vui vẻ, hoặc nâng chén uống, bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng. Bất quá, đa số đều là vây quanh Tô Thanh Tuyết. Trong sân nhảy, thân mang hoa lệ phục sức nam nữ nhẹ nhàng nhảy múa, bước chân nhẹ nhàng cùng duyên dáng dáng múa để cho người ta không kịp nhìn. Toàn bộ yến hội tựa như là một trận thịnh đại cuồng hoan, triển hiện Thiên Huyền Thương hội hùng hậu thực lực cùng rộng khắp lực ảnh hưởng. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Oeng! Cái này tiếng nổ như là cựu thiên kinh lôi đồng dạng, tại toàn bộ đại điện cùng hiện trường đưa tới rung động dữ dội. Dường như toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này bị rung chuyển, một cỗ mênh mông như vực sâu uy áp như là một tòa núi lớn đồng dạng đột nhiên đè xuống, bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người hãi nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh điện hư không. Chỉ thấy nơi đó hư không giống như là bị một cái vô hình cự thủ vỡ ra đến, một cái khe chậm rãi vỡ ra. Ngay sau đó, một thân ảnh theo cái khe này bên trong đạp không mà ra. Đạo thân ảnh này cao lớn mà khôi ngô, tựa như chiến thần giáng lâm. Hắn người mặc một bộ huyền kim chiến bào trong gió bay phất phới, dường như nói hắn uy nghiêm cùng khí phách. Hai mắt của hắn tựa như tia chớp sắc bén, vẹn vẹn một cái, liền khiến người ta cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cảm giác áp bách. mà tại hắn quanh thân, từng đạo làm cho người hít thở không thông đế đạo pháp tắc như là từng tầng gợn sóng đồng dạng quấn quanh lấy, những này lực lượng pháp tắc cường đại đến để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Chí tôn thần điện đại đế cảnh trưởng lão, Triệu Cực. Làm đạo thân ảnh này hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người lúc, có người nghẹn ngào la hoảng lên. Cái tên này như cùng một cái quả bom nặng ký đồng dạng, trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Bái kiến Triệu trưởng lão. Ở đây tất cả tu sĩ, bất luận là đến từ trung vực cấm địa bên trong các cái thế lực đại biểu, vẫn là địa phương khác cường giả, toàn sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Triệu Cực, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, sau đó nhao nhao quỳ rạp trên đất, hướng vị này đại đế cảnh trưởng lão hành lễ. Triệu Cực ánh mắt như là ngọn đuốc đồng dạng, xuyên qua trùng điệp đám người, thẳng tắp rơi vào trong điện Tô Thanh Tuyết trên thân. Tô Thanh Tuyết, thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh, trên không trung nổ vàng, chấn động đến đèn lưu ly ngọn đều ông ông tác hưởng. Một tiếng này la lên, làm cho cả đại điện cũng vì đó yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Thanh Tuyết trên thân. Tô Thanh Tuyết trong lòng siết chặt, nàng ngẩng đầu, đón nhận Triệu Cực tiếp như bước ánh mắt. Bản đế xem ngươi căn cốt bất phàm, có thể nguyện nhập môn hạ của ta. Triệu Cực thanh âm vang lên lần nữa, lần này mặc dù không có trước đó như vậy vang dội, nhưng lại tại mỗi người bên tai quanh quẩn, rõ ràng có thể nghe. Hoa. Triệu Cực lời còn chưa dứt, toàn trường trong nháy mắt sôi trào lên. Đại đế thu đồ, vẫn là chí tôn thần điện trưởng lão, hơn nữa còn là chủ động hiện thân thu đồ. Tô hội trưởng lại có như cơ duyên này. Chí tôn thần điện đây là muốn toàn lực nâng đỡ Thiên Huyền Thương hội a. Các loại tiếng thán phục, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, toàn bộ đại điện đều bị bất thình lình tin tức chấn kinh. Tô Chấn Thiên đứng ở một bên, con người có chút co vào. Hắn mặc dù đã sớm biết Tô Thanh Tuyết sẽ bị Triệu Cực Triệu trưởng lão thu làm đồ đệ, nhưng hắn vạn lần không ngờ, Triệu Cực Triệu trưởng lão vậy mà lại tự mình kết quả. Tô Thanh Tuyết mặc dù biết Triệu trưởng lão sẽ thu chính mình làm đồ đệ, nhưng vẫn có chút nhỏ kích động, hơi khẩn trương. Tô Thanh Tuyết hít sâu một hơi, trắng thuần váy đảo qua thanh ngọc bậc thang, ba chân bốn cẳng đạp đến trên đài. Nàng váy dài tung bay, tựa như kinh hồng tuyết rơi, trịnh trọng túi người đi quỳ lạy đại lễ, đệ tử Tô Thanh Tuyết, bái kiến sư tôn. Thanh thúy dập đầu âm thanh trong điện quen quẩn, chín tiếng trầm đục dường như cùng thiên địa cộng minh. Chờ đứng dậy lúc, nàng Thái Dương đã thấm ra mồ hôi dịp, lại vẫn vững vàng nâng chén trà lên ba rơi, đem bích sắc cháo bột cùng kính dâng lên. Hương trà lượn lờ bên trong, sư đồ chi lễ cuối cùng thành. Triệu Cực vuốt râu cười to, quanh thân khí thế bỗng nhiên bốc lên, hư không ầm vang vỡ ra, một thanh quấn quanh lấy tử sắc lôi đỉnh trường kiếm từ đó chậm rãi hiện hiện. Thân kiếm lưu chuyển phù văn huyền như ngân hà treo ngược, mỗi một đạo đường vân đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực, đây là Tử Tiêu Kinh lôi kiếm lấy thực lực ngươi bây giờ còn không cách nào khống chế đế binh, trôi này chuẩn đế binh, liền xem như ngươi lễ bái sư. Tiếng kiếm reo chấn cửu tiêu, hóa thành long ngâm vang vọng đất trời. Bàng bạc kiếm ý quét sạch toàn bộ đại điện, hào quang màu tử kim đem mái vòm chiếu lên trong suốt, liền ngoài điện mây trôi đều bị nhuộm thành mỹ lệ hà sắc. Có chuẩn đế binh bản thân cường giả khẽ vút cằm, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Mà những cái kia chưa có tu sĩ, con ngươi trong nháy mắt co vào, hầu kết không được nhấp nhô, tham lam cùng vẻ hâm mộ tại đáy mắt cuộn cuộn. Nhưng mà, ánh mắt nóng bỏng bất quá một cái chớp mắt. Đám người rất nhanh tỉnh táo lại, trôi này chuẩn đế binh, thật là chí tôn thần điện trưởng lão cho, mà nắm giữ kiếm này chính là Tô Thanh Tuyết. Ai nếu dám sinh ra lòng mơ ước, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong điện lại lần nữa náo nhiệt lên. Ăn uống linh đình âm thanh bên trong, tu sĩ nhóm hoặc chuyện trò vui vẻ, hoặc nâng chén uống, bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng. Nhưng ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía chủ tọa bên trên Triệu Cực cùng Tô Thanh Tuyết. Thế lực khắp nơi người cầm quyền nhau nhau tiến lên phía trước nói chúc, trong ngôn ngữ đều là ý lấy lòng, ý đồ cùng đôi thầy trò này nhờ vả chút quan hệ. Trong lúc nhất thời, trong điện khen tặng thanh âm liên tục không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Chương 93, Tô Thanh Tuyết trở thành thương hội hội trưởng, chương 93, Tô Thanh Tuyết trở thành thương hội hội trưởng. Mới nhâm hội trưởng kế vị đại điện sau yến hội, có thể nói là một trận long trọng mà bền bỉ cùng hoan. Trận này yến hội kéo dài dòng dã 3 ngày, trong lúc đó mọi người thỏa thích hưởng thụ mỹ thực, rượu ngon cùng vui thích không khí. Nhưng mà, làm yến hội rốt cục hạ màn kết thúc lúc, chúng thế lực nhau nhau rời đi, lưu lại một mảnh trống rỗng sân bãi. Tô Thanh Tuyết tại xử lý xong một lát sau tục sự vụ sau, cũng theo sát lấy Triệu Cực cùng nhau quay trở về Chí Tôn Thành Thương Hội phân bộ. Thương Hội phân bộ trong phòng nghị sự, tiến tĩnh mà trang trọng. Triệu Cực cùng Tô Thanh Tuyết ngồi đối diện nhau, giữa hai người bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Triệu Cực yên lặng từ trong ngực móc ra một cái chữ vật giới, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó đẩy lên Tô Thanh Tuyết trước mặt. Ngươi bây giờ đã là người của Thần Điện. Triệu Cực thanh âm trầm thấp, cái này bên trong chứa Thần Điện cho tài nguyên, còn có vi sư đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một vài thứ. Hắn dừng một chút, nói tiếp, có chút bảo vật, bên ngoài là tuyệt đối tìm không thấy. Chỉ có ta Thần Điện mới nắm giữ dạng này đặc biệt bảo vật. Tô Thanh Tuyết nhìn chăm chú trên bàn chữ vật giới, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng chờ mong. Triệu Cực mỉm cười, tiếp tục nói, trong này tài nguyên đầy đủ ngươi sử dụng một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa, có những tư nguyên này, ở bên ngoài trên cơ bản không ai có thể dễ dàng đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối Tô Thanh Tuyết quan tâm cùng bảo hộ, đồng thời cũng ám chỉ Thần Điện cường đại cùng tài nguyên chân quý. Ngươi nhất định phải tìm thời gian nhìn xem chữ vật giới bên trong một vài thứ có làm được cái gì cùng dùng như thế nào, đừng lúc này không biết dùng. Triệu Cực vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Tô Thanh Tuyết nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chờ mong. Nàng biết chữ vật giới bên trong giấu có thật nhiều ngoại giới khó mà tìm kiếm bảo vật, cái này khiến nàng kích động không thôi. Nàng liền vội vươn tay tiếp nhận chữ vật giới, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, dường như ở trong đó giấu có vô tận bí mật chờ đợi nàng đi để lộ. Tạ Thần Điện, tạ ơn sư tôn. Tô Thanh Tuyết cảm kích nói rằng, thanh âm bên trong để lộ ra khó mà ức chế hưng phấn. Triệu Cực chỉ là khẽ bước cằm, biểu thị đối nàng đáp lại. Sau đó, hắn đứng lên, chắp hai tay sau lưng, dáng người thẳng tắp như tùng, một cỗ cường đại đế uy từ trên người hắn phát ra, như vực sâu biển lớn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng mà, tại cái này uy nghiêm bề ngoài hạ, Triệu Cực ánh mắt lại hiếm thấy toát ra một tia thâm thúy, dường như ẩn giấu đi vô tận trí tuệ cùng cố sự. Hắn nhìn chăm chú Tô Thanh Tuyết, chậm rãi nói, "Thanh Tuyết, có biết vì sao bản đế hiện thân thu ngươi?" Tô Thanh Tuyết trong lòng siết chặt, nàng nhẹ vô về bên hông Chí Tôn lệnh, suy nghĩ một lát sau, nhẹ giọng hồi đáp, "Thật là thần chủ chi ý." Triệu Cực trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, "Là, cũng không hoàn toàn là." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, dường như ẩn chứa một loại nào đó thâm ý. Tô Thanh Tuyết không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nàng nhìn chăm chú Triệu Cực, chờ đợi hắn tiếp tục giải thích. Triệu Cực hít sâu một hơi, nói tiếp, "Ngươi người mang Thiên Huyền Thể đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, có được to lớn tiềm lực. Nhưng mà, trước mắt ngươi Thiên Huyền Thể còn không có hoàn toàn thức tỉnh." Tô Thanh Tuyết hô hấp hơi chậm lại, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao mình có thể đạt được Chí Tôn Thần Điện như thế dốc sức nâng đỡ. Thì ra, chính mình vậy mà ủng có như thế thể chất đặc biệt. Chỉ là, cái này thể chất còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, ý vị này nàng còn có tăng lên rất nhiều không gian. Sau đó, Triệu Cực cánh tay vung lên, rộng lượng tay áo như là bị gió thổi động đồng dạng, bay phất phới. Cùng lúc đó, một đạo trong suốt cách âm kết giới như là một tấm lụa mỏng giống như cấp tốc bao phủ bốn phía, đem hắn cùng Tô Thanh Tuyết cùng ngoại giới ngăn cách ra. Triệu Cực thanh âm cũng tại này quỷ dị trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng, sau 3 tháng, Thiên Thư Bí cảnh đem sẽ mở ra, đây chính là ngươi mệnh trùng chú định một cơ duyên to lớn a. Thiên Thư Bí cảnh. Tô Thanh Tuyết nghe vậy, mỹ lệ đôi mắt đột nhiên co rụt lại, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Xem như tại thương hội làm quản sự làm lâu như vậy, nàng có thể nói là kiến thức rộng rãi, đọc đủ thứ các loại cổ tịch. Nhưng mà, đối với cái này cái gọi là Thiên Khư Bí cảnh nàng lại nghe cũng không nghe đến. Triệu Cực thấy thế, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đừng nói là ngươi cái này Thiên Huyền Thương hội, liền xem như Trung Châu những cái kia lịch sử lâu đời thế lực, cũng tuyệt đối không có ai biết cái này bí cảnh tồn tại. Hắn giơ ngón tay lên, thẳng tắp chỉ hướng đỉnh đầu thương khung, dường như kia vô tận hư giữa không trung ẩn giấu đi bí mật gì đồng dạng, nói tiếp, này bí cảnh chính là thần chủ lấy Hạo Thiên Kính thôi diễn thiên cơ phát hiện, đương kim trên đời, chỉ có ta Chí Tôn Thần Điện mới hiểu bí mật này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Triệu Cực mi tâm bỗng nhiên bắn ra một sợi chói mắt kim quang. Đạo kim quang này tựa như tia chớp, trên không trung cấp tốc xuyên thẳng qua, trong chớp mắt liền hóa thành một bức hư ảo đồ quyển. Đồ quyển chậm rãi triển khai, Tô Thanh Tuyết tập trung nhìn vào, chỉ thấy đồ bên trong bảy biện ra một mảnh vỡ vụn thái cổ đại lục, phảng phất đã trải qua một trận hủy thiên diệt địa đại chiến. Mà tại phiến đại lục này trung ương, lơ lửng một tòa cự đại thanh đồng cửa lớn, kia trong khe cửa mơ hồ lộ ra khí tức, thậm chí ngay cả chuẩn đế cảnh cường giả đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Thiên Khư Bí cảnh hạch tâm tồn tại một đạo cực kỳ cường đại thiên huyền cấm chế, cái này đạo cấm chế chỉ có thiên huyền thể huyết mạch người mới có thể đem nó mở ra. Triệu Cực ánh mắt như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nhìn chằm chằm Tô Thanh Tuyết, phảng phất muốn xuyên thấu qua thân thể của nàng thấy được nàng sâu trong nội tâm bí mật. "Mà ngươi, Tô Thanh Tuyết, chính là cái này trăm vạn năm đến một cái duy nhất nắm giữ hoàn chỉnh thiên huyền thể huyết mạch người. Ý vị này, chỉ có ngươi có thể giải khai cái kia đạo thiên huyền cấm chế thu hoạch được cất giấu trong đó vô tận cơ duyên." Tô Thanh Tuyết bị Triệu Cực lời nói chấn kinh đến có chút không biết làm sao, nàng mở to hai mắt nhìn xem Triệu Cực, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Triệu Cực thấy thế, mỉm cười, tiếp tục nói, "Một khi ngươi đến bên trong cơ duyên, trong cơ thể ngươi thiên huyền thể sẽ bị triệt để kích phát, thực lực của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đến lúc đó, ngươi mới thật sự là hoàn toàn thức tỉnh, trở thành thiên huyền đại lục bên trên thiên phú nhất là yêu nghiệt nhân vật một trong." Tô Thanh Tuyết nghe xong Triệu Cực lời nói này, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ kích động. Nàng biết, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, một cái có thể cải biến nàng vận mệnh thời cơ. Bí cảnh mở ra ngày đó, sẽ từ ngươi Lâm Viêm sư huynh xuất lĩnh một đội nhân mã tiến về. Triệu Cực thở phào, nói tiếp, "Ngươi hẳn là nhận biết Lâm Viêm sư huynh bọn hắn a?" Tô Thanh Tuyết liền vội vàng gật đầu, nói rằng, nhận biết. Triệu Cực hài lòng gật gật đầu, sau đó dặn dò, "Ngươi đi theo đám bọn hắn cùng đi, dù sao thực lực của ngươi còn không phải rất mạnh, bọn hắn sẽ chiếu cố ngươi." Tô Thanh Tuyết nghe xong lời này sau, trong lòng đang suy nghĩ, ta thực lực bây giờ là thánh nhân cảnh trung kỳ, đã là đại lục thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất một nhóm kia thiên tài. Bất quá, tại Chí Tôn Thần Điện thiên tài trước mặt, ta giống như đích thật là thực lực không quá đi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ muốn, không dám nói ra. Triệu Cực hắn bỗng nhiên chập ngón tay như kiếm, tại hư không vạch ra một đạo huyền ảo quy tích. Tô Thanh Tuyết cái chán lập tức hiện ngân sắc đường vân, cùng trong ngọc giản tòa nào đó thanh đồng cửa lớn đồ đằng giống nhau như lúc. Đây là cửa chìa. Cách đi trước, Tô Thanh Tuyết đột nhiên hỏi, "Sư tôn, thần chủ đã có thể dùng Hạo Thiên Kính thôi diễn thiên cơ, thần chủ vì sao không độc chiếm bí cảnh?" Triệu Cực thân hình dừng lại, đế bảo không gió mà bay. Toàn bộ đại lục đều là thần chủ, cơ duyên đương nhiên muốn điểm cho bọn họ một chút. "Tốt, vi sư muốn đi." Triệu Cực thanh âm tại trong phòng nghị sự quân quẩn, Tô Thanh Tuyết không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem cái kia thân ảnh cao lớn. "Trước khi đi vi sư nhắc nhở ngươi một chút, không nên đem Thiên Huyền Thương hội coi quá nặng, nó sẽ ảnh hưởng tu luyện của ngươi, mai một thể chất của ngươi." Triệu Cực lời nói như là một đạo cảnh báo, tại Tô Thanh Tuyết trong lòng gõ vang. Chương 94, Thiên Khư Bí cảnh, chương 94, Thiên Khư Bí cảnh. Tô Thanh Tuyết khẽ nhíu mày, nàng biết sư tôn lời nói không giả. Thiên Huyền Thương hội mặc dù cho nàng mang đến rất nhiều tài phú cùng quyền lực, nhưng cùng lúc cũng chiếm cứ nàng thời gian dài cùng tinh lực. Nàng không khỏi nghĩ từ bản thân gần nhất lúc tu luyện lực bất tòng tâm, có lẽ chính là bởi vì phân tâm tại thương hội sự vụ sở gây nên. Trong 3 tháng này, ngươi tận lực bồi dưỡng thân tín của mình, đem thương hội phần lớn quyền lực giao cho bọn hắn, ngươi ngẫu nhiên xử lý một chút thương hội chuyện liền có thể. Triệu Cực tiếp tục nói, ngữ khí của hắn kiên định mà quả quyết. Tô Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, nàng minh bạch sư tôn ý tứ. Bồi dưỡng thân tín không chỉ có thể giảm bớt chính mình gánh vác, còn có thể nhường thương hội càng thêm ổn định phát triển. Mà đem đa số quyền lực giao ra, cũng có thể làm cho nàng có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực chuyên chú vào tu luyện. Bí cảnh sau khi trở về, ngươi hẳn là đem chủ yếu thời gian hoa về mặt tu luyện. Triệu Cực câu nói sau cùng, nhường Tô Thanh Tuyết chấn động trong lòng. nàng biết rõ tu luyện đối với một cái tu sĩ mà nói là bực nào trọng yếu, mà chính mình lại bởi vì thương hội sự vụ mà không để ý đến điểm này. Triệu Cực sau khi nói xong, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trong phòng nghị sự. Chỉ để lại Tô Thanh Tuyết một người, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tự hỏi sư tôn lời mới vừa nói. Tô Thanh Tuyết hít sâu một hơi, nàng quyết định nghe từ sư tôn đề nghị, một lần nữa điều chỉnh cuộc sống của mình trọng tâm. Nàng muốn trong 3 tháng này, mau chóng bồi dưỡng được đáng tin thân tín, đem thương hội sự vụ thích đáng an bài tốt. Mà khi nàng theo bí cảnh trở về sau, nàng sẽ đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện, không tiếp tục để thương sẽ trở thành nàng con đường tu hành bên trên chướng ngại vật. Sau đó Thiên Huyền Đại Lục cũng không có xảy ra cái đại sự gì, toàn bộ đại lục đối lập yên tĩnh. Có một điểm động tĩnh, cũng là một chút thế lực nhỏ ở giữa thỉnh thoảng sẽ xảy ra một chút xung đột. Tại cách Thiên Khư bí cảnh mở ra còn có 2 tháng lúc. Chí Tôn thần điện, Chí Tôn trong điện. Lâm Viêm, Tiêu Trần, Nô Thiên, Mạc Vũ, Sở Uyên 5 người đứng trang nghiêm trong điện, vẻ mặt cung kính. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, một bộ áo bào đen theo gió mà động, dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Khuôn mặt của hắn hình dáng rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt như vực sâu, thâm thúy mà sắc bén, dường như có thể thấy rõ tất cả. Diệp Phàm chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, dường như ẩn chứa vô tận uy nghiêm, 2 tháng sau, Thiên Khư bí cảnh sắp mở ra. Một câu nói kia như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một cục đá, kích thích ngàn cơn sóng. Ở đây 5 người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đối cái này Thiên Khư bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Khư bí cảnh? Tiêu Trần nhíu mày, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia không hiểu, sư tôn, đệ tử khắp duyệt cổ tịch, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói tên này. Diệp Phàm mỉm cười, nụ cười của hắn bên trong dường như ẩn giấu đi thâm ý, hắn nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, trong chốc lát, một bức mênh mông tinh đồ ở trước mặt hắn triển khai. Tinh đồ bên trong, sao lốm đốm đầy trời, tựa như vũ trụ mênh mông bên trong minh châu sáng chói. Mà tại mảnh này tinh đồ trung ương, hiện ra một mảnh vỡ vụn cổ lão đại lục hư ảnh, đó chính là Thiên Khư bí cảnh. Này bí cảnh chính là thái cổ di tích, chưa hề mở ra, trừ ta Chí Tôn thần điện bên ngoài, không người biết được. Diệp Phàm thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu. Lời của hắn như là thần trung mộ cổ, tại mọi người bên tai tiếng vọng. Đám người nhìn chăm chú kia phiến vỡ vụn cổ lão đại lục hư ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Lần này mở ra, các ngươi cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Diệp Phàm ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia mong đợi, đây có lẽ là các ngươi trong cuộc đời so sánh làm trọng yếu kỳ ngộ, không cần thiết bỏ lỡ. Lâm Viêm ánh mắt ngưng tụ, sư tôn, bí cảnh bên trong nhưng có hung hiểm. Diệp Phàm thản nhiên nói, này bí cảnh có hạn chế, đế cảnh không thể nhập, thánh cảnh phía dưới mới có thể đặt chân. Hung hiểm khẳng định là có hung hiểm, nhưng các ngươi cẩn thận một chút, những cái kia hung hiểm hướng các ngươi tới không tính là hung hiểm. Tốt, các ngươi về đi tu luyện a. Là, sư tôn. Diệp Phàm tay áo vung lên, một cái kim sắc pháp chỉ rơi vào đại trưởng lão Lý Thanh Dương trong tay. Truyền lệnh toàn điện. Phàm tuổi tác một giáp bên trong, tu vi đạt nửa bước thánh cảnh người, đều có thể tham dự 2 tháng sau Thiên Khư bí cảnh chi tranh. Lý Thanh Dương không người lĩnh mệnh, cần tuân thần chủ pháp chỉ. Đông. Theo chuông tiếng vang lên, Lý Thanh Dương thanh âm truyền khắp thần điện mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Thiên Khư bí cảnh chính là thái cổ di tích, chưa hề mở ra, trừ ta Chí Tôn thần điện bên ngoài, không người biết được. Hiện tại Thiên Khư bí cảnh đem khải. Phàm tuổi tác một giáp trở xuống, nửa bước thánh cảnh trở lên đệ tử, đều có thể báo danh. Hoa. Toàn bộ Chí Tôn thần điện trong nháy mắt sôi trào. Ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Một vị gánh vác trưởng thương hoạch tâm đệ tử ngửa mặt lên trời cười to, ta hôm qua vừa phá nửa bước thánh cảnh, đây là thiên mệnh. Nhanh đi tàng kinh các. Nhất định phải tìm tới chỗ có quan hệ với thái cổ bí cảnh ghi chép. Mấy tên đệ tử hóa thành lưu quang phóng tới điện tịch điện. Một vị tuổi tác vượt qua một giáp đệ tử, tại phòng tu luyện của mình bên trong, đấm ngực dậm chân, một giáp, a, bản thiên tài 70 tuổi đã đột phá nửa bước thánh nhân cảnh a. Không nghĩ tới bản thiên tài sẽ bỏ lỡ. A a a. Cái nào đó trong phòng tu luyện, một gã thanh niên hô to, ta tuy chỉ là độ kiếp cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lực không chút nào thua nửa bước thánh nhân cảnh tu sĩ a. Bên cạnh đồng bạn trông thấy một màn này chỉ muốn cười, đừng hô, quy củ chính là quy củ, có bản lĩnh ngươi bây giờ đột phá. Vẫn là theo ta thật tốt tu luyện a. Ngược lại ta bây giờ cách nửa bước thánh nhân cảnh còn có khoảng cách nhất định, ta khẳng định là không thể nào có cơ hội có thể tham gia. Tại khoảng cách Thiên Khư bí cảnh mở ra thời gian vẹn vẹn chỉ còn lại ngắn ngủi 7 ngày thời điểm, toàn bộ Thiên Huyền đại lục đều lâm vào một mảnh trước nay chưa từng có sao động cùng trong chờ mong. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Chí Tôn thần điện đại trưởng lão Lý Thanh Dương như là tiên nhân đồng dạng, lăng không hư đứng ở đám mây phía trên. Thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, dường như có thể quan sát toàn bộ đại lục. Trong tay của hắn nắm chặt một đạo thần chủ pháp chỉ, đạo pháp chỉ này tản ra quang mang như là mặt trời chói chang chói lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lý Thanh Dương thanh âm như là cựu thiên kinh lôi đồng dạng, âm ầm ở trên bầu trời nổ vang, sau đó bằng tốc độ kinh người hướng 4 phương 8 hướng truyền bá ra. Thanh âm này đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ Thiên Huyền đại lục đều cho rung chuyển. Phụng thần chủ chi lệnh, Lý Thanh Dương thanh âm như là hồng trung đồng dạng, ở trong thiên địa quanh quẩn. Thiên Khư bí cảnh chính là thái cổ thời kỳ để lại thần bí di tích, từ xưa đến nay chưa hề có người có thể mở ra nó đại môn. Nhưng mà, ngay tại sau 7 ngày, tòa này thần bí bí cảnh sẽ hiện thế. Đến lúc đó, phàm là tuổi tác tại một giáp bên trong, đồng thời cảnh giới đạt tới điểm thần cảnh trở lên cường giả, đều có thể tiến vào bên trong, tranh đoạt kia vô tận cơ duyên. Làm Lý Thanh Dương lời nói rơi xuống về sau, toàn bộ đại lục đều giống như bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt sôi trào lên. Vô số người tu hành nhóm đều kích động đến khó mà tự kiềm chế, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc hưng phấn. Chương 95, chọn lựa đệ tử, chương 95, chọn lựa đệ tử. Tại Lý Thanh Dương công bố Thiên Khư bí cảnh sắp mở ra tin tức, chúng thế lực cũng bắt đầu chọn lựa đệ tử thích hợp, chuẩn bị tại bí cảnh bên trong đại triển bản lĩnh. Hạo Thiên Thánh Địa, nghị sự đại điện bên trong. 60 tuổi trở xuống điểm thần cảnh. Thánh chủ Hạo Thiên đột nhiên theo trên bảo tọa đứng lên, từ kim trường bảo không gió mà bay. Cái này bí cảnh khẳng định không đơn giản, liên liên tiến vào đầu yêu cầu đều cao như vậy. Phía dưới đứng đấy đại trưởng lão hành lễ nói, khẳng định không đơn giản, dù sao là lần đầu tiên xuất hiện, chúng ta hẳn là muốn phái mạnh nhất đệ tử tiến về. Ân, ta Hạo Thiên Thánh Địa nhất định phải đạt được bên trong đại cơ duyên. Tiêu Huyền thực lực bây giờ là thánh nhân cảnh trung kỳ a, lần này nhường hắn dẫn đội, những người khác ngươi đi an bài một chút ta. Giao Chỉ Thánh Địa, sóng biết nhộn nhạo trong tiên hồ trung tâm. 60 tuổi dưới điểm thần cảnh. Giao Chỉ Thánh Mẫu nhẹ vỗ về trong tay ngọc như ý, lông mày cau lại, ta giao chỉ điều kiện phù hợp bất quá hơn 10 người, trong đó hơn phân nửa đều là mới vừa vào phân thần không lâu. Bên cạnh Bạch Y tiên tử không người nói, Thánh Mẫu, phải chăng muốn bắt đầu dùng giao chỉ tiên lộ? Dùng. Thánh Mẫu kiên quyết nói, dốc hết tất cả tồn kho cũng muốn nhường Thanh Tuyết tại trong vòng 7 ngày sách cao một cái tiểu cảnh giới tới thánh nhân cảnh trung kỳ, cũng vững chắc cảnh giới. Thiên Cơ bí cảnh chưa từng xuất hiện, bên trong khẳng định có không ít cơ duyên, thực lực càng mạnh, đạt được cơ duyên thì càng nhiều. Hiên Viên Thế Gia, trước đại điện. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Hiên Viên gia chủ Hiên Viên Phong ngửa mặt lên trời cười dài, âm thanh chấn khắp nơi, còn ta Hiên Viên Hạo tháng trước vừa đầy 60 tuổi, vừa lúc kẹt tại tuổi tác tuyến bên trên. Độ kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, lần này nhất định có thể tại bí cảnh bên trong đoạt được đại cơ duyên. Sau lưng, một gã khuôn mặt cương nghị thanh niên ôm kiếm đứng, trong mắt chiến ý hừng hực, phụ thân yên tâm, hài nhi tất nhiên không phụ Hiên Viên kiếm chi danh. Trung Châu Vương gia, trong mặt thất. Đáng chết. Vương gia gia chủ Vương Mãng một trưởng vô nát ngàn năm huyền ngọc bản, còn ta Vương Đằng mặc dù đã độ kiếp cảnh đỉnh phong, nhưng tuổi tác đã là 61 tuổi, đã vượt ra khỏi tuổi tác, không có thể tham gia. Mà bây giờ ta Vương gia thế hệ trẻ tuổi phù hợp xuất sắc nhất Vương Vũ nuôi kiếp cảnh sơ kỳ, thực lực còn chưa đủ mạnh. Gia chủ bất giận đại trưởng lão thấp giọng nói, lão hủ có một kế, có thể mượn đoạt thiên tạo hóa trận cưỡng ép tăng lên Vương Vũ tu vi, chỉ là cái gì? Trận này có hại căn cơ, sợ ảnh hưởng ngày sau thành tựu. Vương gia lão tổ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, không lo được nhiều như vậy. Thiên Cơ bí cảnh lần thứ nhất mở ra, cơ duyên khẳng định sẽ có rất nhiều, bỏ lỡ lần này, ta Vương gia sợ rằng sẽ lạc hậu hơn thế lực của nó. Ngược lại thế hệ tuổi trẻ còn có con ta Vương Đằng. Bất Hủ Đế Triều, Kim Loan Điện bên trên. Đế quân Sở Cửu Tiêu ngồi ngay ngắn long ỷ, sắc mặt tâm trầm, chấm lục hoàng tử vừa mới 59 tuổi, lại kẹt tại điểm thần cảnh đỉnh phong 3 năm không được tiến thêm. Quốc sư, nhưng có thượng sách. Tóc trắng xóa quốc sư trầm ngâm một lát, lão thần có thể mở nghịch thiên cải mệnh trận mượn quốc vận chi lực trợ điện hạ đột phá. Nhưng cử động lần này sẽ hao tổn quốc vận trăm năm. Chuẩn. Sở Cửu Tiêu không chút do dự, thiên cơ bí cảnh lại là lần đầu tiên mở ra. Cơ duyên khẳng định sẽ có rất nhiều, ta Bất Hủ Đế Triều khẳng định không thể lạc hậu hơn thế lực của nó. Cùng Thiên Cơ bí cảnh bên trong cơ duyên so sánh, trăm năm quốc vận tính không được cái gì. Tin tức truyền đến một chút bên trong tiểu môn phái lúc, càng là một mảnh lũ lụt. 60 tuổi trở xuống điểm thần cảnh. Cái này sao có thể? Một cái tiểu môn phái trưởng lão mặt xám như cho, ta phái trưởng môn mới phân thần sơ kỳ, đều đã hơn 300 tuổi. Ta phái nhất định lạc hậu hơn thế lực của nó a. Một người khác đấm ngực dậm chân. Có một ít có điều kiện phù hợp trong thế lực. Nhanh, đem Bế Quan Thánh Tử kêu đi ra. Không tiếc một cái giá lớn mua sắm bảo mệnh pháp bảo, lập tức liên hệ giao hảo thế lực, tạo thành liên minh. Những thế lực này đều là chỉ có một người điều kiện phù hợp, bất quá có thể có đệ tử điều kiện phù hợp thế lực, thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu. Mà đồng thời ở nơi này tại Chí Tôn Thần Điện nội bộ, một trận kịch liệt tuyển bạt ngay tại khí thế ngất trời tiến hành lấy. Tại thần điện trên quảng trường, mấy chục tên đệ tử trẻ tuổi chỉnh tề sắp xếp thành đội, mỗi người đều tản mát ra khí tức cường đại. Những đệ tử này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là thực lực lại không thể khinh thường, trong đó người yếu nhất cũng đạt tới nửa bước thánh nhân cảnh. Lần này bí cảnh chi hành, chỉ có 20 cái danh ngạch có thể tham gia. Ngoại trừ Lâm Viêm bọn hắn 5 cái, Tô Thanh Tuyết cùng mặt khác 5 cái thánh nhân cảnh đệ tử bên ngoài, còn thừa lại 9 cái danh ngạch. Mà cái này 9 cái danh ngạch lại có mấy chục tên nửa bước thánh nhân cảnh đệ tử cạnh tranh với nhau, cạnh tranh kịch liệt, độ khó chi lớn có thể nghĩ. Tại trên đài cao, Lý Thanh Dương đứng chắp tay, hắn thân mang một bộ màu đen trường bào, bào bên trên treo lên nhật nguyệt tinh thần, lộ ra trang trọng mà thần bí. Mặt mũi của hắn tuấn dật, lại để lộ ra một loại để cho người ta không dám tùy tiện mạo phạm uy nghiêm. Lý Thanh Dương ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài các đệ tử, dường như có thể xuyên thấu nội tâm của bọn hắn. Dưới đài đệ tử không ai dám nhìn thẳng hắn, bởi vì ánh mắt của hắn như là hàn tinh đồng dạng băng lãnh, làm lòng người sinh kính sợ. Thiên Thư Bí cảnh chính là một chỗ cực kỳ hung hiểm chi địa, cho dù là ta Chí Tôn Thần Điện đệ tử, tiến vào bên trong cũng gặp phải nguy hiểm to lớn. Lý Thanh Dương thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, nhưng lại nhường trong lòng của tất cả mọi người cũng vì đó run lên. Cho nên chỉ chọn lựa 20 người tiến vào, hiện tại trừ bỏ những cái kia thánh nhân cảnh đệ tử, còn có 9 cái danh ngạch. Hiện tại các ngươi mười mấy cái nửa bước thánh nhân cảnh đệ tử tranh chấp cái này 9 cái danh ngạch. Ngay sau đó Lý Thanh Dương cất bước hướng về phía trước, hắn cao giọng nói rằng, lần này tuyển bạt tổng cộng chia làm 3 cửa ải. Cửa thứ nhất, các ngươi cần phải thừa nhận Thánh Vương cảnh điên phong trưởng lão Trô phóng thích ra uy áp, thời gian là một nén nhang. Thanh âm của hắn trên quảng trường quen quẩn, đưa tới đám người rối loạn tương mừng. Rất nhiều đệ tử đều mặt lộ vẻ khó xử, Thánh Vương cảnh điên phong uy áp cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện tiếp nhận. Nhưng mà Lý Thanh Dương cũng không cho bọn họ quá nhiều thời gian đi suy nghĩ, ngay sau đó hắn tiếp tục nói, cửa thứ hai, các ngươi muốn đột phá cựu trọng huyễn cảnh, đây là một loại cực kỳ cường đại huyễn cảnh, trong đó tràn đầy các loại mê hoặc cùng cả bẫy. Chỉ có thành công đột phá người mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Cửa ải cuối cùng là kính tượng quyết đấu. Các ngươi đem mặt đối với mình kính tượng, chỉ có chiến thắng nó, khả năng cuối cùng trổ hết tài năng. Lý Thanh Dương lời nói như là trọng truy đồng dạng, đập vào tim của mỗi người bên trên. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, người trưởng lão kia trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vệ kim quang, một cỗ mênh mông như biển uy áp như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch làm cái quảng trường. Cỗ uy áp này giống như Thái Sơn áp đoán, để cho người ta không thở nổi. Mấy tên đệ tử lúc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, dường như tùy thời đều có thể ngã xuống. Bất quá những đệ tử này cũng không có lập tức ngã xuống, bọn hắn cố nén thân thể khó chịu, khó khăn cùng cỗ uy áp này chống lại lấy. Nếu như lúc này có thần điện người bên ngoài ở chỗ này tiến hành khảo thí, chỉ sợ vừa rồi kia một chút liền đã để bọn hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Người trưởng lão kia thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức hắn không chút do dự lần nữa gia tăng uy áp cường độ. Làm uy áp tăng lên đến thánh nhân cảnh trung kỳ lúc, kia có lực lượng kinh khủng ép tới đám người cơ hồ không thể thở nổi. Đúng lúc này, có 5 tên đệ tử rốt cục không chịu nổi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền quỳ rạp xuống đất. 5 người đào thải. Lý Thanh Dương mặt không thay đổi tuyên bố, thanh âm của hắn lãnh khốc mà vô tình, dường như đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Chương 96, Thiên Khư Bí Cảnh trước, chương 96, Thiên Khư Bí Cảnh trước. Tới hoàng hôn thời điểm, Chí Tôn Thần Điện tuyển bạt cuối cùng kết thúc. 14 người đệ tử đứng tại ở giữa thần điện, trong đó 9 cá nhân trên người đều mang khác biệt trình độ tổn thương, nhưng ánh mắt lại phá lệ sắc bén. Mà cái khác 5 tên đệ tử chính là kia 5 cái thánh nhân cảnh đệ tử. Mà kia 9 tên đệ tử, bọn hắn là theo mấy chục tên nửa bước thánh nhân cảnh sư huynh đệ bên trong chém giết đi ra người nổi bật, đại biểu cho Chí Tôn Thần Điện hạch tâm đệ tử đỉnh phong chiến lực. Lý Thanh Dương nhìn xem những đệ tử này, khẽ bước cằm, không tệ, 7 ngày sau chính là Thiên Khư Bí Cảnh mở ra thời điểm, các ngươi 14 người từ Sở Vân Tiêu dẫn đội. Một gã mày kiếm mắt sáng thanh niên tiến lên một bước, cung kính hành lễ, đệ tử lĩnh mệnh. Sở Vân Tiêu, Chí Tôn Thần Điện hạch tâm đệ tử, lần thứ nhất thu đồ lúc liền gia nhập thần điện, năm gần 58 tuổi cũng đã đạt thánh nhân cảnh hậu kỳ. Sau đó Lý Thanh Dương lại mở miệng nói, 14 người cùng một chỗ không tốt hành động, vẫn là chia làm hai đội a. Một đội 7 người, chính các ngươi điểm tốt. Nói xong cũng rời đi. Kế tiếp bọn hắn đem đội ngũ điểm tốt sau, liền trở về tu luyện nhìn xem tại mấy ngày nay có thể hay không tăng lên một ít thực lực, để cho mình tại bí cảnh bên trong đạt được càng nhiều cơ duyên. Tại trong 7 ngày này, toàn bộ tu chân giới đều bao phủ tại một loại khẩn trương mà hưng phấn bầu không khí bên trong. Các thế lực lớn thiên kiêu nhóm hoặc bế quan khổ tu, hoặc tiếp nhận bí pháp quán đỉnh, đều đang vì tiến vào bí cảnh mà làm sao cùng bắn gọn. Mà cũng có một chút cách bí cảnh khá xa thế lực, rời đi khải còn có 7 ngày lúc liền đã xuất phát, chính là vì có thể theo kịp bí cảnh mở ra thời điểm. 7 ngày đã qua tới bí cảnh mở ra ngày này. Bí cảnh mở ra ngày này, bình minh tảng sáng thời gian, Trung Châu Tây Bắc Bộ Hoàng Vũ phía trên không dãy núi tụ tập mười mấy vạn tu sĩ. Ngày xưa hoang tàn vắng vẻ quần sơn ở giữa, lúc này tinh kỳ pháp phối, phi thuyền che trời, các loại pháp bảo quang mang đem thần không chiếu rọi đến lộng lây phi phàm. Sơn mạch trung ương một chỗ bằng phẳng bồn địa đã bị dọn bãi, trong vòng phương viên mười mấy dặm không có mưa ai. Mà cái này bồn địa bên ngoài địa phương đứng đầy người. Đúng lúc này, bồn địa ngay phía trên bầu trời bỗng nhiên vặn vẹo biến hình, một đạo ngang qua mấy trăm trượng vết nứt không gian xuất hiện, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Tại cái này bồn địa bên ngoài tu sĩ bỗng nhiên chỉ vào trên không hô, mau nhìn. Trung Châu Vương gia người tới. Chỉ thấy phương đông chân trời, 9 con dao long lôi kéo một chiếc hoàng kim chiến xa phá mây mà đến. Chiến xa bên trên, Vương gia gia chủ Vương Mãng đứng chắc tay, bên cạnh đứng đấy một gã khuôn mặt nham hiểm thanh niên áo bào tím, chính là Vương gia Nghiên toàn tộc chi lực bồi dưỡng thiên kiêu, Vương Vũ. Độ kiếp cảnh đỉnh phong. Không qua khí tức có chút phù phiếm, xem ra là dùng bí pháp gì cưỡng ép đột phá. Tại buôn địa biên giới, một gã gánh vác lấy cổ kiếm thanh niên áo trắng thờ ơ lạnh nhạt, hắn chính là Hiên Viên Thế gia thiếu chủ Hiên Viên Hạo. Hắn bên cạnh thân lơ lửng một thanh toàn thân xích hồng trường kiếm, thân kiếm thỉnh thoảng phát ra long ngâm giống như vụ vụ. Ngay tại Vương gia chiến xa vừa mới rơi xuống, phương tây trên bầu trời bỗng nhiên bay tới trận trận tiên nhạc. 18 tên bạch y tiên tử chân đạp tường vân, cầm trong tay lăng hoa, ven đường tùng xuống rực rỡ cánh hoa. Trung ương một khung từ 9 cái thánh nhân cảnh thanh loan dẫn dắt xe kéo ngọc bên trên, giao chỉ thánh mẫu ngồi ngay ngắn trong đó, bên cạnh đứng thẳng một vị che mặt lụa mỏng hiệu điệu nữ tử. Là giao chỉ thánh địa thánh nữ Lạc Thanh Giao. Có người kinh hô, nghe nói thiên phú của nàng cực mạnh, 55 tuổi liền đạt độ kiếp cảnh trung kỳ. Đúng vậy à, hiện tại có tiền nhiệm thánh nữ Lạc Khuynh Thành cùng Chí Tôn Thần Điện trợ giúp, hiện tại đoán chừng đã là thánh nhân cảnh a. Ha ha, vừa nhìn liền biết ngươi năm gần đây đều đang bế quan. Lạc Thanh Giao thánh nữ mấy tháng trước cũng đã là thánh nhân cảnh sơ kỳ. Đúng vậy à, Lạc thánh nữ đạt được tiền nhiệm thánh nữ cùng Chí Tôn Thần Điện trợ giúp ngươi lại biết, mà nàng đã là thánh nhân cảnh cường giả ngươi nhưng lại không biết. Đám người chỉ thấy Lạc Thanh Giao lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra một đôi như hàn đảm giống như thanh lãnh con ngươi. Nàng bên hông buộc lấy một đầu vòng ánh sáng long lanh đai lưng ngọc, tản mát ra từng tia ý lạnh, những nơi đi qua không khí đều ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh. Và anh. Đúng lúc này phương nam chân trời bên trên truyền đến một tiếng biết hai nhức góc bạo hưởng. Một chiếc thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm chiến xa xé rách tầng mây, trên xe một cây cờ lớn bay phất phới, thượng thư bất hủ hai chữ. Mau nhìn, bất hủ đế triều người cũng tới. Đám người rối loạn lên. Xem ra lần này là từ lục hoàng tử dẫn đội a, xem ra thiên phú mạnh nhất thái tử đã vượt qua 60 tuổi. Có mắt sắc bất hủ đế triều tu sĩ nhận ra lục hoàng tử. Chiến xa bên trên, một gã thân mang long bảo nam tử trung niên không giận tự uy, chính là đế quân Sở Cửu Tiêu. Mà bên người của hắn đứng đấy một gã khuôn mặt cùng hắn giống nhau đến 7 phần thanh niên, đầu đội tử kim quan, lưng đeo long văn ngọc bội, lục hoàng tử Sở Vân. Đúng lúc này phương bắc trên bầu trời kiếm quang trùng thiên, mấy trăm đạo kiếm khí hội tụ thành sông, kéo lên một chiếc to lớn thanh đồng chiến thuyền phá không mà đến. Mũi tàu đứng vững một gã áo xám lao giả, đứng phía sau mười mấy tên gánh vác trường kiếm đệ tử. Là Hạo Thiên Thánh địa người. Có người nhận ra kia mang tính tiêu chí vạn kiếm chiến thuyền. Hạo Thiên Thánh chủ Hạo Thiên bên cạnh, một gã nữ tử áo tím phá lệ làm người khác chú ý. Nàng ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, khuôn mặt như vẽ, bên hông treo lấy một thanh tử vỏ trường kiếm, cả người như cùng một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Cơ Tử Nguyệt. Hạo Thiên Thánh Chủ nữ nhi. Bốn địa khác một bên, Hiên Viên Hạo trong mắt lóe lên một tia phức tạp, không nghĩ tới nàng cũng tới. Mà những tán tu kia lại không biết nàng, quay đầu hỏi một chút Hiên Viên Hạo, vị đạo hữu này, vị nữ tử kia là ai a? Mà Hiên Viên Hạo lại cũng trả lời, Hạo Thiên Thánh Chủ họ Cơ ngươi cuối cùng cũng biết ta, nàng là Hạo Thiên Thánh Chủ Thiên Kim. Vừa nói xong ngay tại cái kia tán tu trước mặt biến mất, chỉ để lại tán tu kia vẻ mặt mộng bức đứng ở nơi đó khiếp sợ. Xem ra hắn cũng không biết Hạo Thiên Thánh Chủ họ Cơ, hắn có nữ nhi. Ngay tại thế lực khắp nơi quan sát lẫn nhau, âm thầm phân cao thấp thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một hồi trang nghiêm túc mục tiếng chuông. Tiếng chuông này dường như xuyên việt thời không giới hạn, mang theo một loại không cách nào lời nói uy nghiêm, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Keng, keng, keng. Tiếng chuông hết thảy vang lên 9 lần, mỗi một âm thanh đều như là hồng trung đại lữ, rung động mọi người tâm linh. Theo cuối cùng một tiếng chuông tiêu tán, giữa thiên địa lập tức biến an tĩnh dị thường, dường như thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Ở đây tất cả tu sĩ đều bị bất thình lình tiếng chuông hấp dẫn, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía phương đông. Ở nơi đó, nguyên bản trống rỗng hư giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một chiếc to lớn linh chu. Chiếc này linh chu toàn thân bảy biện ra một loại cổ lão mà thần bí tự sắc, phía trên điêu khắc xinh đẹp tinh xảo hoa văn cùng phù văn, tản ra cường đại linh lực ba động. Linh chu thuyền thủ bên trên, chính giữa vị trí đứng đấy một người, hắn chính là Lý Thanh Dương. Chỉ thấy chân hắn đạp tường vân, chậm rãi rời đi linh chu. Ở phía sau hắn, theo sát lấy 20 tên đệ tử trẻ tuổi, những đệ tử này từng cái khí thế kinh người, tựa như chiến thần giáng lâm. Mà tại đám đệ tử này bên trong, cầm đầu chính là Lâm Viêm. Chương 97, tiến vào thiên khư bí cảnh, chương 97, tiến vào thiên khư bí cảnh. Lâm Viêm tóc đỏ như lửa, trong hai con ngươi hình như có dung nham lưu động, quanh thân ba trượng bên trong không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà vặn mèo. Hắn đứng phía sau năm tên khí chất khác nhau đồng bạn, gánh vác màu đen trọng kiếm Tiêu Trần, cầm trong tay quạt xếp nho nhã công tử Nô Thiên, toàn thân bao phủ tại trong bóng tối mặc vũ, lưng đeo thanh đồng, cổ kiếm Sở Uyên, cùng duy nhất một nữ tử, áo trắng như tuyết Tô Thanh Tuyết. Chí Tôn Thần Điện tới. Đúng lúc này, không biết là ai bỗng nhiên gào to một tiếng, thanh âm như là hồng trung đồng dạng tại bốn địa trung quanh quần. Một tiếng này la lên dường như có một loại nào đó ma lực, khiến cho bùn địa chúng quanh mấy chục vạn tu sĩ giống như là bị làm định thân chú như thế, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Cho dù là giống Hạo Thiên Thánh Chủ Hạo Thiên, giao chỉ thánh mẫu nhân vật như vậy, cũng đều không dám thất lễ. Bọn hắn cấp tốc theo riêng phần mình tọa giá bên trên đứng dậy, sau đó không mình hành lễ, biểu thị đối với người tới tôn trọng. Ngay sau đó, những này tu sĩ nhóm nhau nhau nhường ra một con đường, nhường Chí Tôn Thần Điện người thuận lợi thông qua. Hai bên đường tu sĩ nhóm đều cúi đầu, không dám chậm trễ chút nào, sinh sợ làm cho Chí Tôn Thần Điện bất mãn. Một chút nhỏ các trưởng lão của môn phái càng là thấp thỏm lo âu. Bọn hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, cái trán gấp sát mặt đất, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn một cái Chí Tôn Thần Điện người. Lý Thanh Dương dẫn theo đám người chậm rãi đáp xuống sớm đã thanh không buồn trong đất, ánh mắt của hắn quét mắt bốn phía quỳ lạy tu sĩ nhóm, ánh mắt lạnh lùng mà uy nghiêm. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Đều đứng lên đi." Ba chữ này mặc dù nói rất nhẹ, nhưng lại như là thiên hiến đồng dạng, tại mấy chục vạn tu sĩ trong thai quanh quẩn. Những này tu sĩ nhóm lúc này mới dám chậm rãi đứng dậy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cúi đầu, rủ xuống mắt, không dám nhìn thẳng thần điện đám người, sợ mạo phạm tới bọn hắn. Chí Tôn Thần Điện làm là trên đại lục công nhận đệ nhất thế lực, nó địa vị cùng lực ảnh hưởng là không thể nghi ngờ. Một câu nói của bọn hắn, thậm chí một ánh mắt, đều có thể quyết định thế lực khác sinh tử tồn vong. Bởi vậy, đối mặt Chí Tôn Thần Điện người, những này tu sĩ nhóm tự nhiên là nơm nớp lo sợ, không dám chậm trễ chút nào. Đám người tất cả đứng lên sau, khí thế lòng sau. Có người nhìn thấy Tô Thanh Tuyết cũng tại Chí Tôn Thần Điện trận doanh sau, hoảng sợ nói, "Mau nhìn, đây không phải là Thiên Huyền Thương hội hội trưởng sao?" Nàng cũng đi theo Chí Tôn Thần Điện người tiến vào bí cảnh. Người bên cạnh lại vẻ mặt ghét bỏ dáng vẻ nhìn xem hắn, "Tô hội trưởng, là Chí Tôn Thần Điện người ngươi không biết rõ." Một người khác cũng mở miệng nói, "Tô hội trưởng đi theo Chí Tôn Thần Điện người tiến vào bí cảnh không phải rất hợp lý sao?" Tại mọi người đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Lý Thanh Dương mở miệng nói chuyện, bọn hắn lập tức liền đình chỉ thảo luận. Cho bọn họ một vạt gan, cũng không dám quấy rầy Chí Tôn Thần Điện người nói chuyện. Bọn hắn bình thường dám thảo luận một chút liên quan tới thế lực lớn không chuyện quan trọng, là bởi vì những đại thế lực kia sẽ không đi bởi vì một số nho nhỏ chuyện mà tìm bọn họ để gây sự. Còn có cũng là bởi vì bọn hắn rất hiểu thảo luận phân tức. Chư vị đợi lâu. Lý Thanh Dương nhìn khắp bốn phía, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Thiên Khư bí cảnh sẽ tại một khắc đồng hồ sau mở ra, lão phu nhắc lại quy tắc, tuổi tác vượt qua một giáp người, tu vi không đủ điểm thần cảnh người, cưỡng ép tiến vào át gặp bí cảnh phản vệ, hình thần câu diện. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn như điện, tại mấy cái ý đồ lừa dối quá quan tu sĩ trên thân đảo qua. Những người kia lập tức sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lui lại. Sau đó những người kia lập tức như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu ngã xuống đất, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong lòng rung mạnh, càng thêm kính sợ. Hiện tại, phù hợp điều kiện người tiến lên. Theo Lý Thanh Dương ra lệnh một tiếng, thế lực khắp nơi bên trong lần lượt đi ra hơn 100 người. Nhưng so với Chí Tôn Thần Điện hai chi đội ngũ uy thế, những người này rõ ràng kém không ít. Hạo Thiên Thánh Địa phái ra 7 người, cầm đầu là một gã nữ tử áo tím, Thánh Nữ Cơ Tử Nguyệt. Giao Chỉ Thánh Địa lại có 8 người, từ Thánh Nữ Lạc Thanh Giao dẫn đầu. Hiên Viên Thế Gia, Trung Châu Vương Gia, Bất Hủ Đế Triều nhóm thế lực cũng riêng phần mình phái ra ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi. Còn có đại lục các thế lực lớn đều phái ra ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi. Nhưng đều không ngoại lệ, tại trải qua Chí Tôn Thần Điện đội ngũ lúc đều cúi đầu hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong xuất hiện một đạo ngang qua 100 dặm đen nhánh khe hở, như là thiên thần mở mắt. Trong cái khe thất thải hào quang lưu chuyển, thời gian dần qua ngưng tụ thành một tòa cổ xưa cửa đá hư ảnh. Cửa đá xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức quét sạch mà xuống. Mấy tên tu vi yếu kém lại cách gần đó tu sĩ tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất, bị riêng phần mình môn phái trưởng lão cuốn quýt kéo đi. đây là Thiên Khư chi môn. Lâm Viêm nhìn xem tòa kia cửa đá nói rằng, Lâm Viêm là mọi người ở đây bên trong hiểu rõ nhất Thiên Khư bí cảnh người, bởi vì hắn là Diệp Phàm đại đô đệ, Diệp Phàm đem bí cảnh trọng yếu tin tức đều nói cho Lâm Viêm. Lý Thanh Dương vẻ mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn, một vệt kim quang đánh vào cửa đá. Trên cửa đá cổ lão phù văn dần dần sáng lên, cuối cùng ở trung ương hình thành một đầu ổn định con đường ánh sáng. Lâm Viêm bọn hắn 6 người dẫn đầu đi hướng con đường ánh sáng, khi bọn hắn tới gần cửa đá lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Lâm Viêm quanh thân hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành 3 con hỏa lòng xoay quanh mà lên. Tiêu Trần phía sau chuẩn đế binh thanh bình kiếm tự động ra khỏi vỏ ba tấc, phát ra đinh thai nhức góc kiếm minh, thanh bình kiếm có thể thăng giai. Lô Thiên song đồng kim quang đại thịnh, mơ hồ có thể thấy được hai cái cổ lão phù văn ở trong đó xoay tròn. Mặc Vũ thân ảnh hoàn toàn biến mất, lại tại một giây sau một lần nữa ngưng tụ. Sở Uyên cổ kiếm tuốt ra khỏi vỏ, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Tô Thanh Tuyết dưới chân băng liên nở rộ, hàn khí trong nháy mắt bộc phát, còn tốt bị Lý Thanh Dương chặn lại, bằng không trung quanh tu sĩ đều phải tao ương. Một màn này nhường ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ngay cả Lý Thanh Dương đều khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. 6 người thuận lợi thông qua cửa đá kiểm trắc, biến mất tại con đường ánh sáng bên trong. Những người khác nhìn xem một màn này, đều nhìn không ra đây là có chuyện gì. Mà Hiên Viên Hạo chờ thế lực cao cấp thiên tài cũng nhìn ra được đây là có chuyện gì. Hiên Viên Hạo thản nhiên nói, đây chính là tiến vào bí cảnh khảo nghiệm sao? Không phù hợp những cái kia điều kiện người, chỉ cần đi vào liền sẽ bị bí cảnh phản vệ, cuối cùng hình thần câu diện. Cơ Tử Nguyệt gật đầu nói, cái này khảo nghiệm thật sự là nghiêm ngặt ta. Ngay sau đó là Sở Vân Tiêu dẫn đầu 14 người đội ngũ đều nhịp đi hướng con đường ánh sáng. Tại trải qua cửa đá lúc kiểm trắc, mỗi người đều kinh nghiệm cửa đá khảo nghiệm, bất quá động tĩnh của bọn họ không có Lâm Viêm động tĩnh của bọn họ lớn như vậy. Bất quá đều sáng lên tia sáng chói mắt, khảo nghiệm thông qua sau, bọn hắn 14 người nối đuôi nhau mà vào. Kế tiếp là thế lực khác đệ tử thiên tài. Tiến vào bí cảnh không chỉ có thế lực lớn người, cũng có một chút thiên phú cường đại không nguyện ý gia nhập thế lực tán tu. Một canh giờ sau, một tên sau cùng tu sĩ cũng tiến vào bí cảnh. Cửa đá chậm rãi quan bế, thất thải hào quang dần dần thu liễm. Lý Thanh Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay người đối thế lực khắp nơi đại biểu nói, bí cảnh đem duy trì liên tục 3 tháng, chư vị nhưng tại gần nhất thành trì chờ đợi, cũng có thể tự hành an bài. Cần tuân pháp chỉ. Thế lực khắp nơi thủ lĩnh cùng kêu lên đáp, cung kính hành lễ. Chương 98, thu hoạch bảo vật, chương 98, thu hoạch bảo vật. Chờ Lý Thanh Dương mang theo thần điện đám người sau khi rời đi, không khí hiện trường mới thoáng sinh động. Lần này bí cảnh không đơn giản a, ngay cả khảo nghiệm điều kiện đều cao như vậy. Hạo Thiên Thánh chủ nhìn qua đã khép kín vết nứt không gian, tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, bí cảnh bên trong khẳng định có tồn tại cường đại. Giao Chỉ Thánh Mẫu gật đầu nói, chuyện này chỉ có thể xem chính bọn hắn, phong hiểm càng đại thu hoạch càng phong phú. Hiên Viên gia chủ Hiên Viên Phong Từ Tốn nói, bí cảnh bên trong, Lâm Viêm 6 người xuất hiện tại một mảnh xích hồng trong hoang mạc. Trên bầu trời treo 3 lượn huyết sắc mặt trời, thiêu nướng dạng nước đại địa. Nóng bỏng gió xoáy lấy cát sỏi gào thét mà qua, dạng nước đại địa như là khát khô cự thú lưng, tại huyết sắc nắng gắt hạ bốc hơi lấy vặn vẹo sóng nhiệt. Địa phương quỷ quái này liền linh khí đều mang hỏa độc này mặc dù đối bọn hắn mà nói rất yếu, không có cái gì tổn thương, nhưng hút nhiều để cho người ta rất không thoải mái. Ngô Thiên lau mồ hôi trán trâu. Sau đó Ngô Thiên lòng bàn tay sáng lên nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam đem mọi người bao phủ, à, thật thoải mái à, có cái này huyền băng che đậy liền không nhận những này hỏa độc ảnh hưởng tới. Xem ra chúng ta bị truyền tống tới phần thiên hoang mạc. Lâm Viêm hít sâu một hơi, tóc đỏ không gió mà bay, ta có thể cảm giác được, nơi này chỗ sâu trong lòng đất có cố cường đại hỏa hệ năng lượng. Mặc Vũ đông nhiên để lại bên hông rung động tầm long thước, mắt vàng bên trong lưu chuyển lấy kỳ dị phù văn, đông bắc phương 30 dặm, có cái gì tại thôn phệ hỏa linh chi lực, giống là vật sống. Kia tới đó thử xem có bảo vật gì, sau đó lại thăm dò chỗ sâu trong lòng đất năng lượng. Sau đó bọn hắn 6 người liền hướng đông bắc phương hướng bay đi, 6 thân ảnh tại cồn cát bên trên lôi ra dài nhỏ cái bóng. Chỉ chốc lát sau đã đến, bọn hắn phiêu ở trên không nhìn xem phía dưới cồn cát. Đông nhiên Mặc Vũ hô, coi chừng. Đám người phía dưới đất cát đột nhiên sụp đổ, lộ ra phía dưới sôi trào hồ dung nham. Một đầu toàn thân chạy xuôi dung nham cự tích phá hồ mà ra, răng nanh ở giữa nhỏ xuống tiên dịch đem cắt đá ăn mòn ra từng sợi khói xanh. Tại trên lưng của nó cắm một nửa kiếm, cùng Hiên Viên Thế Gia kiếm văn có chút tương tự. Lâm Viêm nhìn chằm chằm cự tích cái chán như ẩn như hiện tinh hạch, nhếch miệng lên chiến ý, độ kiếp cảnh trùng kỳ dung hỏa thần lằn, cũng là đưa tới cửa tài liệu tốt. Sở Viên cỡ nhỏ trận bàn đã triển khai tam trọng màn sáng, đột nhiên nhíu mày, chờ một chút, tại hồ dung nham nặng chỗ có một cái thánh vương cảnh điên phong dung hỏa thần lằn, hơn nữa chung quanh còn có cái khác dung hỏa thần lằn. Hồ dung nham chỗ sâu cự tích phát ra tiếng gào thét, hơn nữa trung quanh mơ hồ có thể thấy được một bộ cháy đen hài cốt, trong đó một bộ chân bên trong còn dẫm lên nứt gãy chuôi kiếm. Xem ra có người thay chúng ta thăm dò qua đường, đây còn có cái khác lối vào. Tô Thanh Tuyết trong tay áo trượt ra Thiên Huyền Thương Hội đặc chế băng phách kia, muốn đổi con đường sao? Lâm Viêm trong lòng bàn tay ngưng tụ hỏa liên bỗng nhiên chia ra thành 6 đóa, đã trông coi Hiên Viên nhà đều đỏ mắt bảo vật. 6 đóa hỏa liên phân biệt bay về phía ngoại trừ cái kia dung hỏa thần lằn vương cái khác 6 cái dung hỏa thần lằn. Vậy ta thì càng muốn nhìn một chút. Tại dung nham bắn nổ tiếng oanh minh bên trong, Lâm Viêm hỏa diễm cùng kia 6 cái dung hỏa thần lằn chỗ phun ra dung nham hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ hoang mạc đều giống như bị rung động dữ dội chỗ rung chuyển, mặt đất lay động, cát bụi bay lên. Nhưng mà, cái này kịch liệt va chạm cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Vẹn vẹn một cái mắt, kia 6 cái dung hỏa thần lằn tựa như là bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt thôn phệ, liền một chút cho tàn đều không có để lại. Giải quyết hết những này dung hỏa thần lằn sau, Lâm Viêm bọn hắn không chút do dự hướng phía hồ dung nham chỗ sâu bay đi. Bọn hắn xuyên việt quần quần dung nham, vượt qua nóng bỏng nham thạch, rốt cục đi tới hồ dung nham chỗ sâu. Đúng lúc này, bọn hắn phát hiện một cái làm cho người kinh ngạc cảnh tượng, tại hồ dung nham phía trên tầng nham thạch bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một cái lối đi. cái lối đi này nhìn qua có chút chật hẹp, nhưng lại đầy đủ một người thông qua. Lâm Viêm nhìn chăm chú cái lối đi này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái kia hiên viên thế gia thiên tài, hẳn là từ nơi này tiến vào a. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào cái kia to lớn dung hỏa Thần Lằn Vương trên thân. Cái này Thần Lằn Vương thân thể khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy một tầng thật dày dung nham giáp trụ, tản mát ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao. Lâm Viêm khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay một đóa thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa liên lặng yên hiện hiện. Lâm Viêm cánh tay vung lên, hỏa liên như là sao băng phi nhanh mà ra, thẳng tắp hướng phía dung hỏa Thần Lằn Vương phi đi. Hỏa liên trên không trung xẹt qua một đạo lóa mắt đường vòng cùng, sau đó chuẩn xác không sai lầm rơi vào dung hỏa Thần Lằn Vương trên thân. Trong nháy mắt, hỏa liên toát ra hào quang chói sáng, đem dung hỏa Thần Lằn Vương hoàn toàn bao phủ trong đó. Kia dung hỏa Thần Lằn Vương phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, nhưng nó dây ruột tại hỏa liên chấn áp xuống lộ ra như thế bất lực. Hỏa liên hỏa diễm cấp tốc lan tràn, đem dung hỏa Thần Lằn Vương chăm chú bao khỏa, khiến cho không cách nào động đậy. Lô Thiên thừa cơ tế ra kim sắc dây thừng, cuốn chặt lấy dung hỏa Thần Lằn Vương thụ thương chân sau, đột nhiên kéo một cái, đem nó kéo ngã xuống đất. Ngay tại lúc này, Lâm Viêm quát khẽ một tiếng. Tiêu Trần trong nháy mắt ra tay, kiếm quang nở rộ, thẳng đến dung hỏa Thần Lằn Vương cái trán hỏa hệ tinh hạch. Dung hỏa Thần Lằn Vương gầm thét dây rủa, nham tương dâng trào, lại bị Sở Huyền trận pháp một mực giam cầm. Cuối cùng, theo một tiếng gào thét thảm thiết, dung hỏa Thần Lằn Vương thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, hóa thành một đống nóng hổi dung nham đá vụn. Lâm Viêm nhấc tay vụ một cái xích hồng như máu tinh hạch bay vào lòng bàn tay, tản ra kinh người hỏa hệ năng lượng. Không tệ, thánh giai hỏa hệ tinh hạch có thể tăng lên với hỏa hệ năng lượng cảm ngộ. Hắn hài lòng gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng hồ dung nham chỗ sâu. Hiện tại, nên nhìn xem dung hỏa Thần Lằn đến cùng tại bảo hộ lấy cái gì. Đám người tới gần hồ dung nham, Tô Thanh Tuyết lấy băng phách tiêu mở đường, tại nóng hổi trong nham tương đông kết ra một đầu lối đi hẹp. Tại đáy hồ, có một tòa cổ xưa bệ đá mơ hồ có thể thấy được, phía trên trưng bày một cái xích kim sắc hộp, hộp mặt ngoài khắc đầy huyền ảo phù văn. Đây là Mặc Vũ Tầm Long thức kịch liệt rung động, ít nhất là thánh vương giai cực phẩm hỏa hệ bảo vật. Lâm Viêm đưa tay đụng vào hộp, lập tức cảm nhận được một cô nóng rực năng lượng tuôn ra nhập thể nội, cùng hắn tu luyện phần thiên quyết sinh ra kỳ diệu cộng minh. Tại Lâm Viêm đụng chạm đến hộp sau, cảm ứng được đây là chuẩn đế binh, xem ra chúng ta vận khí không tệ, cái này hộp đồ vật bên trong là chuẩn đế binh. Sau đó hắn mỉm cười, lần này hộ dung nham chi hành đáng giá. Chuẩn đế binh, cũng không tệ lắm. Bằng không vừa rồi ta bạch xuất thủ. Nô Thiên nhìn xem kim quang dây thường nói, mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt năng lượng ba động, nương theo lấy kịch liệt tiếng đánh nhau. Là người của thế lực khác. Sở Uyên trầm giọng nói, nghe giống như là tại cái gì tranh đoạt. Lâm Viêm thu hồi xích kim hộp, ánh mắt thâm thúy, đi thôi, mục tiêu của chúng ta không ở nơi này. Mà thiên cơ bí cảnh chân chính cơ duyên, còn tại chỗ càng sâu. Sáu người nhanh chóng nhanh rời đi hồ dung nham, hướng phía hoang mạc cuối cùng tiến lên. Sau lưng, hồ dung nham dần dần khôi phục lại bình tĩnh, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chương 99, bí cảnh thăm dò bên trong, chương 99, bí cảnh thăm dò bên trong. Tại Lâm Viêm bọn hắn rời đi hồ dung nham về sau, vẫn luôn đang khắp nơi tìm kiếm bảo vật. Cứ như vậy tại bí cảnh mở ra sau ngày thứ 7, một mảnh cổ rừng chỗ sâu. Lâm Viêm bước qua một mảnh rêu xanh dày đặc cự thạch, ánh mắt đảo qua bốn phía. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, nơi xa mơ hồ chuyển đến yêu thú gầm nhẹ. Phía trước 300 trượng, có khí tức của linh dược. Nô Thiên cầm trong tay tìm linh bàn, thấp giọng nói rằng: "Chí Tôn Thần Điện một nhóm 7 người, Lâm Viêm, Tiêu Trần, Nô Thiên, Mạc Vũ, Sở Uyên, Lạc Quân Thành, Tô Thanh Tuyết, chậm rãi tiến lên, an ý vẫn duy trì cảnh giới trận hình." Rất nhanh bọn hắn ngay tại một chỗ trong ngũ cốc phát hiện một gốc cựu truyền huyền linh tham gia. Cựu truyền huyền linh tham gia toàn thân xanh biếc, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Ngay tại lúc linh sâm bên cạnh, lại chiếm cứ một đầu thánh vương cảnh sơ kỳ bích bảy dao. Nó thân thể khổng lồ, toàn thân xanh biếc, lân phiến lóe ra hàn quang, tản mát ra khí tức cường đại. Lúc này đầu này bích bảy dao đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Viêm bọn này khách không mời mà đến, trong mắt để lộ ra từng tia hàn ý. Hắn đưa tay ra hiệu, sau lưng Ngô Thiên cùng Mạc Vũ ngầm hiểu, đồng thời ra tay. Ngô Thiên kiếm trong tay quang tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, Mạc Vũ thì ném ra ngoài từng đạo phụ lục, cả hai đan vào lẫn nhau, hình thành một đạo kín không kẽ hở công kích mạng, trong nháy mắt đem dao long bao phủ trong đó. Dao long vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bất thình lình công đánh cho trở tay không kịp, thân bên trên lập tức xuất hiện số đạo vết thương, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng nó dù sao cũng là thánh vương cảnh sơ kỳ cường đại tồn tại, mặc dù thụ thương, nhưng lại không mất đi sức chiến đấu. Ngay tại Giao Long chuẩn bị phản kích thời điểm, Sở Uyên bỗng nhiên tế ra một cái không gian pháp khí. Kiện pháp khí này tản mát ra một cỗ cường đại không gian lực lượng, đem Giao Long hành động ngắn ngủi cầm cố lại. Thừa cơ hội này, Lâm Viêm cấp tốc tiến lên, đưa tay đem linh sâm hái xuống. Toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, linh sâm liền đã mất nhập Lâm Viêm trong tay. Nhưng mà, Giao Long thấy tình thế không ổn, trong lòng biết hôm nay khó mà đào thoát, thế là không chút do dự bốc cháy lên tinh huyết của mình. Tinh huyết thiêu đốt mang tới kịch liệt đau nhức để nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhưng cùng lúc cũng làm cho thực lực của nó đạt được ngắn ngủi tăng lên. Giao Long cố nén thống khổ, quay người mong muốn trốn vào trong đầm sâu. Ngay tại lúc nó sắp nhảy vào đầm sâu một sát na, một đạo kiếm khí bén nhọn bỗng nhiên theo khía cạnh đánh tới. Đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh, tựa như chớp giật, trong nháy mắt liền đem Giao Long thân thể chém làm hai đoạn. Giao Long thân thể trên không trung tóe lên một mảnh huyết vũ, sau đó nặng nề mà ngã trên đất, hoàn toàn tử vong. Ngay cả trên người nó những cái kia hữu dụng bộ vị cũng đều bị Lâm Viêm bọn người cấp tốc lấy đi, không có chút nào lãng phí. Thu hoạch rất tốt. Lâm Viêm đem linh sâm thu nhập chữ vào giới, chỗ tiếp theo. Nửa ngày sau, Lâm Viêm bọn hắn đi vào một mảnh cổ di tích, vừa lúc gặp gỡ Bất Hủ Đế Triều Tần Vô Song một đoàn người. Song phương xa xa đối mặt, bầu không khí vi diệu. Sở Vân khẽ hất cằm, "Lâm huynh, lại gặp mặt." Lâm Viêm lạnh nhạt đáp lại, "Sở huynh, nơi đây di tích rộng lớn, theo như nhu cầu như thế nào?" đang có ý đó. Hai nhóm người ăn ý tách ra thăm dò, không liên quan tới nhau. Xem ra tất cả mọi người minh bạch, ở chỗ này bên trong hao tổn không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Trần thấp giọng nói. Lâm Viêm khẽ mước cằm, biểu thị tán đồng nói rằng, sư tôn đã từng nói, chân chính địch nhân cũng không phải là bọn hắn. Bọn hắn đối với chúng ta mà nói, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lâm Viêm tiếp tục nói, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Nhưng mà lần này hài hòa cảnh tượng, tại bí cảnh địa phương khác, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Tại một mảnh nóng bỏng hồ dung nham bên cạnh, bầu không khí dị thường khẩn trương. Hai phái nhân mã giằng co, lẫn nhau ở giữa dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Cái này gốc xích viêm kim liên thật là ta phần thiên quốc phát hiện trước. Một gã thân mang áo bào đỏ đệ tử trợn mắt tròn xoe, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn nhìn chằm chằm đám người đối diện, trong tay nắm chặt vũ khí, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị động thủ. Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Đối diện nữ tử áo trắng khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không chút gì yếu thế phản bác, cái này gốc kim liên rõ ràng là chúng ta Huyền Băng cung dùng lạnh băng phủ ngăn chặn bảo hộ thú sau mới phát hiện. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo hàn quang bỗng nhiên hiện lên, một đạo băng nhận tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, thẳng tắp hướng phía áo bào đỏ đệ tử chém tới. Oeng. Trong chốc lát, băng nhận cùng áo bào đỏ đệ tử vũ khí hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Bất thình lình công kích giống như đốt lên thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận chiến đấu kịch liệt. Song phương các đệ tử nhao nhao thi triển ra pháp bảo của mình, trong lúc nhất thời, pháp bảo đối banh thanh âm liên tục không ngừng, quang mang xen lẫn, để cho người ta hoa mắt. Mà tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, máu tươi vẩy ra, thỉnh thoảng có đệ tử thụ thương ngã xuống đất. Cuối cùng trải qua một phen thảm thiết chém giết, Huyền Băng cung lấy vừa chết hai tổn thương một cái giá lớn, miễn cưỡng theo phần tiền cốc trong tay cướp đi gốc kia chân quý xích viêm kim liên. Bọn hắn thế lực ở giữa sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, là bởi vì thế lực của nó không có chí tôn thần điện như vậy thực lực, cho nên bọn hắn thế lực ở giữa sẽ vì bảo vật mà ra tay đánh nhau. Mà thế lực của nó trông thấy là chí tôn thần điện người, phản ứng đầu tiên không phải cướp đoạt bảo vật, mà là cùng kính xoay người hành lễ. Cái này khác biệt đối đãi, quả thực là ngày đêm khác biệt. Màn đêm buông xuống, thần điện mọi người tại một chỗ khu vực an toàn chỉnh đốn. Hôm nay lại gặp phải ba đợt thế lực, tất cả đều tránh đi chúng ta. Sở Uyên lau sạch lấy trợ kỳ, như có điều suy nghĩ. Lạc Khuynh Thành nói khẽ, bởi vì bọn hắn biết, trêu chọc chúng ta chí tôn thần điện được không bù mất. Tô Thanh Tuyết vuốt vuốt một khối thanh đồng mảnh vỡ, đây là nàng tại trong di tích ngẫu nhiên đoạt được, phía trên khắc lấy cùng tiên khư bí cảnh hạch tâm tương tự đường vân. Kỳ thật nàng đỗng nhiên mở miệng, thế lực khác không dám đối với chúng ta ra tay, còn có một nguyên nhân. Đám người nhìn về phía nàng. Tiến vào bí cảnh trước, Lý trưởng lão cho mỗi cái thế lực đều truyền một câu. Lâm Viêm bình tĩnh nói tiếp, phàm làm tổn thương ta thần điện đệ tử người, diệt môn. Coi như không có Lý trưởng lão cảnh cáo, thế lực này đệ tử cũng không dám đối với chúng ta động thủ, cái này cảnh cáo có chút hơi thừa, bất quá Lý trưởng lão còn thật quan tâm chúng ta. Mạc Vũ tự ngạo nói. Đống lửa đôm đốp rung động, tỏa ra đám người nghiêm nghị khuôn mặt. Bí cảnh chỗ sâu vạn linh rừng cổ. Nơi này cổ mục che trời, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, Lâm Viêm sáu người ghé qua tại che khuất bầu trời trong rừng rậm. Mà vùng rừng rậm này bốn phía đều tĩnh mịch đến đáng sợ, liền côn trùng kêu vàng chim gọi đều biến mất không còn tăm tích. Không thích hợp. Tiêu Trần đột nhiên dừng bước, mắt vàng bên trong phủ văn lưu chuyển, nơi này linh khí lưu động có dị thường, giống như là bị thứ gì cưỡng ép giận dắt. Lô Thiên Đầu ngón tay ngưng tụ một sợi hàn khí, thấp giọng nói, phía trước có rất mạnh uy áp, ít nhất là chuẩn đế cấp độ. Lâm Viêm ánh mắt ngưng lại, phần thiên quyết tự hành vận chuyển, tốc độ không gió mà bay, đi qua nhìn một chút. Đám người cẩn thận tiến lên, rất nhanh, một mảnh khoáng đạt vườn linh dược xuất hiện ở trước mắt. Tại vườn linh dược trung ương, một gốc toàn thân xanh biếc, cuốn quanh lấy kim sắc đạo văn linh dược lặng lặng sinh trưởng, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba độ. Chương 100, quyết chiến chuẩn đế cảnh yêu thú, chương 100, quyết chiến chuẩn đế cảnh yêu thú. Cựu truyền huyền thiên tham gia. Tô Thanh Tuyết con ngươi hơi co lại, mà lại là sắp tấn giai làm đế cấp chuẩn đế thuốc. Linh dược trung quanh, mặt đất đột nhiên bắt đầu rạn nứt, trong không khí tràn ngập nặng nề cảm giác áp bách. Đột nhiên, đại địa chấn chiến, một đạo khổng lồ bóng đen theo lòng đất chậm rãi dâng lên. Kia là một đầu toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp cự thú, tương tự kỳ lân, lại sinh ra 6 mắt, mỗi một con mắt đều lóe ra băng lãnh quang mang. Chuẩn đế cảnh, Hắc Ngục Lân thú. Sở Uyên sắc mặt nghiêm túc, phiền toái. Hắc Ngục Lân thú gầm nhẹ một tiếng, sóng âm chấn động, bốn phía cổ mục trong nháy mắt hóa thành một miệng. Nó 6 mắt khóa chặt đám người, sắc ý nghiêm nghị, chuẩn bị tiến công. Lâm Viêm ra lệnh một tiếng, 6 người trong nháy mắt tản ra, đều chiếm phương vị. Mặc Vũ 12 mai xương đinh bay ra, hóa thành khốn trận phong tỏa Hắc Ngục Lân hành vi man dợ động. Sở Uyên hai tay kết ấn, mặt đất dâng lên vô số trận văn, suy yếu lực lượng. Tiêu Trần cùng Ngô Thiên một trái một phải, kiếm quang cùng phụ lục xen lẫn, công kích trực tiếp hai mắt. Giống. Hắc Ngục Lân thú nổi giận, há mồm phun ra đen nhánh hỏa diễm, những nơi đi qua liền không gian đều bị ăn mòn. Lâm Viêm cặp mắt của hắn bị kim diễm bao phủ, để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, phần thiên quyết khẩu quyết tại cổ họng của hắn bên trong nhấp nhô, theo tiếng hô của hắn, một cỗ cường đại năng lượng theo trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Cỗ năng lượng này trong nháy mắt đem Lâm Viêm thân thể bao bao ở trong đó, nắm đấm của hắn cũng bị ngọn lửa bao vây, tựa như một quả thiêu đốt lưu tinh. Hắn đột nhiên vung ra nắm đấm, một quyền này ẩn chứa hắn lực lượng toàn thân cùng phần thiên quyết ý lực, hỏa diễm ở quả đấm của hắn ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa long, dương nhanh múa vút nhào về phía trước. Hỏa long cùng Hắc Ngục Lân thú phun ra hắc viêm trên không trung chạm vào nhau, trong chốc lát, giữa thiên địa dường như bị xé nứt ra, một đạo hào quang chói sáng phóng lên tận trời, sau đó chính là đình thai nhức góc tiếng nổ. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích như cuồng phong quét sạch bốn phía, chỗ đến, bất luận là cây cối vẫn là cự thạch, đều bị trong nháy mắt phá hủy, phương viên trăm dặm thổ địa đều bị san thành bình địa. Nhưng mà đây vẫn chỉ là hai loại khác biệt năng lượng triệt tiêu lẫn nhau sau kết quả. Nếu như không có cố này triệt tiêu lẫn nhau lực lượng, bị san bằng chỉ sợ không chỉ là trăm dặm đất bằng, mà là cả phạm vi lớn khu vực. Đúng lúc này Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên cao giọng hô, nhược điểm của nó là phần bụng. Thanh âm của nàng như là thanh thúy tiếng chuông đồng dạng, tại mảnh này ồn ào trên chiến trường lộ ra phá lệ rõ ràng. Lời còn chưa dứt, một đoàn bóng ánh sáng long lanh băng liên tại lòng bàn tay của nàng cấp tốc ngưng tụ, băng liên tản mát ra từng tia ý lạnh, dường như có thể đồng kết tất cả. Ta có thể ngắn ngủi áp chế nó Hắc Viêm. Lạc Khuynh Thành nói rằng. Lâm Viêm nghe được nàng, không chút do dự quát, động thủ. Lạc Khuynh Thành thân hình lóe lên, nhẹ nhàng vọt lên, trong tay băng liên hóa thành một đầu màu bạc xiển xích, như là linh như rắn quấn chặt lấy Hắc Ngục Lân Thú. Hắc Ngục Lân Thú bị băng liên hàn khí ảnh hưởng, Hắc Viêm uy lực lập tức giảm bớt không ít. Tô Thanh Tuyết thấy thế, thừa cơ vung ra băng phách kia tựa như tia chớp cấp tốc quấn chặt lấy Hắc Ngục Lân Thú tứ chi khớp nối, đem nó vững vàng cố định tại nguyên chỗ. Tiêu Trần thấy thế, kiếm trong tay quang hợp một, hóa thành một đạo sắc bén kiếm mang, đâm thẳng Hắc Ngục Lân Thú phần bụng lân giáp khe hở. Phần thiên, phá. Lâm Viêm bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, toàn thân hỏa diễm như là bị áp xúc đến cực hạn lưu đạn đồng dạng, ở quả đấm của hắn đột nhiên bộc phát. Nắm đấm của hắn như là thiêu đốt mặt trời đồng dạng, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, hung hăng đánh vào Hắc Ngục Lân Thú miệng vết thương ở bụng. Ngao. Hắc Ngục Lân Thú phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nó thân thể cao lớn dưới một kích này cũng không còn cách nào chèo chống, ầm vang ngã xuống đất. Theo Hắc Ngục Lân Thú ngã xuống đất, thân thể của nó dần dần hóa thành một đoàn hắc vụ, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Chờ hết thảy đều kết thúc lúc, tất cả mọi người nhìn về phía gốc kia cựu chuyển huyền thiên tham gia. Nó lúc này kim quang đại thịnh, dường như bởi vì bảo hộ thú tử vong mà hoàn toàn thành thục. Lâm Viêm cẩn thận ngắt lấy, linh dược vào tay trong nháy mắt, năng lượng bàng bạc nhường hắn toàn thân kinh mạch cũng vì đó rung động. Đáng giá. Hắn lộ ra mỉm cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng nổ, mơ hồ xen lẫn tiếng thảm. Là người của thế lực khác. Tiêu Trần nhíu mày, nghe tổn thất nặng nề. Một bên khác cổ chiến trường di tích, Hiên Viên Thế Gia 10 tên tinh anh vây công một đầu thánh nhân cảnh sơ kỳ cốt long, cuối cùng còn sót lại 6 người sống sót. Thiếu chủ Hiên Viên Hạo bị trọng thương mới miễn cưỡng đem cốt long giết chết, cuối cùng mới tới một cái tàn phá đế khí. Đáng chết sắc mặt hắn trắng bệnh, nếu không phải cái này cốt long đống nhiên đối ta Hiên Viên Thế Gia khởi xướng tiến công cùng món kia tàn phá đế khí dụ hoặc, ta sớm liền chạy, cũng sẽ không giống như bây giờ tổn thất nghiêm trọng. Bất quá, cái này cốt long thi thể cũng có rất lớn tác dụng, tăng thêm món kia tàn phá đế khí, miễn cưỡng còn có thể đền bù cái này tổn thất. Chí tôn thần điện người đến cùng ở đâu? Bọn hắn làm sao có thể một chút thương vong đều không có? Tại bên cạnh hắn một gã Hiên Viên Thế Gia đệ tử nghi ngờ nói. Tại trong những ngày kế tiếp, Lâm Viêm bọn hắn một bên hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến, một bên trên đường tìm kiếm bảo vật. Tại những ngày này Lâm Viêm bọn hắn tìm tới rất nhiều bảo vật, những người khác tìm tới bảo vật cộng lại đều không có bọn hắn nhiều. Trong lúc này Lâm Viêm bọn hắn còn nhìn thấy rất nhiều người vì cướp được bảo vật, từ đó bị bảo hộ yêu thú cho giết chết. Có bị đoàn diệt có người cũng có thu hoạch, tỉ như Chí Tôn Thần Điện người, Trung Châu những cái kia đỉnh cấp thế lực, còn có những cái kia vừa xuất thế ẩn thế thế lực đệ tử. Cho tới bây giờ rất nhiều người đã không có vừa lúc đi vào xúc động, bây giờ nhìn thấy bảo vật cũng muốn cân nhắc một chút thực lực của mình đủ mạnh hay không, có đánh hay không qua được sau mới sẽ ra tay. Tại khoảng cách bí cảnh quan bế thời gian còn có dòng dã nửa tháng thời điểm, toàn bộ thiên khư bí cảnh lại đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động. Chỉ nghe một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, ầm ầm, dường như toàn bộ thế giới đều muốn bị xé rách đồng dạng. Lớn bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo khe nước to lớn như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, sâu không thấy đáy. Thiên khung cũng giống là bị một cái bàn tay vô hình xoa nắn lấy, vặn vẹo biến hình, dường như sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Mà tại cái này kinh tâm động phách một màn bên trong, một cỗ cổ lão mà mênh mông khí tức giống như là núi lửa phun trào tự bí cảnh chỗ sâu nhất đột nhiên bộc phát. Cỗ khí tức này cổ lão mà thần bí, mang theo vô tận tang thương cùng uy nghiêm. Nó như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu, quét sạch toàn bộ bí cảnh. Những nơi đi qua mọi thứ đều bị lực lượng của nó rung động. Tất cả thân ở bí cảnh bên trong tu sĩ, bất luận là đang tu luyện, tầm bảo vẫn là chém giết, đều tại thời khắc này cảm nhận được cái này cổ vô hình triệu hoán. Cỗ này triệu hoán như cùng đi tự sâu trong linh hồn kêu gọi, làm cho không người nào có thể kháng cự. Lâm Viêm đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn bí cảnh chỗ sâu. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, trầm giọng nói, là hạch tâm khu phát ra động tĩnh, là thanh đồng cửa lớn. Tô Thanh Tuyết bỗng nhiên đè lại tim, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng mà trong mắt của nàng lại lóe ra dị dạng quan mang, bởi vì trong cơ thể nàng cửa chìa đang tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, phảng phất tại chỉ dẫn lấy phương hướng. Nó đang triệu hoán ta. Tô Thanh Tuyết thanh âm có chút run rẩy, nhưng lại tràn đầy kiên định. Không sai, là sư tôn nói thanh đồng cửa lớn. Lâm Viêm cũng nhớ tới chính mình sư tôn Diệp Phàm lời nói. Sau đó đám người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh cùng kiên quyết. Không chút do dự, bọn hắn lập tức bỏ xuống trong tay chuyện, hướng phía dị động đầu nguồn mau chóng đuổi theo. Chương 101, Thiên Khư chi cửa mở ra, chương 101, Thiên Khư chi cửa mở ra. Tại mọi người chạy tới bí cảnh hoạch tâm khu lúc, bí cảnh chỗ sâu nhất vốn là hỗn độn một mảnh hư không đống nhiên và mèo, một tòa nguy nga thanh đồng cửa lớn chậm rãi hiện hiện. Cửa lớn cao hơn ngàn trượng, toàn thân thanh lù, mặt ngoài khắp đầy phù văn cổ xưa, mỗi một đạo đường vân đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Trong khe cửa lộ ra mênh mông khí tức, dường như kết nối lấy một cái thế giới khác. Tại Lâm Viêm bọn hắn đuổi tới bí cảnh hạch tâm khu, nhìn thấy thanh đồng cửa lớn lúc, Lạc Khuynh Thành thể nội còn chưa hoàn toàn thức tỉnh thiên huyền thể có động tĩnh. Đây là Lạc Khuynh Thành con ngươi hơi co lại, thể nội thiên huyền thể lại không tự chủ được sôi trào lên. Tô Thanh Tuyết trong tay thanh đồng mảnh vỡ kịch liệt rung động, cơ hồ muốn rời tay bay ra. Nàng đè nén nội tâm rung động, trầm giọng nói, đây chính là bí cảnh hạch tâm, Thiên Khư chi môn. Lâm Viêm gật đầu nói, không sai, sư tôn để chúng ta mang mục đích của ngươi tới cũng là bởi vì cái này Thiên Khư chi môn bên trong bí mật. Thanh đồng cửa lớn hiện thế động tĩnh thực sự quá lớn, toàn bộ bí cảnh nội tu sĩ đều bị kinh động. Xiêu xiêu xiêu. Tiếng xe gió liên tiếp không ngừng, lần lượt từng thân ảnh theo bốn phương tám hướng chạy đến. Trước hết nhất đến chính là Bất Hủ Đế Triều Sở Vân, hắn mang theo còn sót lại 7 tên đế quốc tinh nhuệ, xa xa nhìn thấy thanh đồng cửa lớn lúc, trong mắt lóe lên vui mừng như điên, quả nhiên có đế duyên. Sau đó Chí Tôn Thần Điện ngoại trừ Lâm Viêm bọn hắn bên ngoài những người khác cũng chạy tới. Bọn hắn là từ Sở Vân tiêu dẫn đầu, bọn hắn cũng không có tổn thất nhân viên, chỉ là có một ít người thụ một chút tổn thương, bất quá điểm này tổn thương rất nhanh liền khôi phục. Ngay sau đó là Hiên Viên Thế Gia, Giao Chỉ Thánh Địa, Vạn Yêu Cốc nhóm thế lực cũng lần lượt xuất hiện. Chí Tôn Thần Điện người quả nhiên tới trước. Có người thấp giọng hô. Lâm Viêm liếc nhìn một vòng, phát hiện thế lực khắp nơi đều tổn thất nặng nề. Tiến vào bí cảnh lúc trùng trùng điệp điệp đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại giải rác mấy người, lại phần lớn mang thương. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Lô Thiên cười nhẹ. Không chỉ là vận khí tốt, còn có thực lực của chúng ta mạnh. Mạc Vũ nói bổ sung. Mọi người ở đây chấn kinh tại thanh đồng cửa lớn lúc, ai cũng không có chú ý tới, ba đạo thân ảnh màu đen lặng yên xuất hiện tại đám người biên giới. Rốt cục xuất hiện cầm đầu huyết bảo nhân khàn khàn nói, Thiên Cơ thần quốc lối vào. Một người khác gầm lên cười một tiếng, khiến cái này sâu kiến trước dò đường a, chúng ta chỉ cần chờ. Ba người ẩn vào bóng ma, dường như chưa từng tồn tại. Đương nhiên, Tô Thanh Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay thanh đồng mảnh vỡ nhưng vẫn đi bay lên, hóa thành một đạo thanh quang không có vào mi tâm của nàng. Thanh Tuyết, Lâm Viêm giật mình. Tô Thanh Tuyết hai con người bỗng nhiên biến thành thanh kim sắc, quanh thân hiện ra cùng thanh đồng cửa lớn giống nhau như đúc phù văn. Nàng chậm rãi đưa tay, chỉ hướng lớn trong cửa lỗ khảm, nơi đó cần chìa khóa. Ngay tại lời còn chưa dứt lúc, trong cơ thể nàng kia do trời huyền thể kích phát cửa chìa giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, bắt đầu hướng Thiên Khư chi môn mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, từ một nơi bí mật gần đó kia ba đạo một mực cẩn nấp lấy thân ảnh màu đen, giống như ưu linh lặng yên hiện hiện. Lão giả dẫn đầu thấy thế, trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, Thiên Khư thần quốc chìa khóa vậy mà giấu ở nữ tử kia thể nội. Bên cạnh một người phụ hòa nói, chắc không được chúng ta tìm lâu như vậy đều không thu hoạch được gì, thì ra cái này chìa khóa vẫn ở trên người nàng a, thể chất của nàng khẳng định không đơn giản. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Thanh Tuyết đông nhiên không có dấu hiệu nào xếp bằng ở hư giữa không trung, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang. Ngay sau đó từng đạo cùng Thiên Khư chi môn đồng nguyên thanh đồng đạo văn, như gợn sóng tại nàng quanh thân hiện hiện. Theo Tô Thanh Tuyết động tác, trong cơ thể nàng thiên huyền thể chỗ năng lượng ẩn chứa cũng giống là đã mất đi khống chế đồng dạng, liên tục không ngừng theo trong cơ thể nàng tuôn ra. Những năng lượng này tại dưới chân của nàng cấp tốc hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một đóa to lớn xích kim đại sen. Thanh Tuyết đây là tại phân tích mở cửa phương pháp. Lâm Viêm thấy thế, không chút do dự thôi động phần thiên quyết, toàn thân tóc đỏ như ngọn lửa cháy hừng hực lên. Hắn cao giọng hô, tất cả mọi người lập tức cảnh giới. Sở Uyên thì cấp tốc triển khai chính mình trận bàn, trong nháy mắt tại mọi người chung quanh bày ra tam trọng kết giới. Ngay tại lúc hắn vừa mới hoàn thành đây hết thảy thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến cực kỳ khó coi, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, không đúng, cái này cửa lớn đang hấp thu bí cảnh linh khí. Quả nhiên đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy toàn bộ bí cảnh bên trong linh khí đều giống như bị một cỗ cường đại hấp lực hấp dẫn, đang điên cuồng mà dâng tới kia phiến thanh đồng cửa lớn. Mà tại trong khe cửa, mơ hồ còn có thể nghe được xiềng xích đứt đoạn thanh âm. Oeng. Theo cuối cùng một đạo linh khí bị thôn vệ hầu như không còn, thanh đồng trên cửa lớn cổ lão phủ văn bỗng nhiên dập tắt, lập tức tại đình thai nhức có quanh minh bên trong chậm rãi mở ra. Tại thiên khư chi cửa mở ra sau, tất cả mọi người tiến vào thanh đồng cửa lớn bên trong. Mà mọi người thấy phía sau cửa thế giới cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong tiên gia phúc địa, mà là hoàn toàn tĩnh mịch phế tích. Bầu trời xám xịt hạ, vỡ vụn cung điện hài cốt kéo dài nghìn dặm, đứt gãy cột đá nghiêng cắm ở rạn nứt đại địa bên trên, khô cạn linh tuyển sớm đã hóa thành bụi đất. Cả vùng không gian tràn ngập làm cho người hít thở không thông suy bại khí tức, dường như liền thời gian đều tại đây ngưng kết. Đây chính là Thiên Cơ. Nô Thiên đầu ngón tay hàn khí không tự giác ngưng kết thành xương. Lâm Viêm đem tóc đỏ bên trên hỏa diễm yếu ớt rất nhiều, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đại gia cẩn thận, nơi này linh khí dường như bị hoàn toàn rút đi, chúng ta linh khí sẽ dùng một phần thiếu một phần, tình huống rất không ổn á. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là siết chặt, nhao nhao cảnh giác lên. Đúng lúc này, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng bị phế khư trung ương một tòa tế đàn hấp dẫn lấy. Tòa tế đàn này toàn thân đen nhánh, tựa như một tòa đến từ địa ngục ma thần chi tọa, cho người ta một loại vô tận uy áp cùng cảm giác thần bí. Đàn thể bên trên khắc đầy cùng thanh đồng cửa lớn đồng nguyên phù văn, những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, dường như nói viễn cổ thời đại bí mật. Mà tại tế đàn biên giới, có 9 cái đứt gãy xiềng xích rủ xuống đến, những này xiềng xích nhìn nặng dị thường, dường như đã từng khóa lại tồn tại đáng sợ nào. Tại tế đàn ở trung tâm, lơ lửng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng bạc tinh thể, nó mặt ngoài hiện đầy giống mạng nhện vết rách, tựa như là một cái sắp vỡ vụn trứng gà. Kia là Tiêu Trần mắt vàng đống nhiên truyền đến một hồi nói nhói, hắn vội vàng nhắc nhở, đại gia đừng nhìn vật kia. Nhưng mà, đã có người không kịp phản ứng. Trung Châu Vương ra một gã nữ đệ tử, chẳng biết tại sao vậy mà cùng kia màu xám tinh thể liếc nhau một cái. Sau đó thân thể của nàng giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Ngay sau đó, da thịt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hôi bại, rạn nứt, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình ăn mòn. Trong chớp mắt cả người nàng tựa như là phong hóa đồng dạng, hóa thành một đống bụi bặm phiêu tán trong không khí, liền một chút cặn bã đều không có để lại. Cái này một màn kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời, toàn bộ cảnh tượng lâm vào yên tĩnh như chết. Lùi ra phía sau, Sở Vân hét to âm thanh bỗng nhiên vang lên, hắn quyết định thật nhanh, dẫn theo Bất Hủ Đế Triều đám người cấp tốc lui về sau cách xa một dặm, cùng kia màu trắng bạc tinh thể bảo trì khoảng cách nhất định. Chương 102, Thức Tỉnh Thiên Huyền Thể, chương 102, Thức Tỉnh Thiên Huyền Thể. Đúng lúc này, chỉ thấy ba đạo bóng đen giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào theo hư giữa không trung bỗng nhiên dần hiện ra đến, mục tiêu trực chỉ tòa kia thần bí tế đàn. Ha ha, rốt cục để cho ta chờ đến giờ phút này. Cầm đầu huyết bảo nhân phát ra một hồi đắc ý cùng tiếu. Hắn đột nhiên giật xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra một trương che kín giữ tợn ma văn khuôn mặt. Kia ma văn phảng phất tại trên mặt hắn vặn vẹo nhúc nhích, để lộ ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức tà ác. Trong tay hắn nắm chặt nửa khối thanh đồng kiếm, kia nửa tấm lệnh bài cùng tế đàn nền móng hoàn mỹ phù hợp. Người áo đen trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng vui mừng như điên, hắn cắn răng nghiến lợi quát, Thiên Khư thần quốc lực lượng, rốt cục muốn thuộc sở hữu của ta. Không tốt, nhanh cản bọn họ lại. Lâm Viêm thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn không chút do dự thi triển ra phần thiên quyết, toàn thân linh lực giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, hình thành một đạo cháy hừng hực hỏa diễm hồng lưu, trực tiếp hướng kia ba đạo bóng đen quét sạch mà đi. Nhưng mà kia cầm đầu thân ảnh màu đen lại đối Lâm Viêm công kích nhìn như không thấy, hắn cuồng tiếu đem lệnh bài trong tay hung hăng theo nhập trong tế đàn. Mà Lâm Viêm công kích bị hai gã khác người áo đen cho ngăn cản lại. Đúng lúc này, làm cho người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Kia nguyên bản bình tĩnh màu trắng bạc tinh thể bỗng nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất là bị một cổ lực lượng cường đại chỗ tỉnh lại. Ngay sau đó một đạo vượt thông trời đất ngân bạch cổ sáng giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, xuyên thẳng trời cao. Cái kia đạo ngân bạch cổ sáng trôi tản ra quang mang cực kỳ lóa mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng, dường như nó ẩn chứa vô tận năng lượng cùng bí mật. Mà cái kia người áo đen thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Sau đó hắn không chút do dự đưa tay hướng phía cái kia đạo ngân bạch cổ sáng chụp tới, dường như mong muốn đem tinh thể kia cướp đoạt tới tay. Ngay tại kia cầm đầu người áo đen sắp chạm đến màu trắng bạc tinh thể sát na. Ông, một đạo sóng gợn vô hình tự tinh mặt ngoài thân thể lợi ra, thời gian dường như tại thời khắc này ngưng trệ. Một giây sau năng lượng kinh khủng phong bạo ầm vang theo kia màu bạc trắng tinh thể bộc phát. Ầm ầm. Lấy tế đàn làm trung tâm, không gian như là mặt kính giống như tầng tầng vỡ vụn. Mà cái kia người áo đen hắn rũi ra tay cánh tay tại tiếp xúc đến sóng năng lượng văn trong nháy mắt, huyết nục từng khúc vỡ vụn, lộ ra bạch cốt âm u. Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, thân thể của hắn như là bị ngàn vạn trôi lưới dao cắt chém, áo bào đen nát bấy, toàn thân nổ tung huyết vụ. Sau đó cả người như vải rách giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại ngoài trăm trượng bức tường đổ bên trên. Hai gã khác người áo đen mặc dù cách khá xa, phản ứng qua được đến, nhưng vẫn bị dư ba quét trúng. Một người nửa bên thân thể trong nháy mắt thành hàn, một người khác thất khiếu phun máu, thể nội kinh mạch đứt đoạn. Sau đó cơn bão năng lượng quét sạch làm cái phế tích, thế lực khắp nơi vội vàng hốt hoảng ứng đối. Lâm Viêm tóc đỏ giận dương, phần thiên tường lửa khó khăn lắm chống đỡ xung kích, tia lửa tung tóe bên trong hét to, nhanh đến đằng sau ta. Lâm Viêm mạnh mẽ che lại sau lưng đồng môn đệ tử. Sở Vân Long quan nổ tung, chín đầu hộ thể kim long hư ảnh tại chỗ chôn vùi sáu đầu. Khoảng cách khá xa giao trì thánh địa thánh nữ Lạc Thanh Giao bị khí lãng tung bay, cuối cùng dùng linh khí ổn định. Kết rồi, đám người dưới chân mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, vô số di tích hải cốt rơi vào vực sâu. Viên tiêu màu xám tinh thể giờ phút này lơ lửng tại tế đàn trên không, vết rách bên trong chảy ra sền sệt màu bạc trắng sương mù. Thừa dịp hiện tại, Lâm Viêm xóa đi khóe miệng vết máu, phần thiên lượng ngưng tụ thành xích hồng mũi tên phá không mà đi. Lô Thiên Băng Phách kiếm cùng Mặc Vũ Xương Đinh trận đồng thời bộc phát, ba đạo công kích tinh chuẩn xuyên qua trọng thương ba người. Giữ lại sống Sở Uyên cảnh cáo còn chưa mở miệng, xa nhất người áo đen bỗng nhiên cười gần bóp nát trái tim. Ba người thân thể đồng thời tự đốt, chớp mắt hóa thành tro tàn. Lâm Viêm thở dài một hơi nói, hẳn là để lại người sống thẩm vấn. Ai, tính toán, cứ như vậy đi. Mà Tô Thanh Tuyết đã lảo đảo đứng người lên. Nàng lòng bàn tay nắm chặt viên kia nhuốm máu thanh đồng mảnh vỡ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính giữa tế đàn màu trắng bạc tinh thể. Sau đó Tô Thanh Tuyết trong tay thanh đồng mảnh vỡ rời tay bay ra, như là nhận một loại nào đó triệu hoán, trực tiếp không có vào màu xám tinh trong cơ thể. Chanh! Từng tiếng càng vù vù vang vọng phế tích, màu trắng bạc tinh mặt ngoài thân thể vết rách đột nhiên bắn ra chói mắt ngân quang. Nguyên bản không hoàn chỉnh tinh thể, tại Tô Thanh Tuyết trong tay thanh đồng mảnh vỡ dung nhập tinh thể kia sau, tinh thể kia khôi phục hoàn chỉnh. Một giây sau, một đạo cỡ thùng nước ngân bạch cổ sáng tự tinh thể bắn ra, đem Tô Thanh Tuyết hoàn toàn bao phủ. Đây là Sở Uyên trận bàn điên cuồng xoay tròn, tinh thuần tiên thiên đạo nguyên. Tại trong cột ánh sáng, Tô Thanh Tuyết thân thể chậm rãi lơ lửng. Nàng tay áo tung bay, sợi tóc múa, mỗi một tấc da thịt cũng bắt đầu lộ ra ánh nhuận con trạch. Kinh người hơn chính là, trong cơ thể nàng dần dần hiện ra vô số tinh mịn ngân sắc đường vân. Những đường vân này đan vào lẫn nhau, cuối cùng tại nàng mi tâm ngưng tụ thành một đạo huyền ảo ấn ký. Tô Thanh Tuyết thiên huyền thể thức tỉnh quá trình xa so với trong tưởng tượng kịch liệt. Tô Thanh Tuyết thân thể bắt đầu không bị khống chế co quắp, trong thất khiếu chảy ra màu bạc tia sáng. Những cái tia sáng trên không trung vặn vẹo quấn quanh, lại dần dần phát họa ra một bức cổ lão tinh đồ. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính nàng. Lâm Viêm thấy Tô Thanh Tuyết thân thể không bị khống chế co quắp, cũng không thể tránh được. Mà Tô Thanh Tuyết thiên huyền thể năng lượng không bị khống chế tuôn ra, tại Tô Thanh Tuyết dưới chân kết thành một tòa xích kim đài sen. Đài sen xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động đều đem dư thừa năng lượng chuyển hóa làm tinh thuần linh lực. Thức tỉnh kéo dài dòng dã một cách giờ. Mà tại cái này trong vòng một cách giờ, cái khác đều đi thăm dò tiểu thế giới này. Không ai dám tới quấy rầy Tô Thanh Tuyết, không nói Tô Thanh Tuyết là chí tôn thần địa người, hơn nữa còn là Thiên Huyền Thương hội hội trưởng. Đến lúc cuối cùng một đạo ngân quang như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, không có vào Tô Thanh Tuyết kia như dương chi bạch ngọc mi tâm lúc, thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Tô Thanh Tuyết hai mắt nhắm chặt, giống như là cảm nhận được đạo ngân quang này triệu hoán đồng dạng, chậm rãi mở ra. Nguyên bản thanh tịnh con ngươi như nước, lúc này vậy mà biến như là vũ trụ mênh mông đồng dạng thâm thúy. Ở đằng kia thâm thúy đôi mắt bên trong, mơ hồ có thể thấy được điểm điểm tinh thần đang lưu chuyển, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất ngân hà. Tô Thanh Tuyết nhẹ nhàng từ giữa không trung bay xuống, như là tiên tử hạ phàm đồng dạng. Tại dưới chân của nàng, nguyên bản gánh chịu lấy nàng đài sen, tại ngân quang không có vào mi tâm của nàng trong nháy mắt, cũng hóa thành vô số điểm sáng, tiến vào Tô Thanh Tuyết thể nội. Nàng mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy tự nhiên mà ưu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân, linh khí chung quanh đều giống như bị nàng hấp dẫn đồng dạng, như gợn sóng nhộn nhạo lên. Đây chính là hoàn chỉnh tiên huyền thể sao? Tô Thanh Tuyết tự lẩm bẩm. Thanh âm của nàng dường như cũng nhiễm lên mấy phần tinh không thâm thúy cùng xa xăm, để cho người ta không khỏi say mê trong đó, đứng ở một bên Lâm Viêm, nhìn thấy Tô Thanh Tuyết biến hóa, trong lòng cũng là kích động không thôi. Hắn bước nhanh về phía trước, mặt mũi tràn đầy vui mừng đối Tô Thanh Tuyết nói rằng, "Chúc mừng sư muội, thành công đã thức tỉnh Thiên Huyền Thể." Trong âm thanh của hắn tràn đầy vui sướng cùng đối Tô Thanh Tuyết chúc phúc. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới thật sự hiểu Diệp Phàm bố cục chi sâu. Theo Tô Thanh Tuyết khi còn bé thu hoạch được thanh đồng mảnh vỡ, tới Triệu Cực thu đồ, lại đến lần này bí cảnh chi hành, mọi thứ đều đang vì giờ phút này làm chuẩn bị. Thì ra là thế, Lâm Viêm con người đột nhiên co lại, đây mới là sư tôn nhường Thanh Tuyết theo tới mục đích thực sự. Đúng vậy à, đây mới là bí cảnh lần thứ nhất mở ra, sư tôn liền đem cái gì đều coi là tốt. Chương 103, luyện hóa tinh thể, chương 103, luyện hóa tinh thể. Tô Thanh Tuyết giữa mi tâm ngân sắc đạo văn chậm rãi biến mất, quanh thân phun trào thiên huyền chi lực cũng dần dần lắng lại. Mọi người ở đây lấy là tất cả hết thảy đều kết thúc lúc, viên kia lơ lửng tại tế đàn bên trên màu xám tinh thể bỗng nhiên rung động, mặt ngoài vết rách hoàn toàn bong ra từng mảng, lộ ra bóng ánh sáng long lanh bản thể. Ông nương theo lấy một hồi rất nhỏ rung động âm thanh, tinh thể như là bị tỉnh lại đồng dạng, chậm rãi tản mát ra một tầng nhu hòa linh quang. Cái này linh quang dường như có sinh mạng đồng dạng, tại tinh thể chúng quanh lưu chuyển, đem hắn bọc lại ở trong đó. Ngay sau đó tinh thể giống như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, như là lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, trực tiếp hướng phía Tô Thanh Tuyết mau chóng đuổi theo. Tô Thanh Tuyết thấy thế, trong lòng không khỏi giật mình, nhưng nàng cũng không có trốn tránh, mà là vững vàng đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn kia đạo lưu quang càng ngày càng gần. Cuối cùng, lưu quang tại khoảng cách Tô Thanh Tuyết chỉ có vài tấc xa lúc, bỗng nhiên ngừng lại, liền giống bị một cái bàn tay vô hình nâng như thế. Nó lặng lặng lơ lửng tại Tô Thanh Tuyết trước mặt, tản ra linh quang càng thêm lưu hòa, tựa như trong bầu trời đêm trăng sáng. Tô Thanh Tuyết nhìn chăm chú trước mắt tinh thể, trong lòng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn vươn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí sờ đụng một cái tinh thể mặt ngoài. Ngay tại đầu ngón tay của nàng cùng tinh thể tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ cường đại tin tức lưu như mãnh liệt như thủy triều tràn vào nàng thức hải. Nguồn tin tức này đến mức như thế bỗng nhiên, đến mức Tô Thanh Tuyết căn bản không kịp phản ứng, liền bị nguồn tin tức này bao phủ. Nhưng mà, vẹn vẹn sau một lúc lâu, Tô Thanh Tuyết liền từ nguồn tin tức này xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Con mắt của nàng có chút lóe ra, dường như đang tiêu hóa vừa mới đạt được tin tức. Thiên cơ linh tinh, nội ẩn đầu tiên, duy thiên huyền thể có thể trưởng. Tô Thanh Tuyết nhẹ giọng nhỉ nó nói, thanh âm bên trong để lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào trước mặt tinh thể bên trên, dường như có thể xuyên thấu qua tầng kia bóng ánh bên ngoài, nhìn thấy bên trong ẩn dấu động thiên thế giới. Tinh thể này nội bộ vậy mà tự thành một phương tiểu thế giới, hơn nữa còn ẩn chứa vô số linh dược tiên thảo. Tô Thanh Tuyết tự lẩm bẩm, khiếp sợ trong lòng khó mà nói nên lời. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, bất quá, muốn tiến vào tiểu thế giới này, còn cần ta lấy thiên huyền thể đem luyện hóa, sau đó khả năng lấy thần thức tiến vào bên trong lấy dùng những linh dược này. Tô Thanh Tuyết vừa dứt lời, mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nội ẩn động thiên chí bảo. Đây chính là phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều cực kỳ hiếm thấy bảo vật a. Có thể gánh chịu một phương tiểu thế giới bảo vật vốn là lắc đắc không có mấy, lại càng không cần phải nói trong đó còn giấu có vô số chân quý linh dược. Chí bảo như thế, một khi bị người đạt được, không nghi ngờ gì sẽ khiến sóng to gió lớn. Bốn phía tu sĩ nhóm ánh mắt nóng bỏng, hô hấp đều biến dồn dập lên. Thiên thư linh tinh, cái loại này chí bảo, nếu là có thể có được một gã thế lực đệ tử tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tham lam. Ngậm miệng. Bên cạnh hắn đồng bạn lập tức quát khẽ, ngươi muốn tìm cái chết sao? Đây chính là chí tôn thần địa người, vẫn là Thiên Huyền Thương hội hội trưởng. Ánh mắt của mọi người tại Lâm Viêm bọn người trên thân đảo qua, cuối cùng chỉ có thể cưỡng chế tham niệm trong lòng, không dám vọng động. Nói đùa, ai dám đoạt? Không muốn sống nữa. Lâm Viêm tóc đỏ như lửa, phần thiên quyết vận chuyển ở giữa, quanh thân hỏa diễm mơ hồ hóa thành hình rồng, uy áp như vực sâu. Tiêu Trần mắt vàng lạnh lẽo, chung quanh xuất hiện kiếm khí, những này kiếm khí làm người sợ hãi. Nô Thiên, Mạc Vũ, Sở Huyên ba người phân lập tại tam vương, khí tức hóa chặt toàn trường. Chí tôn thần điện đã cường đại đến mức độ này sao? Sở Vân ánh mắt phức tạp, sau đó mang theo bất hủ đế triều người thối lui mấy bước, cho thấy thái độ. Hiên Viên thế gia. Giao chỉ thánh địa nhóm thế lực thấy thế, cũng nhao nhao thu liễm tâm tư, không người dám tiến lên khiêu khích. Lâm Viêm bọn hắn thấy đều lui về sau, không dám đoạt sau, thu lại uy áp, bất quá bọn hắn thời điểm đều tại cảnh giác. Dù sao lòng người chịu không được khảo nghiệm, coi như ngươi mạnh hơn, cũng sẽ có người mạo hiểm liều mạng. Cho nên Lâm Viêm bọn hắn vẫn là sẽ không để tùng cảnh giác, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Tô Thanh Tuyết thấy những người khác đều lui về sau đó liền định sớm làm luyện hóa, miễn đến bọn hắn có không an phận chi tâm. Tô Thanh Tuyết trông thấy Lâm Viêm nói, "Sư huynh, ta muốn hiện tại luyện hóa tinh thể này, có thể giúp ta hộ pháp sao?" Yên tâm đi, chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Thật cảm tạ sư huynh nhóm. Sau đó Tô Thanh Tuyết ngồi xếp bằng, hai tay hơi nâng thiên khư linh tinh, thể nội thiên huyền chi lực chậm rãi tuôn ra, như tia nước nhỏ giống như rót vào tinh trong cơ thể. Ông. Linh tinh mặt ngoài nổi lên gợn sóng giống như gợn sóng, nội bộ cảnh tượng như ẩn như hiện. Linh vụ lượn lờ, tiên thảo khắp nơi trên đất. Vạn năm linh chi, 10 vạn năm tuyết sâm, cửu chuyển kim liên. Thậm chí còn có ngoại giới sớm đã tuyệt tích thượng cổ thần dược. Một màn này, nhường không ít người đỏ ngầu cả mắt, nhưng cuối cùng không người dám tiến lên một bước. Lâm Viêm đứng chắp tay, ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường. Chư vị, cơ duyên đều bằng bản sự, nếu có người muốn thử xem chí tôn thần điện danh giới cuối cùng, không ngại tiến lên một bước. Thanh âm của hắn không lớn, lại như kinh lôi nổ vàng, chấn động đến chúng tâm thần người run lên. Lâm đạo hưu nói đùa. Bất hủ đế triều lục hoàng tử Sở Vân mỉm cười, thiên cơ bí cảnh cơ duyên đông đảo, chúng ta đương nhiên sẽ không đi kia cường thủ hào đoạt sự tình. Không tệ, cơ duyên có chủ, không cưỡng cầu được. Hiên Viên Hạo cũng phụ họa. Lời tuy như thế, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Thanh Tuyết trong tay linh tinh, trong lòng đều mang tâm tư. Sau nửa canh giờ, Tô Thanh Tuyết quanh thân ngân quang tú liễm, thiên cơ linh tinh hoàn toàn hóa thành một đạo lưu quang không có vào mi tâm của nàng. Thành công. Nàng mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Như thế nào? Lâm Viêm hỏi. Tô Thanh Tuyết mỉm cười, linh tinh đã nhận chủ, ta tùy thời có thể thần thức tiến vào bên trong lấy dùng linh dược. Lâm Viêm gật đầu, rời khỏi nơi này trước, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đám người minh bạch hắn ý tứ, mặc dù bây giờ không người gián đoạn, nhưng rời đi bí cảnh sau, tin tức một khi truyền ra, tất nhiên sẽ gây nên vô số người ngấp nghé cùng đỏ mắt. Đi. Sáu người thân hình lóe lên, hóa thành lưu quang, hướng phía bí cảnh xuất khẩu phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà cái khác chí tôn thần điện người cũng nhao nhao theo ở phía sau. Những người khác phát hiện tiểu thế giới này đang hơi chấn động, hơn nữa bên trong cũng không có cái gì tài nguyên, cơ duyên, cũng nhao nhao đi theo chí tôn thần điện người rời đi. Tại Tô Thanh Tuyết luyện hóa tinh thể sau, cái này thiên khư chi môn bên trong thế giới bắt đầu phát ra nho nhỏ chấn động. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, thiên khư chi môn bên trong thế giới bắt đầu sụp đổ. Đám người rời đi tiểu thế giới sau, liền ngừng lại xem náo nhiệt. Cũng có người thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt một cảm thấy chấn động, liền chạy ra khỏi nơi đó, kém một chút liền phải vĩnh cửu ở lại nơi đó. Nguy hiểm thật a, trên lệch. Kém một chút liền muốn vĩnh viễn ở lại nơi đó. Lại nói ba cái kia người áo đen là ai a, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Không rõ ràng, hẳn là cái nào đó ẩn thế thế lực người a, cái này không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Còn có mấy ngày bí cảnh liền phải đóng lại, thừa dịp mấy ngày nay mới hảo hảo thăm dò một chút cái này bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên. Đúng a, nhanh điểm hành động, bằng không bị người khác đoạt trước một bước, tài nguyên bị lấy đi. Mọi người ở đây muốn lại một lần nữa đi thăm dò bí cảnh lúc, toàn bộ bí cảnh đều đang chấn động. Mà lúc đầu thiên khư chi môn xuất hiện địa phương, xuất hiện một đầu lớn cái nước, bên trong không ngừng có hắc khí toát ra, bên trong còn có tiếng gào thét. Thấy tình cảnh này, nguyên bản muốn rời khỏi đám người, đều ngừng lại, cảnh giác nhìn xem kia lớn cái nước. Chương 104, ma tộc hiện thế, chương 104, ma tộc hiện thế. Nguyên bản thiên khư chi môn vị trí, giờ phút này đã hóa thành một đạo vượt thông trời đất to lớn cái nước. Đen nhánh ma khí giống như thủy triều phun ra ngoài, những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, nham thạch mục nát, liền linh khí đều bị ô nhiễm. Giống làm cho người sởn hết cả gai ốc, tiếng gào thét theo kẽ nước chỗ sâu truyền đến, phản phất có vô số hung vật sắp phá phong mà ra. Chuyện gì xảy ra? Sở Vân sắc mặt đột biến, bạch bào phồng lên, chín đầu hộ thể kim long trong nháy mắt vờn quanh quanh thân. Lùi, mau lui lại. Tiêu Trần thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang, sau khi hắn thấy rõ kẽ nước bên trong cảnh tượng lúc, sắc mặt lại biến ngưng trọng dị thường, nghiêm nghị quát. Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, đại địa đột nhiên nứt toác ra, vô số đạo bóng đen như vỡ đê hồng thủy đồng dạng theo kẽ nước bên trong phun ra ngoài, che khuất bầu trời. Dường như toàn bộ thế giới đều bị hắc ám bao phủ. Hắc vụ dần dần tan đi, lộ ra dấu ở trong đó ma tộc đại quân. Những ma tộc này thân hình cao lớn, so với người bình thường loại cao hơn ra mấy lần. Da của bọn hắn bảy biện ra ám tử sắc, trên trán sinh ra một chiếc sừng, đôi mắt tinh hồng như máu. Quanh thân còn quấn quanh lấy làm cho người hít thở không thông ma khí, tựa như theo trong địa ngục đi ra ác quỷ đồng dạng. Càng khiến người ta khiếp sợ là, chi này ma tộc đại quân số lượng nhiều, quả thực vượt quá tưởng tượng, lại có mấy chục vạn chi chúng. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít ma tộc binh sĩ như là hải dương màu đen đồng dạng, vô biên bát ngát, cho người ta một loại không cách nào chống cự cảm giác áp bách. Là thượng cổ ma tộc. Giao chỉ thánh nữ Mây Thanh Giao thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, nàng la thất thanh nói, trong truyền thuyết bọn hắn không phải bị triệt để diệt tuyệt sao? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Lâm Viêm phần thiên quyết đã vận chuyển tới cực hạn, hắn tóc đỏ như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng bay múa, ánh mắt nhìn chằm chằm ma tộc đại quân phía trước nhất bốn đạo thân ảnh. Bốn thân ảnh kia hiển nhiên là ma tộc bên trong cường giả, trên người bọn họ ma khí so cái khác ma tộc càng thêm nồng đậm, khí tức cường đại như bài sơn đảo hải đập vào mặt. Tại một mảnh trống trải trên bầu trời, một gã người mặc màu đen cốt giáp, đầu đội giữ tận vương miện ma tộc nam tử như là ma thần đạp không mà đứng. Khí tức của hắn mặc dù không bằng thời kỳ đỉnh phong cường đại như vậy, nhưng như cũng nhường không gian chung quanh cũng vì đó và mẹo, dường như không chịu nổi hắn uy áp đồng dạng. Tại tên ma tộc này nam tử sau lưng, ba tên ma tướng đứng sóng vai, trên người bọn họ ma khí như là quần quần khói đặc đồng dạng trực trùng bất tiêu, khí thế bằng bạc, làm người sợ hãi. Lại sau này, là 25 tên ma soái lăng không lơ lửng, bọn hắn ma uy như là kinh đảo hải lãng đồng dạng hạo đãng mà đến, để cho người ta không rét mà run. Mà tại cái này 25 tên ma soái sau lưng, lại còn có mấy vạn ma tộc chiến sĩ. Những ma tộc này chiến sĩ yếu nhất đều là kim đan cảnh, trong đó càng không ít nửa bước thánh nhân cảnh tinh nhuệ. Bọn hắn lít nha lít nhít sắp xếp trên không trung, như cùng một mảnh màu đen mây đen, cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Lâm Viêm nhìn chăm chú đối phương, chậm rãi nói rằng, một gã chuẩn đế cảnh, ba tên thánh vương cảnh, 25 tên thánh nhân cảnh. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia nghiêm trọng. Một bên Ngô Thiên cũng nhíu mày, trầm giọng nói, thực lực này chênh lệch cũng quá lớn a. Lúc này, toàn bộ không gian đều dường như đông lại đồng dạng. Không người nào dám phát ra một tia thanh âm. Chỉ có kia ma tộc nam tử trên người ma khí còn đang không ngừng quẩn quẩn lấy, dường như tại hướng đám người lộ ra được sự cường đại của hắn cùng uy nghiêm. Ma đế tinh hồng con ngươi liếc nhìn toàn trường, cuối cùng khóa chặt tại Lâm Viêm trên thân, nhân tộc. Thanh âm của hắn khàn khàn chói tai, không nghĩ tới, phong ấn bài trừ sau, nhìn thấy cái thứ nhất con mồi, đúng là mỹ vị như vậy. Tô Thanh Tuyết bỗng nhiên truyền âm cho đám người, ta đọc đến linh tinh bên trong không trọn vẹn ký ức. Những ma tộc này là thời kỳ thượng cổ bị Thiên Khư thần quốc phong ấn tại này, vốn nên vĩnh thế ngủ say, nhưng Thiên Khư chi môn vỡ vụn, dẫn đến phong ấn nới lỏng. Thực lực của bọn hắn 10 không còn một. Tiêu Trần mắt vàng lấp lóe, chúng ta còn có rất lớn cơ hội có thể đánh thắng. Tất cả mọi người biết ma tộc tàn nhẫn, không ai có đầu hàng địch dự định, ngược lại cả đám đều chuẩn bị hướng ma tộc đánh tới. Bất Hủ Đế Triều Lục Hoàng tử Sở Vân trong mắt chiến ý sôi trào, ma tộc. Thời kỳ thượng cổ tàn sát nhân tộc ta ước vạn sinh linh xuất sinh. Hắn đột nhiên rút ra bên hông đế kiếm, mũi kiếm trực chỉ ma đế, hôm nay, chỉ chết chiến hai. Thánh nhân cảnh giao chỉ thánh nữ Lạc Thanh giao thẳng tắp lưng, giao chỉ đệ tử nghe lệnh, kết tịnh thế hoa sen trận. Hôm nay có chết, cũng muốn kéo mấy cái ma tộc đệm lưng. Thấy này Hiên Viên Hạo cười to ba tiếng, "Tốt, tốt. Thượng cổ ma tộc tái hiện nhân gian, vừa vặn để cho ta Hiên Viên nhà Trảm Ma kiếm quyết lại hiện lộ phong mang." Thế lực khác cùng những cái kia dị bẩm thiên phú tán tu, trong bọn họ có sắc mặt người trắng bệnh, có người hai chân phát run, nhưng không một người lui lại. Dù sao đều là chết, không bằng liều mạng. Ma tộc hung tàn, đầu hàng cũng là bị ăn sống nuốt tươi. Chí tôn thần điện các vị đạo hữu, hôm nay chúng ta liền cùng các ngươi sóng vai tử chiến, giết sạch bọn hắn, thôn vệ huyết nục, khôi phục lực lượng. Ma đế ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn ma tộc giống như thủy triều vào tới. Tôn này đầu đội xương quan ma đế hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất liền mục nát ba phần, dường như liền không gian đều tại gào thét. Theo ma tộc tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, có ít người thế mới biết, ma tộc cũng không phải là đơn nhất tộc đàn, mà là chia làm nhiều loại chi nhánh. Mà Lâm Viêm đứng tại phía trước nhất, tại người của ma tộc hướng bọn hắn đánh tới lúc, hắn trả lại đám người bổ sung liên quan tới ma tộc tin tức, ra kia xích hồng chính là huyết sát ma, bọn hắn khát máu cuồng bạo, lợi trảo có thể xé rách pháp bảo. Kia toàn thân hư thối còn có chảy mủ chính là thực cốt ma, bọn hắn ma khí có mang kịch độc, chạm vào tức mục nát. Kia là huyễn tâm ma, hai mắt của bọn họ có thể chế tạo huyễn cảnh, chuyên môn công kích thần hồn. Kia là cự lực ma, thân cao 10 trượng, lực lớn vô cùng, một quyền có thể đánh nát sơn nhạc. Kia là ảnh độn ma, có thể dung nhập bóng ma, am hiểu tập kích bất ngờ ám sát. Tại Lâm Viêm giới thiệu ma tộc chủng loại trước đó, hắn bỗng nhiên cao giọng hô, "Kết trận!" Tiếng ra lệnh này dường như sấm sét, tại Chí Tôn Thần Điện cái khác 7 người bên thai nổ vang. Bọn hắn không chút do dự, trong nháy mắt hành động, như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đồng dạng, cấp tốc hợp thành một cái tên là bắt đầu chú ma trận trận pháp. Trong chốc lát 7 đạo cháy hừng hực hỏa diễm theo trong tay bọn họ phun ra ngoài, như cùng một căn căn thông thiên hỏa trụ, xuyên thẳng trời cao. Cái này 7 cái hỏa trụ lẫn nhau xen lẫn, tạo thành một cái cự đại hỏa diễm lồng giam, đem trước hết nhất vọt tới mấy trăm đầu ma tộc chăm chú giam ở trong đó. Những ma tộc này tại hỏa trụ đốt cháy hạ, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt bị thiêu thành tro tàn. Cùng lúc đó, tại Chí Tôn Thần Điện cái khác 7 tên đệ tử kết trận về sau, Lâm Viêm bọn hắn cũng không có chút nào buông lỏng. Lâm Viêm tiếp tục giới thiệu ma tộc chủng loại, thanh âm của hắn tại phía trên chiến trường hỗn loạn này lộ ra phá lệ rõ ràng. Tại hắn giới thiệu xong ma tộc chủng loại sau, bọn hắn liền lập tức xuất thủ. Tiêu Trần ánh mắt như chim ưng, chăm chú khóa chặt một gã Thánh Vương cảnh ma tộc cường giả. Hắn không chút do dự hô, "Nô Thiên, Mạc Vũ, mặt khác hai đầu giao cho các ngươi." Nô Thiên cùng Mạc Vũ cùng kêu lên đáp lại nói, "Sớm liền đợi đến." Chỉ thấy Ngô Thiên trong tay đốt thiên kiếm đột nhiên vung lên, lập tức chém ra vạn trượng quang mang, như là một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, trực tiếp hướng về kia đầu Thánh Vương cảnh ma tộc cường giả mau chóng đuổi theo. Mà ở nửa đường bên trên, mấy chục khỏa ma đầu đống nhiên phóng lên tận trời, hiển nhiên là bị đạo kiếm mang kia uy thế sợ kinh nhiễu. Nhưng mà đạo kiếm mang này uy lực thực sự quá mức kinh khủng, còn tiện thể đem trên đường ma tộc cùng nhau chém giết, có thể nói là uy lực kinh người. Chương 105, chém giết ba vị ma vương, chương 105, chém giết ba vị ma vương. Ngô Thiên một kiếm này chém về phía ma tộc một gã chuẩn đế cảnh cường giả huyết ngao ma vương, còn thuận tiện chém mười mấy tên người của ma tộc. Chờ một kiếm này chém về phía huyết ngao ma vương lúc, huyết ngao ma vương cũng hướng Ngô Thiên bổ ra một đạo bùa khí. Hai đạo công kích chạm vào nhau, sinh ra năng lượng to lớn bạo tạc, đem chung quanh mấy ngàn vị người của ma tộc cùng nhau mang đi. Huyết ngao ma vương đứng ở nơi đó, mắt thấy trước mắt một màn này, trên mặt của hắn cũng không có toát ra chút nào tiếc hận cùng thương hại chi tình. Tương phản khóe miệng của hắn nổi lên một vệt nụ cười dữ tợn, trong tay nắm chặt một thanh huyết sắc chiến phủ, tản mát ra làm người sợ hãi hàn quang. Nhân tộc sâu kiến, bản vương huyết phủ thật là uống qua vô số thánh vương máu tươi. Huyết ngao ma vương thanh âm trong không khí quanh quẩn, tràn đầy phách lối cùng cuồng vọng. Đối mặt huyết ngao ma vương khiêu khích, Nô Thiên vẻ mặt lại dị thường đạm mạc, ánh mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong đốt thiên kiếm, thân kiếm lóe ra yêu đất ánh lửa, phản phất tại đáp lại chủ nhân ý chí. Nói nhảm nhiều quá. Nô Thiên nhẹ nói, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại huyết ngao ma vương bên tai nổ vang. Lời còn chưa dứt, Nô Thiên bỗng nhiên đột nhiên vung trong tay đốt thiên kiếm, một đạo kiếm quang tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, phá toái hư không, thiêu đốt lên không gian chung quanh. Huyết ngao ma vương thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng giơ lên trong tay chiến phủ, mong muốn ngăn trở đạo này chí mạng kiếm quang. Ngay tại lúc hắn vừa mới giơ lên chiến phủ trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được động tác của mình biến đến mức dị thường chậm chạp, dường như toàn bộ thân thể đều bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Hắn kinh ngạc phát hiện, phương viên trăm trượng bên trong, lại nhưng đã bị Ngô Thiên cực viêm kiếm vực bao phủ. Tại mảnh này kiếm vực bên trong, thời gian cùng không gian đều bị bóp méo, mọi thứ đều biến chậm chạp mà nặng nề. Cái gì? Huyết Ngao Ma Vương nghẹn ngào kêu sợ hãi, hắn vạn lần không ngờ Ngô Thiên cùng mình đều là thánh vương cảnh, chính mình còn so với đối phương cao nhất nhỏ cảnh giới. Đối phương vậy mà như thế cường đại, có thể thi triển ra khủng bố như thế kiếm vực. Hắn vội vàng thiêu đốt trong cơ thể mình tinh huyết, ý đồ tránh thoát cô này trói buộc. Nhưng mà, đã quá muộn. Ngô Thiên bước ra một bước, trong tay hắn đốt thiên kiếm trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, mang theo vô tận uy thế, thẳng tắp hướng phía Huyết Ngao Ma Vương chém tới. Phần thiên mất hồn. Ngô Thiên trong miệng khẽ quát một tiếng, một kiếm này uy lực trong nháy mắt bộc phát tới cực hạn. Huyết Ngao Ma Vương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn trợn mắt nhìn Ngô Thiên mũi kiếm hướng phía cổ của mình chém tới, lại căn bản là không có cách tránh né. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Huyết Ngao Ma Vương đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi đen ngòm như suối phun đồng dạng phun ra ngoài. Ánh mắt của hắn còn lưu lại một tia không thể tin vẻ mặt, dường như còn không có theo sợ hãi tử vong bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng mà hắn ma thân chưa ngã xuống, liền bị cháy hừng hực hỏa khí thôn vệ. Trong chớp mắt, thân thể của hắn liền bị đốt thành bỏ bừng, sau đó phanh một tiếng, nổ tung thành vô số cho tàn, theo gió phiêu tán. Đến tận đây đầu này Huyết Ngao Ma Vương hoàn toàn bị giết mất, biến mất tại trên thế giới này. Mà tại chiến trường một bên khác, Tiêu Trần cùng ma tộc chuẩn đế cảnh thực cốt ma vương đối chiến. Ma tộc ba cái ma vương, thực lực của bọn hắn đã từng đều đạt tới qua chuẩn đế cảnh độ cao, hiện tại cảnh giới của bọn hắn mặc dù rơi xuống. Mặc dù như thế bọn hắn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu như cũ tồn tại, cái này khiến bọn hắn trong chiến đấu như cũ có tương đối uy hiếp. Trong đó đang cùng Tiêu Trần rằng co thực cốt ma vương thân thể càng là quỷ dị dị thường, hắn toàn thân đều chạy xuôi hủ độc mù dịch. Hắn chỗ đi qua, liền linh khí chung quanh đều bị trên người hủ độc chỗ ô nhiễm, biến ô trọc không chịu nổi. Thực cốt ma vương thâm trầm mà nhìn trước mắt Tiêu Trần, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười dữ tợn, "Tiểu tử, huyết nục của ngươi nhìn thật là mỹ vị a." Đối mặt ma vương uy hiếp, Tiêu Trần mắt vàng bên trong phủ văn lại đang lưu chuyển. Đông nhiên khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, "Tìm tới nhược điểm của ngươi." "Cái gì?" Thực cốt ma vương hiển nhiên không ngờ rằng Tiêu Trần sẽ như thế đáp lại, không khỏi sửng sở. Ngay tại lúc hắn kinh ngạc trong mắt, Tiêu Trần thân ảnh bỗng nhiên chia ra làm 9, theo 9 cái phương hướng khác nhau đồng thời hướng thực cốt ma vương phát khởi công kích. Thực cốt ma vương thấy thế, vội vàng phun ra một cỗ nồng đậm xương độc, đem không gian chung quanh đều hiện đầy, muốn ngăn cản Tiêu Trần tiến công. Nhưng mà xương độc này đối với Tiêu Trần 9 thân ảnh mà nói, lại như là không có tác dụng đồng dạng. Chỉ thấy kia 9 thân ảnh đồng thời kết ấn, cùng kêu lên hô to. Thiên kiếm mất hồn. Trong chốc lát kia 9 đạo chói mắt kim quang kiếm khí tựa như tia chớp từ hư không bên trong nổi lên. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người cùng độ chính xác, thẳng tắp đâm vào thực cốt ma vương thể nội 9 nơi hủ độc đầu nguồn. Thực cốt ma vương lập tức phát ra một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt lấy. Toàn thân mủ dịch vậy mà bắt đầu ngược dòng, phản phất là bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo. Cuối cùng, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, thực cốt ma vương độc trong người túi toàn bộ vỡ ra, màu đen mủ dịch văng tứ phía. Mà tại cái này kinh tâm động phách một màn về sau, Tiêu Trần chân thân giống như ưu linh xuất hiện ở thực cốt ma vương sau lưng. Hắn mặt không thay đổi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái tại thực cốt ma vương hậu tâm chỗ, trong miệng thốt ra một chữ, "Bạo." Một nháy mắt thực cốt ma vương thân thể liền nổ tung. Cuối cùng Tiêu Trần cùng Ngô Thiên như thế đều là lấy nghiền ép chi thế chiến thắng ma tộc ma vương. Đến tận đây đầu này thực cốt ma vương hoàn toàn bị giết mất, biến mất tại trên thế giới này. Cùng lúc đó tại chiến trường một phương, Mạc Vũ cùng cự lực ma vương giằng co. Thân cao 10 trượng cự lực ma vương giống như một tòa núi cao giống như đứng vững ở đó, hắn mỗi một lần hô hấp đều như là cuồng phong gào thét, làm cho người sợ hãi. Chỉ thấy hắn đánh chính mình kia rộng lớn lồng ngực, phát ra thanh âm như sấm nổ, đinh tai nhức óc. "Tiểu côn trùng, ngươi cái này hèn mọn tồn tại, bản vương chỉ cần một quyền liền có thể đưa ngươi nện thành thịt nát." Cự lực ma vương trợn mắt tròn xoe, trong mắt lửa giận phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn. Đối mặt khủng bố như thế cự lực ma vương, Mạc Vũ lại không hề sợ hãi. Hắn người mặc một bộ màu mực trường bào, góc áo tại trong cuồng phong bay phất phới. 12 mai bản mệnh xương đinh như là trung thành vệ sĩ đồng dạng, lơ lửng tại hắn quanh thân, lóe ra hàn quang. "Thử một chút." Mạc Vũ khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. "Chết." Cự lực ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, năm đấm của hắn như là thiên thạch đồng dạng đánh tới hướng Mạc Vũ, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Những nơi đi qua, không gian đều bị bóp méo thành hình méo mó. Nhưng mà Mạc Vũ lại không tránh không né, hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Ngay tại nắm đấm sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, kia 12 mai bản mệnh xương đinh bỗng nhiên cấp tốc tổ hợp thành một mặt to lớn tấm chắn, ngăn khuất Mạc Vũ trước người. "Đông." Một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt, toàn bộ chiến trường đều vì đó rung dậy. Nhưng mà tấm chắn tại khủng bố như thế va chạm hạ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, mà cự lực ma vương ngược lại bị tấm chắn lực phản chấn bức lui ba bước. "Tới phiên ta." Mạc Vũ nhẹ nói, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại dường như sấm sét tại ma vương bên tai nổ vang. Chỉ thấy hai tay của hắn nhẹ nhàng hợp lại, kia 12 mai xương đinh như là lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đâm về cự lực ma vương quanh thân cấp đối. "U minh sơ vỡ." Mạc Vũ trong miệng quát nhẹ, bốn chữ này giống như tử thần tuyên bố, để cho người ta không rét mà run. "Giang giác." Một hồi xương cốt tiếng vỡ vụn đống nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ chiến trường. Cự lực ma vương kia thân thể cao lớn như là bị rút mất khung xương thịt nhau đồng dạng, ầm vang quỳ xuống đất. Đã mất đi trèo chống thân thể trong nháy mắt sủi lơ thành một đống, cũng không còn cách nào động đậy. Mạc Vũ nhẹ nhàng rơi vào thực cốt ma vương đỉnh đầu, một cước đạp xuống. Thực cốt ma vương đầu lâu bạo tương. Kết cục cùng cái khác ma vương như thế, hoàn toàn tử vong. Chương 106, cùng ma tộc thảm thiết chiến đấu, chương 106, cùng ma tộc thảm thiết chiến đấu. Mà Lâm Viêm bên này đang cùng ma tộc chuẩn đế cảnh huyết ngao ma đế giằng co. Chỉ là nhân tộc, cũng dám cùng bản đế tranh phong. Huyết ngao ma đế nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết ngao ma vương toàn thân huyết sắc ma văn sáng lên, phía sau triển khai một đôi dữ tợn cánh xương, ma khí ngập trời, cả bầu trời đều bị nhuộm thành đỏ sậm. Hắn mặc dù theo đại đế cảnh rơi xuống, nhưng nhục thân vẫn như cũ cường hoành vô cùng, đấm ra một quyền, hư không băng liệt. Lâm Viêm tóc đỏ cuồn vũ, cựu dương thiên kinh vận chuyển tới cực hạn, quanh thân hỏa diễm hóa thành 9 đầu hỏa long, cuốn quanh hai tay. Lâm Viêm đối mặt huyết ngao ma đế, hắn không cần phần thiên quyết, mà chỉ dùng của mình chuyên môn công pháp cựu dương thiên kinh, bởi vì phần thiên quyết không có cựu dương thiên kinh cao cấp. Đối mặt ma đế như mưa to gió lớn giống như cuồng bạo thế công, hắn vậy mà không hề sợ hãi, thậm chí liền tránh né suy nghĩ đều không có, mà là đồng dạng vùng ra một quyền, thẳng tắp nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, "Oeng!" Uy lực của một quyền này thật sự là quá mức kinh khủng, song quyền va chạm trong nháy mắt, toàn bộ bí cảnh đều đang run rẩy. Một cỗ không cách nào hình dung mạnh đại xung kích sóng như kinh đảo hải lãng đồng dạng quét sạch mà ra, những nơi đi qua, mọi thứ đều bị phá hủy hầu như không còn. Phía dưới đại địa càng là không chịu nổi tiếp nhận cái này cỗ cự lực xung kích, trong nháy mắt sụp đổ thành một cái sâu không thấy đáy to lớn vực sâu. Còn tốt bọn hắn cách chiến trường xa xôi, chỉ lan đến gần trên vạn người, bằng không bị lan đến gần sẽ còn càng rộng. Huyết ngao ma đế thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. bởi vì hắn phát hiện nắm đấm của mình tại cùng Lâm Viêm nắm đấm đối banh về sau, lại nhưng đã biến máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Cái này sao có thể? Ma Đế nghẹn ngào kêu sợ hãi, khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ đan vào một chỗ, nhường hắn cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà Lâm Viêm lại chỉ là cười lạnh một tiếng, đối Ma Đế phản ứng dường như sớm có đoán trước. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng rơi xuống cảnh giới vẹn vẹn chỉ là tổn thất một chút tu vi mà thôi sao? Nói cho ngươi đi, ngươi ý thức chiến đấu, sơ tại ngươi rơi xuống cảnh giới một khắc kia trở đi, liền đã mục nát không chịu nổi. Vừa mới dứt lời, Lâm Viêm thân hình đột nhiên tựa như tia chớp cấp tốc lấp lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ma Đế sau lưng. Ngay sau đó hắn không chút do dự một trường hung hăng đập vào Ma Đế lưng bên trên. Cửu Dương cửu trọng tiếp. Theo Lâm Viêm một tiếng gầm thét, chỉ thấy Ma Đế thể nội đột nhiên bộc phát ra chín đạo cháy hừng hực lửa vòng. Mỗi một đạo lửa vòng đều ẩn chứa đủ để đốt diệt vạn vật kinh khủng nhiệt độ cao, phản phất là đến từ địa ngục nghiệp hỏa đồng dạng, vô tình thiêu đốt lấy Ma Đế thân thể. Huyết ngao Ma Đế lập tức phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, hắn ma thân tại cái này chín đạo lửa vòng tàn phá hạ, bắt đầu từng khúc vỡ vụn. Cuối cùng, thân thể của hắn hoàn toàn hóa thành một đoàn máu đỏ tươi sương mù, bị Lâm Viêm lòng bàn tay hỏa diễm hoàn toàn luyện hóa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thánh nhân cảnh ở giữa trên chiến trường, đều là nhân tộc cùng ma tộc thánh nhân cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Bất quá lại có hai cái khác loại, cái kia chính là Thánh Vương cảnh sơ kỳ Sở Uyên cùng Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết bởi vì hoàn chỉnh đã thức tỉnh thiên huyền thể, cảnh giới tăng lên tới Thánh Vương cảnh sơ kỳ. Chỉ thấy Sở Uyên dưới chân trận bàn toát ra kim quang áo ánh, chín đạo trận kỳ đón gió mà đứng, trong nháy mắt kết thành cựu tiêu chu ma đại trận. Sở Uyên hai tay kết ấn, âm thanh lạnh lùng nói, vào trận người, chết. Lại có 15 tên ma tộc thánh nhân tiến vào trong trận pháp. Ngay tại lúc bọn hắn xông vào trong nháy mắt, trong trận pháp phong vân đột biến, sấm sét vang dội, dường như ngày tận thế tới. Mưa rào tầm tạ giống như lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, như ngân xà luân vũ. Dây đặc hồ quang điện sen lẫn thành một trường to lớn lưới điện, đem bên trong 10 tên ma thánh chăm chú vây khốn. Bị vây ở trong trận 10 tên ma thánh gào thét, thân thể của bọn hắn bị lôi đỉnh công kích sau, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Mà thực cốt ma thánh thì ở trong trận tức giận rít gào lên lấy, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cỗ màu xanh sẫm xương độc, ý đồ xông phá cái này kinh khủng trận pháp. Nhưng mà cái kia độc vụ vừa phun ra ngoài trong nháy mắt, liền nhanh chóng tan rã, hóa thành từng sợi khói xanh phiêu tán mà đi. Thực cốt ma soái thấy thế, sợ hãi trong lòng càng thêm mạnh mẽ, hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt tất cả. Nhưng vào lúc này Sở Uyên đứng tại ngoài trận, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vung lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, phá. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong trận lôi đỉnh bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu to lớn lôi long, dương nhanh múa vút gầm thét, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phóng tới còn lại 5 tên ma thánh. Kia lôi long những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở, dường như toàn bộ thế giới đều tại trước mặt của nó run rẩy. 5 tên ma thánh căn bản không kịp phản ứng, liền bị kia lôi long một ngụm nuốt vào, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó Tô Thanh Tuyết Thiên Huyền Thể toàn bộ triển khai, ngân sắc đạo văn tại quanh thân lưu chuyển. Tay nàng nắm linh tinh trường kiếm, kiếm quang những nơi đi qua, ma khí tán tán. Thiên huyền tinh thế, một kiếm chém ra, 5 tên ma thánh tại chỗ chết. Sở Vân Tiêu trường thương như rồng, mũi thương chọn một quả ma thánh đầu lâu, cười lạnh nói, đây chính là ma tộc thực lực. Thánh nhân cảnh trung kỳ giao trì thánh nữ Lạc Thanh giao tịnh thế Bạch Liên lơ lửng không trung, thánh khiết quang huy bao phủ chiến trường. Nàng tuy chỉ có thánh nhân trung kỳ, lại bằng vào Chí Tôn Thần Điện cường đại công pháp, trong thời gian ngắn mạnh mẽ đem một vị ma thánh đánh cho tàn phế. Chí Tôn Thần Điện thập tam đệ tử bên trong 12 tên kết thành 3 cái tứ tượng chiến trận thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hư ảnh hiện hiện, đem còn lại ma thánh toàn bộ đều tiêu diệt. Cuối cùng tất cả ma tộc cao tầng cường giả toàn bộ đều bị tiêu diệt. Trận chiến đấu này mặc dù kịch liệt, mặc dù không một người thụ thương, nhưng linh khí tiêu hao rất lớn. Cùng lúc đó đại chiến trường bên trên kêu giết tiếng điếc tai nhức óc, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Mấy chục vạn ma tộc đại quân như mãnh liệt như thủy triều phô thiên cái địa mà vào tới, bọn hắn khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí, để cho người ta không rét mà run. Đối mặt như thế địch nhân cường đại, nhân tộc tu sĩ nhóm mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng vẫn liên tục bại lui. Chia bảo Bất Hủ Đế Triều Lục Hoàng Tử Sở Vân tức sủi bọt mép, tiếng hô của hắn dường như sấm sét trên chiến trường nổ vang. Chỉ thấy trong tay hắn chiến kích như dao long xuất hải, hoành tạo thiên quân, trong nháy mắt đem 5 tên ma tộc cường giả chặn ngang chặt đứt, máu tươi văng khắp nơi. Không sai mà cứ việc Sở Vân như thế dũng mãnh, phía sau hắn đế quốc các đệ tử cũng đã thương vong hơn phân nửa, tình huống 10 phần nguy cấp. Một bên khác, Hiên Viên Thế Gia các đệ tử hợp thành một tòa uy lực kiếm trận khổng lồ. Kiếm khí của bọn hắn giăng khắp nơi, như là kiến không kẽ hở kiếm vong đồng dạng, không ngừng mà rào sát lấy người của ma tộc. Chẳng ma kiếm quyết vạn kiếm quy tông. Hiên Viên Hạo trợn mắt tròn xoe, trong miệng hét lớn một tiếng. Theo hắn la lên, trăm ngàn đạo kiếm quang như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng ma tộc đại quân. Một nháy mắt mấy trăm vị ma tộc người bị kiếm quang đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành từng đám huyết vụ. Nhưng là người của ma tộc số thực sự nhiều lắm, bọn hắn tựa như vô cùng vô tận châu chấu như thế, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng lên đến. Cứ việc Hiên Viên Thế Gia các đệ tử đã dốc hết toàn lực, nhưng rất nhanh lại có càng nhiều ma tộc điền vào chống chỗ, tiếp tục hướng nhân tộc tu sĩ nhóm khởi xướng tấn công mạnh. Mà tại chiến trường một bên khác, giao chỉ các nữ đệ tử tạo thành Tịnh Thế Hoa Sen trận cũng gặp phải áp lực lớn. Sắc mặt của các nàng trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên đã đến cực hạn. "Sư tỷ, ta không chịu nổi." Một gã nữ đệ tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Những cái kia không thuộc về thế lực cao cấp thế lực cùng những tán tu kia, bởi vì bọn hắn không có đỉnh cấp thế lực nhiều như vậy át chủ bài cùng thực lực cường đại, cho nên tại trận này thảm thiết chiến đấu hãm hại vong dị thường thảm trọng. Một gã tán tu thiên tài trước khi chết tự bạo, mang đi mấy trăm tên ma tộc, mang đi nhiều như vậy người của ma tộc, đáng giá. Ngay tại phòng tuyến sắp sụp đổ lúc, chân trời truyền đến đinh thai nhức óc quanh mình. Chương 107, Ma tộc diệt, bí cảnh băng, chương 107 Ma tộc diệt, bí cảnh băng. Ngay tại phòng tuyến sắp sụp đổ lúc, chân trời truyền đến đinh thai nhức óc quanh mình. Chỉ thấy Lâm Viêm chân đạp hỏa long, Cửu Dương chân hỏa quét sạch chiến trường. Lâm Viêm những nơi đi qua, phản phất là một mảnh tử vong chi địa, người của ma tộc nhao nhao hóa thành tro tàn tiêu tán ở không trung. Phạm nhân tộc ta người, chết. Lâm Viêm tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ chiến trường, trên người hắn tản mát ra sát ý vô tận, để cho người ta không rét mà run. Tiêu Trần cầm trong tay thanh bình kiếm, như là một pho tượng chiến thần giáng lâm. Chỉ thấy hắn một kiếm chém ra, kiếm khí như hồng, như là một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời. Đạo kiếm khí này những nơi đi qua, 10 vạn tên tả hữu ma tộc trong nháy mắt bạo thể mà chết, huyết nhục văng tung tóe, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Đó cũng không phải bình thường chém giết, mà là một loại lực lượng kinh khủng. Kiếm khí còn chưa chạm đến ma tộc thân thể, bọn hắn tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách đồng dạng, trong nháy mắt bạo thể mà chết, thậm chí liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra. Lô Thiên trong tay đốt thiên kiếm lóe ra ánh lửa chói mắt, hắn mỗi một kiếm đều có thể dẫn phát hừng hực liên hỏa, ngàn dặm bên trong đều là đốt thiên viêm. Hỏa diễm thôn phệ mê muội tộc quân đội, đem bọn hắn đốt thành tro bụi. Mặc Vũ xương linh như là màu đen lưu tinh phi nhanh mà ra, hóa thành đoạn mệnh hắc mang, tinh chuẩn địa động xuyên mỗi một cái ma tộc thống lĩnh mi tâm. Những ma tộc này thống lĩnh nhóm tại xương linh công kích đến, thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền một mệnh ô hô. Tại Chí Tôn thần điện người giải quyết ma tộc cường giả về sau, bọn hắn không chút do dự gia nhập đại chiến trường. Những cường giả này gia nhập, khiến cho nguyên bản một mực ở thế yếu nhân tộc tu sĩ nhóm sĩ khí đại chấn. Bọn hắn như là một đám mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, bắt đầu đối ma tộc triển khai điên cuồng nghiền ép. Ma tộc đại quân rốt cục không thể thừa nhận nhân tộc tu sĩ công kích mãnh liệt, phong tuyến của bọn hắn bị triệt để xé rách, quân đội bắt đầu sụp đổ. Ma tộc các binh sĩ hoảng sợ chạy trốn tứ phía, nhưng mà bọn hắn chạy trốn cũng không có cho bọn họ mang đến sinh cơ, nhân tộc tu sĩ nhóm theo đuổi không bỏ, đem bọn hắn từng cái chém giết. Là một tên sau cùng người của ma tộc bị Tô Thanh Tuyết chém giết sau, toàn bộ chiến trường dần dần an tĩnh lại. Nguyên bản ồn ào náo động tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đều biến mất, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Còn sót lại nhân tộc tu sĩ nhóm dắt dịu nhau, trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế. Bọn hắn nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, trên mặt của mỗi người đều viết đầy mỏi mệt cùng bi thương. Trận chiến đấu này thật sự là quá khốc liệt, nhân tộc tu sĩ nhóm bỏ ra giá cả to lớn, hao tổn hơn phân nửa. Nhưng mà cố gắng của bọn hắn cũng không có uổng phí, ma tộc cũng bị triệt để tiêu diệt. Tràng thắng lợi này là dùng nhân tộc tu sĩ nhóm máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Chiến đấu khói lửa dần dần tan đi, còn sót lại nhân tộc tu sĩ nhóm ngồi liệt tại máu nhuộm đại địa bên trên, thở hào hẹn, chờ mặc. Trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng cháy bỏng khí tức, bốn phía tán lạc vô số tàn phá binh khí, vỡ vụn áo giáp, cùng những cái kia vĩnh viễn không cách nào lại đứng lên đồng bạn. Hắn quỳ một chân trên đất, trong tay chiến kích cắm sâu vào mặt đất, ánh mắt đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, thanh âm khàn khàn, nếu không phải Chí Tôn thần điện đạo hữu nhanh chóng tiêu diệt ma tộc cường giả, cùng kịp thời gấp rút tiếp viện, chúng ta chỉ sợ. Hắn không có tiếp tục nói hết, chỉ là chậm rãi đứng dậy, hướng phía Lâm Viêm đám người phương hướng thật sâu cúi đầu. Giao Chỉ Thánh nữ Lạc Thanh Giao nàng sắc mặt tái nhợt, tình thế bạch liên quang mang đã ảm đạm, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, trận chiến này, đa tạ Chí Tôn thần điện các vị đạo hữu tương trợ. Thế lực khác đệ tử cùng là số không nhiều tán tu, bọn hắn có người thấp giọng khóc nức nở, có người quỳ xuống đất thở dài. Nhưng càng nhiều là nhìn về phía Chí Tôn thần điện đám người cảm kích ánh mắt. Nếu không phải Lâm Viêm tiền bối bọn hắn chém giết ma tộc cường giả, chúng ta chỉ sợ đã. Chí Tôn thần điện, quả nhiên không hổ là nhân tộc sống lưng. Lô Thiên thu hồi đốt thiên kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, ma tộc mặc dù bị tiêu diệt, nhưng trận chiến này giá quá lớn. Tô Thanh Tuyết nhìn trong tay thiên khư linh tinh, thấp giọng nói, cái này bí cảnh, thật không đơn giản a, thế mà còn phong ấn nhiều như vậy ma tộc. Tại mọi người đều nghỉ ngơi một canh giờ sau, đám người trầm mặc bắt đầu thu thập chiến trường. Chiến tử đồng môn di thể bị cẩn thận liệm, để vào chữ vật giới bên trong, chuẩn bị mang về cố thổ an táng. Ma tộc thi thể thì bị tập trung tiêu hủy, để phòng ma khí ô nhiễm bí cảnh. Ma tộc vũ khí thì là bị Lâm Viêm thống nhất thu thập, phòng ngừa ma khí chạy ra ở bên ngoài. Tàn mát pháp bảo, túi trữ vật bị thu thập lại, chờ sau khi rời đi trả lại các phái. Tại thời khắc này, không có người lại nghĩ nuốt riêng những bảo vật này. Nếu là lúc trước lời nói, bọn hắn đã sớm ra tay đoạt, nhưng là hiện tại không có người ra tay đoạt. Lâm Viêm đứng tại chỗ cao, ánh mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi ở phía xa cái kia đạo còn tại chạy ra hắc khí to lớn kẽ nước bên trên. Cái này kẽ nước còn chưa hoàn toàn phong bế. Lô Thiên đi đến bên cạnh hắn, ma tộc chính là từ nơi này xuất hiện, vừa rồi ta xuống dưới dò xét một chút. Phía dưới tất cả đều là ma khí cùng ma vật, ma khí đã bị ta dùng đốt thiên viêm toàn bộ đốt rủi, ma vật đã toàn bộ đều thu thập lại. Hơn nữa phía dưới đã không có còn sót lại ma tộc, người của ma tộc đã bị tiêu diệt kết thúc. Tại mọi người quét dọn xong chiến trường sau, trải qua nửa ngày chỉnh đốn, toàn bộ thiên khư bí cảnh bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang, đại địa giống như là bị một cái vô hình cự thủ xé rách đồng dạng. Xuất hiện vô số đạo thật sâu vết rách, dường như toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Bầu trời cũng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này tác dụng dưới, như là thủy tinh đồng dạng phá vỡ đi ra, vô số mảnh vỡ như mưa rơi vẩy xuống. Xa xa dãy núi càng là tại trước mắt mọi người ầm vang sụp đổ, quần quần bụi mù tràn ngập, che khuất bầu trời. Nguyên bản hùng vĩ dãy núi, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh hư vô, dường như chưa từng có tồn tại qua như thế. Chuyện gì xảy ra? Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, bọn hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng đáng sợ này, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bí cảnh muốn sụp. Có người hoảng sợ hô, có thể khoảng cách quan bế còn có mấy ngày, như thế nào sụp đổ? Một người khác mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói rằng, mọi người ở đây hoảng lúc rối loạn, phía trước hư không đống nhiên như bị một cái bàn tay vô hình nhào nặn như thế, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, một đạo sáng chói chói mắt truyền tống môn như là như kỳ tích chống rông xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đạo này truyền tống môn tản mát ra hào quang chói sáng, phản phất là thông hướng một cái thế giới khác thông đạo. Cùng lúc đó, một đạo uy nghiêm mà trang trọng thanh âm tại bí cảnh bên trong quanh quẩn. Cửa này, có thể đưa các ngươi rời đi. Đạo thanh âm này như là hồng trung đồng dạng, tại mỗi người vang lên bên tai, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Nhưng mà đối mặt bất thình lình nguy cơ, bọn hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ quá nhiều. Đi. Lâm Viêm quyết định thật nhanh, không chút do dự hô. Hắn biết do nếu như lại do dự, chỉ sợ tất cả mọi người đem táng thân nơi này. Tại Lâm Viêm dẫn đầu hạ, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao cất bước phóng tới cái kia đạo thần bí truyền tống môn. Tại người cuối cùng bước vào truyền tống môn trong nháy mắt, phía sau bọn họ bí cảnh giống như là bị một cái to lớn lỗ đen thôn vệ đồng dạng, hoàn toàn sụp đổ. Toàn bộ thiên khư bí cảnh trong nháy mắt hóa thành vô tận hỗn độn, dường như mọi thứ đều chưa từng tồn tại.